Chương 131, chính ma quyết chiến 4, một đạo đưa tin phủ bay đến Âu Dương Phong cùng Diệp Vân trước người, sau đó hai người liền khuôn mặt cổ quái. Được, không cần tìm. Ma đạo ba tông đại quân đã xuất đội cùng nhau tiến công Dược Các, cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Ba tông cùng nhau tiến công Dược Các, căn bản không cần phái toàn bộ đại quân. Âu Dương Phong đang suy tư một lát sau thì là cửa đối diện bên ngoài chấp sự nói ra, để đại quân tăng cường đề phòng. Dược Các đại doanh, nương theo lấy ba tông liên quân 15 vạn đệ tử tiến công, liền xem như Ngự Thú tông đại quân ở ngoại vi quấy rối cũng vô pháp ngăn cản Dược Các chiến bại chi cục. Trận này quyết chiến không chỉ là một lần cuối cùng đại chiến, còn quan hệ đại chiến sau Trùng Châu tài nguyên phân phối. Nhưng nương theo lấy Dược Các còn thừa đệ tử leo lên linh chu, liền biểu thị Dược Các tại lần này đại chiến về sau, thực lực cùng cương vực diện tích sẽ chợt xuống. Ngự Thú tông đại doanh, xem ra Dược Các là nhất định suy sụp ngàn năm. Chứ không cần đi quản Dược Các, hiện tại chủ yếu nhất chính là phương nam kia một chi hướng về Vân Tỏa Sơn mà đi đại quân. Ngay tại vừa mới, phụ trách tuần sát đệ tử truyền về tin tức nói có một chi khoảng 10 vạn người đại quân chính hướng Vân Tỏa Sơn xuất phát. Mà Ngự Thú tông đại quân thì là ở chính diện cùng phía Bắc khiêng ba tông liên quân tiến công, bất lực trợ giúp Vân Tỏa Sơn. Cho Thiên Kiếm tông vô tình đưa tin, nếu như Thiên Kiếm tông lại không ra tay, như vậy Ngự Thú tông thì sẽ rời khỏi để một mình đối mặt ba tông liên quân. Thiên Kiếm tông cái này sống chết mặc bay thái độ từ lần thứ nhất đánh lén thất bại cũng đã bắt đầu. Hạ lệnh cho Thiên Kiếm tông đưa tin về sau, Lý Càn An thì là điều động lên đại quân. Có linh thú quân làm át chủ bài, đồng thời Lý Càn An còn có một lá bài tẩy một mực chưa hề bại lộ. Vân Tỏa Sơn trước, đang tu luyện Diệp Vân đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền chống lên một đạo chân nguyên hộ thuẫn. Nương theo lấy pháp quyết kết động, tam giai phòng ngự trận pháp dâng lên đem hậu phương doanh địa bao trùm. Ầm ầm. Đại lượng linh thạch pháo rơi vào doanh địa phòng ngự trận pháp bên trên, sau đó chính là số lượng đông đảo linh chu xuất hiện ở trên bầu trời. Những này linh chu có thể che đậy thần thức dò xét. Diệp Vân ngừng lại nghi ngờ trong lòng, đón lấy đang hướng về đại quân đánh tới 6 tên kim đan chân nhân. Giống. Mây xanh dẫn đầu bị thả ra, nhìn thấy thế cục ở vào hạ phong sau liền lập tức phóng thích bản mệnh thần thông. Chỉ thấy bầu trời bên trên mảng lớn lôi vân tụ tập, từng đạo tử sắc thiểm điện tại trong tầng mây lan lộn. Mây xanh lơ lửng tại lôi vân phía dưới, tại phát hiện đội tàu bên trong còn có kim đan kỳ tu sĩ sau liền lập tức đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn. Giống. 6 đầu từ lôi điện tạo thành lôi long hướng về một chiếc cỡ lớn linh chu bay đi, một kim đan trùng kỳ tu sĩ tiến lên, lợi dụng một mặt cự thuẫn ngăn lại 2 đầu lôi long sau liền bị đánh bay. Còn lại còn tại đội tàu bên trong tu sĩ kim đan thấy thế lập tức liên thủ ngăn cản mây xanh công kích. Khác một bên, chỉ gặp Diệp Vân cầm trong tay mãng văn cùng, đem một cây linh khí cấp bậc linh tiễn bắn về phía một chiếc cỡ lớn linh chu về sau, đổi thành bạch long thương ngăn lại sau lưng một kích. Mạc Uyên xuất hiện ở tên này kim đan chân nhân sau lưng, Diệp Vân đem nó quất hướng Mạc Uyên sau liền lại lần nữa đón lấy còn lại 5 người. Âu Dương Phong 3 người thì là thả ra mình linh thú, cùng linh thú liên thủ chặn đánh đội tàu bên trong tu sĩ kim đan. Hết thể 11 tên tu sĩ kim đan, thật đúng là đại thủ bút. Đem địch nhân trước mắt sau khi bước lui, Diệp Vân thả ra mình tất cả kim đan kỳ linh thú. Một cái mắt, song phương kim đan kỳ chiến lực liền nên đón đi chuyển. Tu vi thấp nhất tuyệt đối là thuộc về kim kỳ lần, nhưng dựa vào cường hoành huyết mạch để ép một kim đan sơ kỳ tu sĩ đánh. Mà man hoang cổ tượng thì là như là thường ngày phân công, lợi dụng mình bản mệnh thần thông công kích trên mặt đất đại quân. Man hoang cổ tượng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó rơi vào ba tông liên quân bên trong. Trên người ma văn lấp lóe, sau đó buộc phát ra một cỗ cường quang. Cường quang những nơi đi qua, đại quân biên giới bị chiếu xạ đến đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện hóa đá. Mà khoảng cách man hoang cổ tượng gần nhất đại quân thì là hoàn toàn bị hóa đá, sau đó bị man hoang cổ tượng chấn vỡ. Nhưng man hoang cổ tượng toàn lực công kích, cũng vô pháp ngăn cản ba tông liên quân bộ pháp. Chỉ gặp 13 vạn đại quân tiên phong đã đi tới Ngự Thú tông đệ tử phòng tiến lên. Đại lượng một nhị giai trận pháp bị thôi động, không ngừng thu gặt lấy ba tông liên quân sinh mệnh. Đồng thời một tòa tam giai hạ phẩm bản kiếm trận pháp bị thôi động, đại lượng linh khí linh kiếm phi hành ba tông liên quân. Ba tông liên quân phía trên linh chu lại một lần nữa khai hỏa, đại lượng linh thạch pháo đánh tới hướng kia yếu ớt phòng tuyến. Vạn kiếm trận lập tức đổi mục tiêu, lợi dụng linh kiếm ngăn cản trên bầu trời linh thạch đạn tháo. Trường thương trong tay hoành ngăn, tại đem bổ về phía mình cự phủ ngăn lại sau liền lập tức lui lại né tránh sau lưng trường kiếm. Bị hai người vây công Diệp Vân lập tức thi triển du lịch lôi bộ hóa thành một đạo hồng quang xuất hiện tại một chiếc cỡ lớn linh thuyền trên không. Bạch Long Thương một kích toàn lực đem chiếc này linh chu phá hủy, sau đó liền lại lần nữa kéo dài hai người bộ pháp. Mây xanh đem địch nhân trước mắt lợi dụng đuôi rồng quét bay, sau đó chính là triệu hoán đại lượng lôi vân, cùng lôi minh phối hợp lại. Từng đạo tử sắc sen lẫn kim sắc lôi điện đánh vào ba tông liên quân tất cả tu sĩ kim đan trên thân. Cùng lúc đó, Diệp Vân đem trong tay Bạch Long Thương thu hồi, toàn thân che kín lôi điện. Một mực lợi dụng pháp bảo đối địch, đều nhanh quên mình vẫn là một cá thể tu. Long Lân giáp bao trùm hai tay, Diệp Vân trực tiếp thoát khỏi truy kích hai người tới xích loan đối mặt kim đan sơ kỳ tu sĩ trước người. Độc Tiễn chân nhân thấy thế, lập tức kéo cung lại bị Diệp Vân cấp tốc cẩn thận, một tay chụp vào cổ, một tay chuẩn bị hoành kích đan điền. Hai bên tiến công, Độc Tiễn đành phải bảo vệ đan điền lại bị Diệp Vân bắt lấy cổ đem nó một thanh vung mạnh hướng mặt đất. Bèn, Độc Tiễn nện ở trên mặt đất, Diệp Vân cấp tốc rơi xuống bị lôi điện bao trùm tay trái trùng điệp đánh vào Độc Tiễn trên đan điền. Phốc, Độc Tiễn trong đan điền kim đan bị Diệp Vân tay không đào ra, sau đó bóp chặt lấy. Sau lưng Diệp Vân truy kích hai tên kim đan kỳ tu sĩ lập tức bị xích loan cùng man hoàng cổ tượng ngăn cản. Diệp Vân đem Độc Tiễn túi chứa vật thu hồi về sau, chính là thôi động Long Lân giáp. Chỉ gặp Long Lân giáp bên trên năm viên màu sắc khác nhau bảo thạch bắt đầu lấp lóe. Xích Loan, Mạc Uyên chờ linh thú lập tức rời đi mục tiêu của mình hướng về Diệp Vân bay đi. Ngăn cản hắn. Cái khác kim đan chân nhân coi như không rõ ràng đến cùng vì sao, nhưng ngăn cản là được rồi. Âu Dương Phong bọn người thấy thế, lập tức lấy một đối nhiều, mặc dù ở vào hạ phong nhưng cũng thành công ngăn lại độ kiếp mà quên bọn chúng tu sĩ kim đan. Chỉ gặp Diệp Vân lơ lửng giữa không trung, sau lưng năm đầu linh thú ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân hiện hiện một kiện màu sắc khác nhau áo giáp. Linh thú thể nội chân nguyên cấp tốc phát hỏa ra ngũ hành liên kết trận tiết điểm lẫn nhau kết nối, một tòa hoa mỹ trận pháp xuất hiện tại năm đầu linh thú sau lưng, thuộc tính khác nhau linh thú đối ứng thuộc tính khác nhau trận nhãn. Diệp Vân bấm pháp quyết, trên trận pháp, mấy đạo màu sắc khác nhau linh lực chùm sáng hiện hiện đem Diệp Vân bao phủ. Diệp Vân cầm trong tay Bạch Long Thương, khí tức một đường bành trướng đến cơ hồ đến nguyên anh kỳ. Sau đó một cái cầm trong tay trường thương to lớn pháp tướng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chém. Pháp tướng cầm trong tay trường thương quét ngang, đem Âu Dương Phong trước người hai tên kim đan kỳ tu sĩ trong nháy mắt chém xuống trên mặt đất. Chương 132, chính ma quyết chiến, cuối cùng được giải quyết trước người địch nhân, Âu Dương Phong lập tức tiến về một chỗ khác chiến trường trợ giúp tên kia kim đan sơ kỳ chân nhân. Mà trên chiến trường to lớn pháp tướng vẫn còn tiếp tục công kích. Chỉ gặp pháp tướng cấp tốc đuổi kịp một huyết tông kim đan, pháp tướng trường thương quét ngang đem nó chém xuống trên mặt đất. Huyết tông linh diệp chân nhân bị một kích trọng thương, nghĩ lại đứng lên lúc Diệp Vân đem Bạch Long thương ném ra, mũi thương xuyên thủng lồng ngực sau không xuống đất mặt bên trong. Trông thấy Diệp Vân thuấn sát ba tên tu sĩ kim đan, còn lại kim đan kỳ nhao nhao bắt đầu lui lại cùng kéo dài khoảng cách. Cầm trong tay trường thương pháp tướng cũng không truy kích, mà là quay đầu công kích những cái kia ngay tại thoát đi linh chu. Hết thảy bảy chiếc cỡ lớn linh chu cùng nhiều vô số kể cỡ nhỏ linh chu, Diệp Vân trường thương quét ngang về sau, một đạo to lớn quang nhận đem tiếp cận một nửa linh chu phá hủy. Trên mặt đất, đương ba tông liên quân các đệ tử nhìn thấy Diệp Vân gọi ra pháp tướng về sau, lập tức có người hướng về sau rút lui. Khi nhìn thấy ba tông liên quân tu sĩ kim đan đã thối lui đến nơi xa về sau, Diệp Vân liền toàn lực duy trì pháp tướng. Trên mặt đất, mây xanh cùng lôi minh hai đầu linh thú không ngừng thu gặt lấy ma đạo tông môn đệ tử sinh mệnh. Âu Dương Phong bọn người thì là xuất lĩnh đại quân truy kích ngay tại triệt thoái phía sau ba tông liên quân. Tại hướng về phía trước truy kích trăm dặm về sau, Âu Dương Phong hạ lệnh đình chỉ truy kích, trở về một lần nữa bố trí phòng tuyến. Ngự thú tông đại quân nhân số mới bất quá 3 vạn, lúc trước đại chiến lại tổn thất một bộ phận, lại truy kích sợ rằng sẽ bị mai phục. Ba tông đại quân trong doanh địa, nương theo lấy đại lượng phi kiếm xông phá phong tỏa, thiên kiếm tông đại quân tiến quân thần tốc ba cái tông môn trong đại doanh. Tại tiếp vào ngự thú tông đưa tin về sau, vô tình chân nhân liền hạ lệnh để đại quân thừa dịp ba tông hậu phương chống rông thời điểm tiến công. Tại nhất cử đột phá ngoại vi cấm chế về sau, còn lại cũng chỉ có phá hủy đại doanh, sau đó cùng ngự thú tông đại quân hình thành hai mặt bao bọc chi thế. Huyết tông trong đại quân, huyết hư tôn giả thân truyền huyết linh tiếp vào hậu phương đại doanh bị thiên kiếm tông phá hủy về sau, suy tư một lát liền hạ lệnh để đệ tử lên thuyền về tông. Hậu phương đại doanh đều bị hủy, tất cả dùng để bổ sung linh phủ, đan dược chờ đều bị thiên kiếm tông cướp đi. Hiện tại không đi khẳng định sẽ bị hai mặt giáp công. Phải chăng muốn thông báo cho bọn hắn? Huyết linh lắc đầu, để bọn hắn ở phía trước giúp chúng ta đi lấy. Huyết linh nói tới bọn hắn, tự nhiên là Quỷ Môn tông cùng Diệu Âm tông. Bởi vì Huyết tông đại doanh vị trí cùng Quỷ Môn tông vị trí tương liên, bởi vậy Quỷ Môn tông cũng là đồng thời hạ lệnh để môn hạ đệ tử lên thuyền. Trên chiến trường, đại lượng Diệu Âm tông đệ tử chính kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngăn cản Thiên Kiếm tông đệ tử tiến công. Nhưng là bọn hắn lại không phát hiện, bên cạnh mình Huyết tông cùng Quỷ Môn tông đệ tử đã càng ngày càng ít. Thằng đến phát hiện không hợp lý lúc, chỉ gặp được trăm Diệu Âm tông đệ tử bên trong, chỉ xen lẫn tầm 10 tên hai tông đệ tử. Ngay sau đó, Diệu Linh thu được đại doanh bị hủy tin tức về sau, lập tức mắng to Huyết tông cùng Quỷ Môn tông dồn bỏ minh hiếu. Nhưng cuối cùng như thế, vẫn là đem đại quân chia làm 3 bộ phận, ngoại trừ tinh nhuệ nhất cái đám kia đệ tử leo lên linh chu bên ngoài, còn lại 2 bộ phận thì là lưu thủ tại nguyên chỗ chờ đợi rút lui. Về phần có thể hay không kiên trì đến linh chu trở về, liền xem bọn hắn đạo trở. Ngự thú tông trong đại quân, nương theo lấy 5 chi linh thú đại quân tại phía trước công kích. 10 vạn tên ngự thú tông đệ tử chính lái linh chu không ngừng truy kích triệt thoái phía sau Diệu Âm tông đệ tử. Dưới đáy Diệu Âm tông đệ tử nhân số bất quá 3000, là trên phiến chiến trường này sau cùng Ma tông đệ tử. Diệu Âm tông linh chu đã qua 1 ngày còn chưa trở lại đón bên trên bọn hắn, cái này biểu thị lấy bọn hắn đã bị ném bỏ. Đến lúc cuối cùng một Ma tông đệ tử bị linh thú giẫm thành thịt nát lúc, Diệp Vân đứng tại linh chu đầu thuyền bên trên. Lần này quyết chiến về sau, chính ma đại chiến đã coi như là triệt để kết thúc, mà mình cũng phải vì tiến giai nguyên anh làm chuẩn bị. Tiến giai nguyên anh không chỉ muốn kim đan biên mãn, còn cần một cái đặc thù trình tự, đó chính là hóa phàm, chém tới phàm nhân chuyện hồng trần. Bởi vậy cần mình ra ngoài du lịch một chuyến. Lần này chuyện, tông môn sẽ chuẩn bị cho ngươi một viên kết anh đan, chờ ngươi hóa phàm trở về liền có thể bắt đầu chuẩn bị kết anh. Lý Càn An cho Diệp Vân đưa tin nói, lúc trước hắn tấn thăng kim đan hậu kỳ về sau, cũng là biến mất một đoạn thời gian. Tại hắn lại xuất hiện sau cũng đã tùy thời có thể lấy chuẩn bị kết anh. Có thể nói, nếu như không phải chính ma đại chiến, chính vào tráng niên Lý Càn An đã là một cái nguyên anh kỳ lão tổ, vẫn là có hy vọng hóa thần nguyên anh kỳ. Trở về sau lại tính toán sau. Mặc dù chính ma đại chiến đã kết thúc, nhưng là Vân Lạc Châu còn có rất nhiều chuyện còn cần tự mình giải quyết. Chỉ là linh thu sinh sôi chuyện này bên trên, cũng đã làm cho Diệp Vân đầy đủ nhức đầu. Nếu có một cái bí cảnh có thể cho mình dùng để nuôi dưỡng linh thú liền tốt. Diệp Vân ở trong lòng nghĩ đến, nhưng lập tức đem ý nghĩ ném sau. Hiện tại bí cảnh phần lớn nắm giữ tại các tông trong tay, vô chủ có thể tùy thời mở ra bí cảnh trên cơ bản không có. Một cái duy nhất có thể tùy thời mở ra bí cảnh, còn tại Sích Vân người lao quái kia trong tay. Linh Chu đem tất cả ngự thú tông đệ tử đều chờ được về sau, trực tiếp bay về phía ngự thú tông. Nương theo lấy chính ma đại chiến kết thúc, dự tính tương lai trùng châu tu tiên giới tại một đoạn thời gian đều sẽ không còn có quá lớn tranh chấp. Bởi vì người tu hành số ít, người có thể lấy được tài nguyên liền có thêm. Nhưng các đại tông môn nhưng không có bưng lỏng, mà là gấp rút chuẩn bị xuống một trận đại chiến vật tư. Tây Mạc Phật Quốc cảnh nội ma khí lượn lờ, các đại châu tông môn đều chuẩn bị tiến về Tây Mạc vây quét, đồng thời cũng là chia cắt Tây Mạc tu hành tài nguyên. Long Hổ, Diệp Vân rơi xuống mặt đất, đem mình linh thú đều phóng xuất về sau, liền trở lại trung tâm đảo trong phủ đệ. Tại trước phủ đệ một gốc ngàn năm ngân nguyệt quế đã đến nở hoa thời điểm, có thể phụ trợ tu luyện hương hoa tràn ngập cả hòn đảo nhỏ. Diệp Vân sẽ tại trên chiến trường thu được đến túi chứa vật đều lấy ra, hết thảy 6 cái túi chứa vật. Những này túi chứa vật đều là kim đan chân nhân sử dụng, đồ vật bên trong lại nghèo cũng có thể để cho mình phát một món tiền nhỏ. Đem 6 cái túi chứa vật cấm chế từng cái phá giải, sau đó chính là một mạch ngã trên mặt đất. Đại lượng linh thạch tràn ngập mặt đất, mà lại đều là thượng phẩm linh thạch. Hết thảy 15 vạn thượng phẩm linh thạch, 6 cái pháp bảo, bất quá có một kiện ma đạo pháp bảo, cái này không tốt bán a. Ma đạo pháp bảo là một kiện quỷ môn tông quỷ vương cờ, bên trong hẳn là còn có đại lượng oan hồn. Về phần những pháp bảo khác, mặc dù trường kỳ nhiễm công pháp ma đạo dẫn đến khí tức có chênh lệch chút ít hướng âm u, nhưng ôn dưỡng sau một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Trứng linh thú, 4000 năm rồng hoa nhánh. Đoán linh quả. Diệp Vân đem một viên màu xanh linh quả cầm lấy, vỏ trái cây bên trên có từng cái oan hồn hoa văn. Đoán linh quả, sinh trưởng tại đoán khí cùng âm khí cực nặng chi địa, có cường tráng thần thức công hiệu. Dựa theo ghi chép, cái này màu xanh đoán linh quả đã là ngàn năm lâu, đợi nó biến là màu trắng sau chính là vạn năm. Cứ như vậy, thần trí của ta tu luyện cũng không cần lo lắng quá chậm. Đoán linh quả còn có một chỗ tốt chính là có thể lặp lại phục dụng, sẽ không bởi vì phục dụng quá nhiều mà yếu bất hiệu quả. Đây đối với muốn tay chuẩn bị tấn thăng nguyên anh Diệp Vân tới nói, quả thực là một trận mưa đúng lúc. Đem đoán linh quả thu hồi, thu hoạch lần này tiếp cận 50 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ là đoán linh quả liền chiếm cứ 2 tầng. Tại cẩn thận kiểm tra viên kia trứng linh thú về sau, phát hiện là một cái chết trứng, Diệp Vân liền đem nó giao cho đầu kia còn tại phơi nắng linh quy để nó thôn vệ. Đầu này linh quy tại mình xuất trình trong lúc đó, tu vi vẫn là tại trúc cơ trùng kỳ không biến hóa, nhưng lực phòng ngự đã để tây túc đều không có cách nào đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương. Diệp Vân đưa tay đem nó trái lại về sau, liền bay hướng Vân Lạc Châu, chỉ để lại linh quy chính tốn sức chuyển chính mình. Chương 133, nhàn sự Diệp Vân rơi thẳng vào mây xuống núi mạch bên trong số 3 cỡ lớn trại chăn nuôi, nơi này là phụ trách nuôi dưỡng linh quy địa phương. Lúc trước mang về con kia linh quy khi trưởng thành tới trúc cơ hậu kỳ về sau, tu vi liền đã đỉnh chỉ lên cao. Cho nên Diệp Vân liền dự định tới đây tìm kiếm một con mẫu rùa, nhìn xem có thể hay không để sinh ra hậu đại, nếu có hậu đại thiên phú tốt lại chuyển thừa nó xuất sắc lực phòng ngự đó chính là tốt nhất. Nếu như không thể, vậy liền xem như bình thường linh thú bán ra là đủ. Dù sao vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ không thua thiệt, sẽ chỉ kiếm. Số 3 trại chăn nuôi liền ở vào mây xuống núi mạch dòng sông to lớn nhất bên trong, đem bên trong dãy núi toàn bộ dòng sông đều lợi dụng cấm chế bao phủ, để toàn bộ dòng sông đều trở thành trại chăn nuôi. Diệp Vân rơi xuống trại chăn nuôi chính giữa, lúc này đã có mấy danh đệ tử tại kiểm kê linh quy số lượng. Bởi vì là cao giai linh thú nuôi dưỡng khu vực, bởi vậy số 3 trại chăn nuôi bên trong linh quy chỉ có 13 con khác biệt chủng loại linh quy. Bái kiến chân nhân. Một chút cơ kỳ chấp sự đi vào Diệp Vân trước người, phái đệ tử đem linh quy đều mang tới. Vâng. Một khắc đồng hồ về sau, 3 tên đệ tử lợi dụng linh thú đại mang theo tất cả linh quy đi vào bờ sông. Diệp Vân nhìn xem được thả ra linh quy, đem duy 22 con mẫu rùa mang đi. Sau đó liền tới đến một chỗ đặc thù trại chăn nuôi, tòa này trại chăn nuôi chỉ có Bích Nhãn linh hầu biết được hắn tồn tại. Lòng đất không gian bên trong, Diệp Vân đem quỷ vương cờ cắm ở trong trận pháp, để bên trong oan hồn bay ra. Sau đó đại lượng linh quang hiện nhào về phía những cái kia oan hồn. Chỉ gặp những này oan hồn bị linh quang phụ thân về sau, quanh thân đoán khí rất nhanh liền tiêu tán. Đoán khí đã xong, nên vào luân hồi chi cảnh. Diệp Vân đem quanh thân chí cương chí dương pháp lực phát ra, khiến cái này linh quang hấp thụ. Đây là Diệp Vân tại thăm dò tòa này hang động lúc tìm tới đặc thù linh trùng, bọn chúng có hút đoán khí năng lực. Bởi vậy liền ở đây bồi dưỡng, dự định làm tiến đánh quỷ môn tông chuẩn bị ở sau. Một con hình thể như là lớn chừng trái nhãn linh trùng bay đến Diệp Vân trong lòng bàn tay. Diệp Vân cho cái này mẫu trùng cho ăn một giọt ngược dòng mạch linh dịch sau liền để đợi tại địa phương an toàn phế biến. Quỷ vương cờ bên trong oan hồn đến ngàn vạn mà tính, mặc dù đại đa số đều chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng là muốn tập hợp đủ nhiều như vậy oan hồn, chỉ dựa vào đồ sát phàm nhân hoặc là tu tiên giả là xa xa không thể nào. Quỷ vương tông dưới đáy hẳn là có chút tồn tại đặc thù, nhưng là hiện tại chính ma đại chiến đã xong, cho dù có ý tưởng gì cũng rất khó thực hiện. Trừ phi mình tu vi đạt tới cùng sư tổ, có thể tại thương lan giới bên trong tới lui tự nhiên. Linh trùng hút oán khí tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là số lượng cùng quỷ vương cờ bên trong lệ quỷ so ra vẫn là quá ít. Diệp Vân chọn vẹn chờ đợi 3 ngày sau mới đưa oán khí hút hoàn tất. Lúc này quỷ vương cờ chỉ tản ra linh khí, mà không phải quỷ khí, đem quỷ vương cờ thu hồi, cái này quỷ vương cờ về sau nói không chừng có tác dụng lớn. Diệp Vân đứng dậy rời đi hang động, trực tiếp chạy tới kế tiếp mục đích, Vân Lạc Châu trại chăn nuôi trung tâm. Nơi này là Diệp Tư thành lập, mục đích đúng là vì an bài trong gia tộc phàm nhân. Lúc này Diệp Tư đã đưa tin mình, trong gia tộc có một đệ tử đo ra tam hệ linh căn. Trong gia tộc xuất hiện có linh căn đệ tử là cái tốt manh mối, nếu như tâm tính tốt, mình có thể an bài tiến vào Long Hồ, nếu như tâm tính không được vậy liền từ tạm dịch làm lên. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Vân rơi xuống mặt đất. Chỉ thấy chung quanh mấy ngàn danh gia tộc người cùng nhau quỳ xuống, bái kiến lão tổ. Diệp Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía đo trên linh đài tên kia gia tộc đệ tử. Chỉ gặp một nữ hài đứng tại đo trên linh đài, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Mình có linh căn, về sau cùng những gia tộc này bên trong phàm nhân chính là một trời một vực. Nhìn thấy Diệp Vân đến đây về sau, nữ hài cũng chỉ là ngóc túi đầu. Diệp Vân nhìn trước mắt trên mặt cô gái thần sắc, chỉ là đi vào đo trong linh đài. Trong gia tộc sinh ra có linh căn người, phụ mẫu nhưng thường thiên kim. Nói xong liền bay đi. chỉ để lại tại nguyên chỗ chờ đợi bị Diệp Vân thu đồ Diệp Mẫn ngơ ngác nhìn. Diệp Vân đi vào Diệp Tư phủ đệ, chỉ gặp Diệp Tư lúc này ngay tại xử lý mây xuống núi mạch công việc. Nhìn thấy Diệp Vân đến đây, Diệp Tư đứng người lên, "Ca, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Vân khoát tay để nàng ngồi xuống, mình thì là kéo ra một cái ghế. Trong gia tộc đản sinh tam linh căn đệ tử tâm tính không tốt, để nàng từ tạp dịch làm lên, làm hao mòn tâm tính. "Còn có, cấm chỉ lợi dụng tên tuổi của ta từ danh hạ bất kỳ sản nghiệp nào thu hoạch tài nguyên. Chính mình cũng là từ phạm nhân tới, lấy thiên tư của mình cũng không từng xem thường gia tộc phạm nhân." Nàng lại đem gia tộc phạm nhân coi là sâu kiến, loại này đệ tử không làm hao mòn tâm tính sẽ không tu vi thành tựu sẽ không cao lắm. Minh Bạch. Diệp Tư rõ ràng chính mình ca ca đang suy nghĩ gì, nếu như trở thành tạp dịch trả lại nàng tâm tính không thay đổi, như vậy thì có khả năng mãi mãi cũng là một tên tạp dịch đệ tử. Điểm này, nàng tại Diệp Vân đối dạng sáng mây cái này thân truyền đệ tử trên thân đã nhìn thấy. Dạng sáng mây từ bái nhập sư môn bắt đầu, cho tới bây giờ đều tại khắc khổ tu hành, đồng thời Diệp Vân cũng đang không ngừng quy phạm tâm tính. Mục đích làm như vậy chính là vì để đi càng xa. Diệp Tư lập tức để một chút đệ tử an bài Diệp Mẫn tại trong tông môn công việc, mà Diệp Vân thì là trở lại Long Hồ bên trong, đem đã lật người đến tiếp tục phơi nắng linh quy lần nữa lật qua. Đồng thời đem kia mấy cái mẫu rùa để vào Long Hồ bên trong. Tại mẫu rùa xuất hiện tại linh quy trước mắt lúc, linh quy xoay người động tác nhanh hơn. Một bên Tây Túc thấy thế cũng là đến đây quấy rối, một cái móng vuốt nhấn lấy nó để trần bên trên nó không cách nào xoay người. Diệp Vân một phát bắt được phía sau cái cổ thịt, đem Tây Túc nắm lên, đừng quấy rối. Đem Tây Túc phóng tới bên chân, chút cơ đỉnh phong tu vi tại Diệp Vân bên cạnh cũng chỉ có thể như là một con mèo nhỏ. Hai năm sau, nương theo lấy trung quanh linh khí hình thành vòng xoáy tiêu tán, dạng sáng mây đã là trở thành một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Bế quan 6 năm mới trở thành trúc cơ kỳ, tu hành không dễ a. Mở ra động phủ cấm chế, chỉ gặp xa xa Long Hồ cũng không có thay đổi quá lớn, chỉ là hồ trung tâm hòn đảo bên trên tổ rồng làm lớn ra gấp hai. Đột phá. Diệp Vân thanh âm tại vang lên bên hai, dạng sáng mây lập tức trở về đầu, sau đó mở miệng, bái kiến sư tôn. Diệp Vân gật đầu, đã đột phá, như vậy thì đi Vân Lạc Châu một chuyến. Chính mình cái này đệ tử bản mệnh linh thú đã chuẩn bị kỹ càng, năm loại thuộc tính khác nhau linh thú, còn có một bộ trận hải. Ngoại trừ chính mình cái này đệ tử bên ngoài, Trần Phương cùng Diệp Tư cũng là trang bị một bộ. Vâng, sư tôn. Tại dạng sáng mây đi tốt, Diệp Vân liền ngồi tại động phủ trước trên ghế. Gần nhất tu hành đã hữu tâm niệm không thông tình huống, xem ra là đợi không được Kim Đan hậu kỳ lại đi hóa phàm. Bay đến Long Hồ bên trong, đem Tây Túc cùng Thanh Thương đều thu nhập linh thú đại về sau, đưa tin cho chính Diệp Tư đi hướng về sau. Diệp Vân liền chính thức tiến vào thế gian hóa phàm, lấy trạng thế gian hồng trần cùng tâm ma. Diệp Vân phi hành tốc độ cao đi vào tông môn bên ngoài về sau, đem Thanh Thương cùng Tây Túc thả ra. Đồng thời phong cấm trong cơ thể mình chân nguyên, để cho mình trở thành một người bình thường. Đồng thời Tây Túc cùng Thanh Thương thì là hóa thành một con mèo nhỏ cùng một đầu thanh xà vờn quanh tại Diệp Vân trên bờ bay. Trên tông môn không, Lý Càn An nhìn xem Diệp Vân đem mình tu vi phong cấm sau liền minh bạch, chính mình cái này sư đệ đã bắt đầu hóa phàm. Chờ sư đệ sau khi trở về, mình liền có thể tấn thăng nguyên anh, để nguyên anh thiên kiếp quà tặng gột rửa một lần Diệp Vân kinh mạch trong cơ thể. Chương 134, hóa phàm. Dưới núi thôn trang nhỏ, Diệp Vân đi tại một đầu thông hướng Lạc Nhai huyện thành đại lộ bên trên, mặc dù chung quanh đều là rừng sâu núi thẳm, nhưng là vẫn thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua. Lúc này Diệp Vân đã cùng người bình thường không khác, đồng thời sau lưng còn có cái dương trúc, hoàn toàn chính là một bộ thư sinh bộ dáng. Tiếp cận mặt trời lặn thời gian, Diệp Vân đi tại đường cái bên trên trông thấy nơi xa có một cái ngay tại nhóm lửa nấu cơm thôn xóm, liền hướng về thôn xóm đi đến. Cái này thôn làng chỉ có không đến bách hộ, tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong cực kỳ dễ dàng bị yêu thú hủy diệt. Diệp Vân đi đến một nhà dân bên trong, đưa tay gõ nhẹ cửa phòng. Chỉ gặp bên trong lập tức truyền tới một thanh âm giàn mua, "Ai? Đến rồi đến rồi." Cửa phòng mở ra, chỉ gặp một cái niên kỷ cực lớn lao nhân ra xuất hiện ở trong phòng. "Vị đại gia này, tại hạ Diệp Bùi, Thanh Châu nhân sĩ, hiện tiến kinh đi thi có thể hay không tại ngài nơi này tá túc một đêm?" Cảm nhận được Diệp Vân khí tức trên thân về sau, đầu này chảnh quỷ lập tức run rẩy mở miệng, nhưng mau mau tiến đến. Diệp Vân đi vào trong nhà, chỉ gặp trong phòng cực kỳ sạch sẽ, nếu như xem nhẹ trên giường ba bộ bạch cốt, vậy sẽ là một cái cực tốt tá túc chi địa. Ba bộ bạch cốt, còn có hai cái chảnh quỷ. Tây Túc nhảy đến trên mặt bàn người người về sau, trực tiếp thẳng chạy hướng ngoài cửa tiến vào phía sau núi bên trong, tại chạy quá trình hình thể của nó càng lúc càng lớn, đồng thời biểu lộ cũng biến thành hưng phấn. Bởi vì nó ngửi thấy con mồi khí tức. Tây Túc có thể thúc đẩy chảnh quỷ, nhưng cùng lúc cũng có thể săn giết chảnh quỷ để tăng trưởng tu vi, mà đầu này hổ yêu có chảnh quỷ chính giữa Tây Túc ý muốn. Ghé vào Diệp Vân trên bờ vai Thanh Thương lợi dụng linh lực đem nhà này phòng ở ngăn cách, chặt đứt chảnh quỷ cùng hổ yêu liên hệ. Chảnh quỷ tại phát hiện mình đã không nhận hổ yêu khống chế về sau, lập tức run rẩy quỳ xuống, van cầu tiên nhân, mau cứu còn lại thôn dân. Lão nhân gia, trước tiên nói một chút cái này thôn làng là tình huống như thế nào. Chanh quỷ đứng người lên, tại hai năm trước, một đầu mãnh hổ xuất hiện ở trên núi, nguyên bản song phương đều bình an vô sự, nhưng là tại kia hai cái khốn nạn làm chuyện này sau toàn bộ thôn đều không được an bình. Cái này thôn làng nguyên bản tên là Lý Thôn, lấy trong thôn ngàn năm lão lý cây mệnh danh. Nhưng là cái này quả lý cây lại bị trong thôn hai tên côn đồ Lý Hai cùng Lý Hổ hai người, tại thừa dịp trời tối lúc chém ngã, chuẩn bị kéo đi trong huyện bán cho trương viên ngoại. Tục ngữ nói cổ một thông linh, tại lý cây bị chém ngã về sau, gốc cây bên trong lập tức bay ra đại lượng côn trùng đem hai người gặm thành bạch cốt. Đồng thời mất đi cổ mộc che chở về sau, trên núi mãnh hổ cũng xuống núi bắt đầu săn giết thôn dân. Nguyên bản dựa vào trong thôn thợ săn thiết trí cạm bẫy còn có thể chống đỡ được đầu kia mãnh hổ, nhưng chẳng biết tại sao tại một lần trăng tròn về sau, đầu kia mãnh hổ liền có thể thúc đẩy tránh quỷ. Tại một cái nguyên bản đã mất tích thôn dân sau khi trở về, đoàn người đều cho là hắn là trốn qua một kiếp liền để hắn về nhà, nhưng không có phát hiện hắn len lén đem tất cả cạm bẫy đều phá hư, đồng thời còn đem thợ săn giả một nhà đều giết chết. Diệp Vân nhìn về phía trên mặt tường treo mấy cái cung săn, lúc này minh bạch người trước mắt này là ai. Mà thợ săn giả tại bị tránh quỷ giết chết về sau, trở về thôn dân thì là từng cái đem mặt khác thôn dân đưa vào mãnh hổ trong miệng, chờ ta sau khi tỉnh lại mới biết được đầu này hổ đã trong đêm đó biến thành một đầu hổ yêu. Tại Diệp Vân cùng thợ săn giả tâm tình trong lúc đó, Tây Thúc đã đi tới hổ yêu châu ngọn núi bên trên. Chỉ gặp trăng tròn phía dưới, một đầu lộc lẫy mãnh hổ đang đứng ở dưới ánh trăng hấp thu nguyệt hoa tu luyện. Mà tại dưới chân, có đại lượng nhân tộc bạch cốt. Tây Thúc bí ẩn khí tức nhanh chóng chạy nổi, rất nhanh liền leo lên giữa sườn núi. Tại cảm giác khoảng cách phù hợp về sau, Tây Thúc đột nhiên phóng thích khí tức của mình. Trúc cơ đỉnh phong khí tức để chung quanh 10 dặm tất cả động vật đều dọa đến chạy trốn tứ phía, liền ngay cả trên đỉnh núi đầu kia hổ yêu cũng là hướng về nơi xa bỏ chạy. Tây Túc mặt mũi tràn đầy trêu tức, sau đó không nhanh không chậm đi theo hổ yêu, thẳng đến đi vào một cái trong đầm sâu. Chỉ gặp hổ yêu chân trước uốn lượn quỳ gối đầm nước trước gầm nhẹ, sau đó trong đầm nước truyền tới một tiếng giận mắng, phế vật. Một cái cự đại đầu rắn rơi ra đầm nước, một ngụm đem hổ yêu nuốt vào trong bụng. Sau đó cự mãng nhìn về phía Tây Túc, vẫn là tiểu gia hỏa này có thiên phú. Tại trong thôn làng thanh thương lập tức bay ra bên ngoài, hóa thành bản thể hướng về Tây Túc phương hướng cực tốc bay đi. Đồng thời khí tức bên người bộc phát, để trong đầm nước cự mãng cảm nhận được một cỗ huyết mạch bên trên áp chế. Diệp Vân lúc này bởi vì không có tu vi, nhìn trước mắt dần dần tiêu tán chánh quỷ, không cách nào từ trong túi chứa vật lấy ra quỷ vương cờ đem nó lưu tại thế gian. Chỉ gặp thợ săn giả khoát khoát tay, không sao, lao đầu tử sống đủ rồi, cũng là thời điểm xuống dưới tìm bọn hắn hai mẹ con. Diệp Vân thấy thế đành phải đứng dậy, đối thợ săn giả có chút túi đầu. Nếu như không phải thợ săn giả, cái này thôn làng bên trong thôn dân sẽ mười không còn một, thậm chí là cái này thôn làng đều triệt để tuyệt hậu. Tại thợ săn giả thân hình tiêu tán thời điểm, Tây Túc đang hướng về thanh thương phương hướng cực tốc chạy trốn. Phía sau là một đầu kim đan trung kỳ nuốt mây mãng, liền xem như Tây Túc chạy nhanh, nhưng cũng không có cách nào trốn được quá xa. May mà thanh thương tại Tây Túc sắp bị nuốt lúc từ trên trời giáng xuống, đem đầu này nuốt mây mãng đặt ở dưới thân. Giống. Thanh thương long chảo nhấn tại nuốt mây trên đầu con trăn, đem nó một lần lại một lần nện ở một bên trên vách đá dựng đứng. Sau đó miệng phun liệt diễm không ngừng thiêu đốt thân thể ấy. Nuốt mây mãng cái đuôi quất vào thanh thương trên thân, đem nó rút ra về sau, liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Chân long đối giao long cùng loài rắn áp chế, có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Chỉ gặp thanh thương bay đến không trung ngửa mặt lên trời thét dài, trên đất cây cối cũng bắt đầu cực tốc sinh trưởng đem nuốt mây mãng quấn quanh. Và anh, cây cối hình thành cây kén vỡ vụn, nuốt mây mãng từ đó bay ra, sau đó hướng về thanh thương phun ra có tính ăn mòn của nước. Thanh thương phun ra long tức đem cột nước tách ra, sau đó cận thân đem nuốt mây mãng lại lần nữa nhấn mặt đất bên trên không ngừng va chạm. Ở phía xa, Diệp Vân cưỡi tại Tây Túc trên thân, nhìn xem thanh thương cùng nuốt mây mãng hai đầu cự thú cực chiến. Nuốt mây mãng vốn là nhất gia yêu thú, vì sao không có kinh lịch bất luận cái gì huyết mạch phản tổ cùng biến dị đều ăn xong yêu thú cấp ba? Nếu như đầu này nuốt mây mãng là nhị giai, Diệp Vân còn có thể quy tội vận khí tốt, nhưng là hiện tại là tam giai liền không chỉ là vận khí tốt. Đương thanh thương đối nuốt mây mãng đầu lưỡi phun ra long tức lúc, đầu này nuốt mây mãng kết cục liền đã chú định. Tại sau một lát, nương theo lấy long tức đem nuốt mây mãng đầu rắn đốt thành một mảnh bạch cốt, chỉnh thể nuốt mây mãng thân thể cũng chỉ có thể tại tán loạn, sau đó chính là dần dần bất lực thẳng đến cứng ngắc. Tây Túc chở Diệp Vân đi vào nuốt mây mãng chiếm cứ đầm nước bên ngoài, Diệp Vân nhìn xem cái này thâm thúy đầm nước, ở chung quanh làm tiêu ký sau liền tính toán đợi hóa phàm kết thúc lại đến tìm tòi nghiên cứu. Tây Túc một lần nữa biến hóa thành mèo con dáng vẻ, bị Diệp Vân sắn trong tay, mà thanh thương thì là một lần nữa biến trở về tiểu xa bộ dáng, trở lại dương trúc bên trong nghỉ ngơi. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Vân mới xuất hiện trở lại đường cái bên trên. Lúc này nơi này khoảng cách huyện thành cũng chỉ có hơn 20 dặm, dự tính tại buổi trưa liền có thể đến huyện thành. Điên điên dương trúc, bày khắp dưới đáy bạc đầy đủ hắn tại trong huyện thành tiêu xài. Về phần bạc từ lâu tới, cái này còn cần cảm tạ trên núi giặc cướp quà tặng. Buổi trưa ba khắc, Diệp Vân đứng tại huyện thành cổng, khi tiến vào huyện thành về sau, đã lâu phàm nhân phiên chợ lại một lần nữa xuất hiện tại Diệp Vân trước mắt. Chương 135, định cư lạc nhai huyện bên trong, Diệp Vân đi tại trên đường cái ánh mắt không ngừng đảo qua bên đường quầy hàng. Quả hồng nha, mới từ trên cây hái quả hồng. Trên núi đánh lao hiệu, 10 tiền đồng một cân, liền đưa 5 cân. Bên đường tiếng gạo không ngừng truyền đến, Diệp Vân trông thấy một nhà tiệm mì hoành thánh sau liền đi qua ngồi tại bên cạnh bàn ăn. "Lão bản, đến bát mì hoành thánh." "Được rồi." Tây Túc nhảy đến trên mặt bàn lắc đầu, đối mặt cái này nguyên náo hoàn cảnh cùng chung quanh mỏng manh linh khí, nó rất không thích. Diệp Vân đem Tây Túc xách hạ bàn ăn, đưa tay nhấn tại trên đầu nó, ăn no lại đi bên ngoài tìm phòng ở. Lạc Nhai huyện sắc thực linh khí mỏng manh, xung quanh trong 300 dặm đều không có một đầu linh mạch tồn tại. Nhưng cũng bởi vì như thế, Diệp Vân mới lựa chọn ở chỗ này hóa phàm. "Khách quan, ngài mì hoành thánh." Một cái lao giả đem mì hoành thánh đưa đến Diệp Vân trước người, sau đó liền đi tiếp tục làm việc lục. Diệp Vân đem một bên cất đặt chén trà lấy tới, dùng thìa thừa ra một cái để ở một bên sau liền bắt đầu ăn. Tây Túc ngửi ngửi để ở một bên mì hoành thánh, cảm giác không hợp mình khẩu vị sau liền nhảy vào dương trúc bên trong. Diệp Vân rất nhanh liền ăn xong, sau đó từ dương trúc bên trong bẻ một khối nửa lượng lớn nhỏ bạc, đi đến chủ quán sổ sách trước sân khấu. "Phiền phức, tính tiền." Sổ sách đại hỏa kế nhìn thấy Diệp Vân là dùng bạc giao cái này một bát mì hoành thánh tiền, lập tức tìm kiếm còn lại tiền đồng. "Nửa lượng bạc, hết thể tìm ngài 490 mai tiền đồng, xin cầm lấy." Dân gian bạc cùng tiền đồng hối đoái tỷ lệ bên trên 1.001, 1.000 mai tiền đồng hối đoái một lượng bạc. Diệp Vân đem tiền đồng thả lại Dương Trúc bên trong, sau đó liền tìm tới một nhà người môi giới đi tìm phù hợp ở lại phòng ở. Người môi giới trưởng quỹ đem Diệp Vân đưa đến một chỗ tới gần bờ sông phòng ở. Trước mắt bởi vì là đầu cực sâu trong sông, đồng thời dưới đáy đều là nước bùn không thích hợp bắc cầu liền không có kiến tạo tường thành, nhưng cũng làm cho căn phòng này có thể tùy ý tiến về bờ sông thả câu. Diệp Vân đi vào đại môn, căn phòng này chiếm diện tích không lớn không nhỏ, nhưng trước mắt đất trống cùng một bên giếng nước cùng rừng trúc gỗ đào chờ tạo thành thông ngũ tiểu đạo nối thẳng nhà chính. Có thể, ra giá nhiều ít. Diệp Vân nhìn về phía người môi giới trưởng quỹ, người môi giới trưởng quỹ nhìn xem Diệp Vân cái này ở lâu thượng bị giả khí chất, lập tức mở miệng, nguyên bản giá trị 500 lượng, nhưng luôn cảm thấy cùng tiểu ca hữu duyên liền thu ngài 300 lượng bạc là đủ. Nguyên bản nhà này phòng ở giá trị ngàn lượng, nhưng là trước mắt lai lịch người này tuyệt đối không đơn giản, nhường lợi giao hảo là hắn làm được hiện tại mấu chốt. Diệp Vân gật đầu, sau đó đưa tay tiến Dương Trúc bên trong, Dương Trúc bên trong thanh thương thấy thế thì là phun ra một viên hạ phẩm linh thạch. Tiểu đệ đi ra ngoài bên ngoài, trên người tiền bạc chỉ còn 100 lượng, không bằng dùng cái này gán nợ như thế nào. Diệp Vân đem hạ phẩm linh thạch xuất ra, trưởng quỹ tiếp nhận linh thạch xem xét, khối ngọc thạch này tính chất như là dương chi ngọc, giá trị vượt qua ngàn lượng. Nhưng nghĩ tới Diệp Vân khí chất, lập tức mở miệng, giá cả vượt xa nhà này nhà giá tiền, nếu như khách quan không ngại, ta đem khối ngọc thạch này cầm đi cùng người hối đoái tiền bạc lại chống đỡ chụp tiền thuê nhà. Không ngại. Một khối hạ phẩm linh thạch, vẫn là thanh thương trên đường không biết đi cái nào nhặt. Người môi giới trưởng quỹ cầm linh thạch đi, mà Diệp Vân thì là tiến vào nhà chính bên trong. Bởi vì không người ở lại, liền xem như người môi giới thỉnh thoảng phái người đến quét dọn, trong phòng cũng là rơi đầy cho bụi. Diệp Vân đem Dương Trúc để ở một bên, cầm lấy một thanh cái chổi, có bận điều rồi. Một mực quét dọn đến trạm vào tối, trưởng quỹ dùng xe ngựa lôi kéo một dương bạc đi vào Diệp Vân trụ sở. Khách quan, đây là khấu trừ tiền thuê nhà sau còn lại bạc. Làm phiên từ trưởng quỹ để ý. Đâu có đâu có. Từ trưởng quỹ khoát khoát tay, tại làm cho người đem bạc chuyển vào nhà chính về sau, trưởng quỹ liền rời đi. Tận lực rút ngắn khoảng cách nói không chừng sẽ dẫn tới phản cảm, nhưng thích hợp ngẫu nhiên gặp lại sẽ không. Đây là hắn nhiều năm như vậy lục lọi ra kinh nghiệm. Diệp Vân đứng tại nhà chính ngoài cửa, chuyển đến một trương buổi chiều dùng cây trúc chế tạo ghế nằm nằm ở trước cửa. Trắng loan ánh trăng chiếu vào trong rừng trúc, đem rừng trúc cái bóng khắc ở trên mặt đất. Thanh thương lúc này đã biến trở về chân long bộ dáng, chỉ là lớn nhỏ duy trì tại dài một trượng, mà tây túc thì là leo đến cây đào bên trên nghỉ ngơi. Gió sông đem rừng trúc thổi vang xào xạc, tại Diệp Vân nhắm mắt lại nghỉ ngơi về sau, tây túc thì là nhảy đến nóc phòng nhìn xem một phía. Một đêm vô sự, thẳng đến sáng ngày thứ hai mặt trời cao chiếu Diệp Vân mới tỉnh lại. Thân là kim đan trung kỳ tu sĩ, bởi vì quen thuộc lợi dụng ngồi xuống khôi phục để thay thế đi ngủ, Diệp Vân đã đem gần vài chục năm không có vương lòng ngủ qua. Đi vào một bên tủi lửa trong phòng, nhà này nhà tủi lửa phòng cùng phòng bếp đều bố trí cùng một chỗ. Chỉ là hiện tại tủi lửa trong phòng rỗng tuyết, muốn đi mua thêm một điểm đồ dùng trong nhà. Ngay cả trên giường đệm chăn, phòng bếp nồi bát bầu buồn đều không có, căn bản cũng không có thể gọi một gian có thể ở người phòng ở đẩy ra viện lạc đại môn. Lúc này trên mặt sông đã có một tầng sương mù, còn thỉnh thoảng có một đầu cá chép nhảy ra mặt nước. Diệp Vân nhớ tới trước đó bên đường giao hàng quả hồng, mới nhớ tới hiện tại đã là mùa thu, tiếp cận đầu mùa đông. Con Dương Trúc đi ra đại môn, khi đi ngang qua từng đầu hẻm nhỏ sau liền tới đến dòng người dày đặc đường phố chính bên trong. Đến vừa đến, nhìn một chút, vừa vất lên hoa sen lý, vừa ra lò đậu hũ, tươi mới lặc. Diệp Vân lúc này ngự thú tông đạo bào đã đổi thành áo trắng, đi tại trên đường cái liền như là một cái học sinh. Trên đường mua một chút dùng cho gia vị hương liệu về sau, Diệp Vân tiến vào một nhà buôn bán vải vóc trong cửa hàng. Đứng tại trong tiệm bày ở ngoài sáng vải vóc trước. Vị khách quan kia, cần đến chút gì vải vóc? Cửa hàng trưởng quỹ nhìn thấy Diệp Vân đứng tại vật đỡ trước, mặc dù quần áo trên người kiểu dáng phổ thông, nhưng dùng tài liệu lại là cực kỳ giản cứu. Còn có hay không khá hơn một chút vải vóc? Trưởng quỹ thấy thế là cái khách hàng lớn, lập tức gật đầu, có. Mời đi theo ta. Trưởng quỹ mang theo Diệp Vân đi vào lầu 2, đối Diệp Vân giới thiệu nói mình trấn điếm chi bảo, nơi này là từ Lương Châu mới có sản xuất băng tầm tơ lụa. Những này băng tầm là yêu thú hậu đại, nhất định phải ở tại hầm băng bên trong mới có thể ổn định sinh kia, cho nên giá bán cực kỳ đắt đỏ. Bất quá, tơ tầm lại có thể bảo trì đông ấm hè mát đặc tính, cho nên thâm thụ cùng trong quan lớn quý tộc yêu thích, tiểu điếm cũng là hao tốn giá tiền rất lớn mới đến điểm này. Diệp Vân nhìn trước mắt cái này một khối băng tầm sợi tổng hợp, cái này cùng trên người mình bộ quần áo này sợi tổng hợp so sánh còn kém một chút. Đưa tay đem một bên the hương vân cầm lấy, những này the hương vân, ta muốn 3 trượng dùng cho chế tác cái màn giường. Về phần cái này băng tầm kia, có thể hay không làm thành đệm chăn? Những này băng tầm kia đại khái là trượng 7 tả hữu, làm thành đệm chăn miễn cưỡng cưỡng là đủ. Trưởng quỹ tính toán một phen sau liền biểu thị, những này hết thảy muốn 700 lượng bạc. Khách quan, bạc trong nhà, chờ ta trở về, ngươi nhưng đi theo ta cùng nhau đi tới. Diệp Vân đi ra cửa hàng, tiến về đồ sắt trải mua một ngụm nồi sắt cùng chậu đồng về sau, liền tiến về tiệm tạp hóa mua một chút bát đũa. Tại trên đường trở về mang theo tiệm vải trưởng quỹ trở lại trong nhà mình, đem bạc giao cho hắn về sau, trưởng quỹ liền biểu thị trong vòng 2 ngày sẽ đem đồ vật đưa tới. Diệp Vân đang chờ đồ sắt trải hỏa kế đem nồi sắt cùng một chút vật phẩm đưa đến về sau, đem nồi sắt đặt ở bếp lò bên trên. Một lần nữa nằm lại trên ghế phơi nắng. Chương 136, thả câu, trồng cây. Ngàn năm linh hoại ngự thú tông long hồ bên trong, nguyên bản bình tĩnh long hồ lúc này đang bị mây xanh quấy. Nương theo lấy một cỗ kim đan hậu kỳ uy áp xuất hiện, mây xanh thành công đột phá, trở thành Diệp Vân thủ hạ mạnh nhất linh thú. Ngửa mặt lên trời thét dài một phen về sau, mây xanh lập tức bay đến không trung hướng về Diệp Vân phương hướng bay đi, chuẩn bị đem đầu kia nuốt mây mãn thi thể mang về tông môn. Lúc trước Thanh Thương đã trở về một chuyến đem việc này cáo chi, bởi vậy Mây Xanh rất nhanh liền đem nuốt mây mãng thi thể mang về tông môn giao cho Trần Phương xử lý. Mà mình thì là trở lại tổ rồng bên trong củng cố tu vi. Lạc Ngai huyện bên trong, Diệp Vân để Thanh Thương phun ra một điểm long tức để nướng chế từng cây cây gậy trúc. Điểm nhỏ, bành. Cây gậy trúc cuối cùng bốc cháy, rất nhanh liền bị đốt thành một đám cho tàn. Diệp Vân một lần nữa cầm lấy một cây cây gậy trúc, để Thanh Thương tiếp tục. Diệp Vân nguyên bản định chế tác một cây cần câu đi bờ sông thả câu một phen, nhưng nướng quá trình bên trong trông thấy Thanh Thương liền nhớ tới nó long tức, liền dự định lợi dụng nướng cần câu thời gian để luyện tập đối long tức trưởng khống. Tại thiêu hủy mấy chục cây cây gậy trúc về sau, Thanh Thương đối long tức trưởng khống đã coi như là miễn cưỡng có thể khống chế long tức phun ra lượng. Tại cuối cùng sau một ngày, Diệp Vân đem dây câu cột vào căn này trúc tía bên trên, treo tốt lưới câu về sau liền trong đất tìm kiếm lên đỏ dẫn. Đi vào bên bờ sông, đem đỏ dẫn treo ở lưới câu bên trên liền bỏ xuống nước. Tại bờ sông, còn có mấy người đang câu cá, ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài tất cả đều là tuổi tác lớn lão nhân. Tốc độ chạy cực nhanh nước sông tại cái này vịnh lưu bên trong giảm tốc, để trong này tụ tập đại lượng loài cá. Diệp Vân lưới câu buông xuống đi không có một khắc đồng hồ, cần câu mũi nhọn liền bắt đầu run rẩy. Diệp Vân thấy thế, nhẹ nhàng cầm lấy cần câu, tại cần câu đột nhiên chìm xuống sau lập tức nhấc cán. Chỉ gặp cần câu cấp tốc cong thành trăng non hình, một bên mấy tên lão nhân trông thấy Diệp Vân cần câu uốn lượn dáng vẻ nhao nhao đi tới. Cong thành dạng này, con cá này không nhỏ a. Nếu như là cá chép, nói ít 6 cân. Cá chép hẳn không có 6 cân, 5 cân đi. Chỉ gặp Diệp Vân một tay cầm cần câu cùng trong sông cá lôi kéo, căn này trúc tía cần câu can hơi bắt đầu về bình, hiển nhiên trong sông cá đã bắt đầu thoát lực. Đương theo lấy cần câu nâng lên, một đầu phần bụng kim hoàng cá chép bị Diệp Vân kéo đến bên bờ. 5 cân 7 lượng, tiếp cận 6 cân. Diệp Vân hướng một bên các đại gia khoe khoang, vừa mới bọn hắn trò chuyện mình thế nhưng là nghe đâu. Hắc. Nói 6 cân đại gia nhìn về phía nói 5 cân đại gia, xem đi, ta liền nói tiếp cận 6 cân. Không phải, ngươi vừa mới nói là 6 cân cất bước hiện tại mới 5 cân 7 lượng. Diệp Vân một lần nữa móc lưới, đem mồi câu thả vào trong sông. Tay ở tại sọt cá bên cạnh, nhìn xem đầu này phản cá, sau đó rôi chảo đem nó bắt lại ngậm hướng trong nhà chạy. Diệp Vân thấy thế cũng chỉ là đem ngã xuống sọt cá bày ngay ngắn, tiếp tục câu cá. Cho tới chưa quá khứ, Diệp Vân trong giỏ cá đã có 6 đầu cá chép, trong đó một đầu vẫn là hiếm thấy cá chép vàng. Đem cá chép vàng cùng một đầu to mọng cá chép xuất ra, sau đó đem cái khác cá thả lại trong sông liền quay lại ra trang. Đem cá chép vàng đặt ở trong chum nước nuôi, mà đổi thành một đầu thì là phá vảy đi nội tạng, sau đó trong sân dựng lên lửa than chuẩn bị làm một nồi canh cá. Lúc này, ở trong viện Tây Túc đột nhiên đứng người lên, nhìn xem một bên tường đây. Diệp Vân nhìn sang, chỉ gặp hai cá thể hình gầy yếu minh muội đang đứng ở trên tường không biết làm sao. Diệp Vân nhìn thoáng qua trên người bọn họ kia cơ hồ không che nổi thân thể quần áo, xuống tới. Huynh muội hai người một trước một sau xuống đến tường vây bên trong, ca ca lập tức quỳ xuống đất dập đầu, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng ta không biết nơi này đã có người." Lập tức lôi kéo muội muội cùng một chỗ quỳ xuống. Diệp Vân gặp tình huống như vậy chỉ là mở miệng. Ca ca lôi kéo muội muội đứng người lên, đã hồi lâu chưa ăn bọn hắn nghe được canh cá sau đói bụng sôi ục. "Các ngươi trước đó ở chỗ này khò tuổi bên trong?" Ca ca gật đầu, "Chúng ta không nhúc nhích bất kỳ vật gì." Diệp Vân gật đầu, trước đó tiến vào phòng bên trong lúc, trông thấy trong viện địa có người bưng bức, mà lại kho tủi bên trong còn có một châu ngóc ngách là có người co quắp tại này dáng vẻ. Đoán chừng chính là hai người trước mắt gây nên. "Lại đây ngồi đi." Diệp Vân mở miệng, đồng thời ý vị thâm trường nhìn ca ca một chút. Ca ca lôi kéo muội muội gầy yếu tay nhỏ đi đến bên cạnh cái bàn đá, tại Diệp Vân nhìn chăm chú ngồi tại trên ghế về sau, Diệp Vân từ tủi lửa trong phòng xuất ra hai cái bát, cho bọn hắn một người múc bên trên một chén canh, "Uống đi." Diệp Vân nằm tại ghế nằm bên trong, cầm trong tay trà chậm rãi nhấm nháp. Chờ huynh muội hai người đều uống xong về sau, Diệp Vân mới chậm ung dung mở miệng, "Ta chỗ này thiếu hai cái đồng tử cùng nha hoàn." Ca ca thấy thế, lập tức đứng dậy mang theo muội muội dập đầu, "Còn xin lão gia khai ân." Qua hồi lâu, Diệp Vân thanh âm mới truyền đến, "Muốn làm phụ thượng đồng tử cùng nha hoàn, đi trước đem bên kia bùn đất nối lỏng, mặt trời lặn trước đó ta sẽ trở về." Chỉ gặp Diệp Vân chạy tới đại môn, tại Diệp Vân thân ảnh biến mất về sau, ca ca nhìn về phía muội muội nói ra, "Nếu không trước xới chút đất thử nhìn một chút. Mùa đông nhanh đến, hiện tại chỗ ở lại không, nếu là không nắm lấy cơ hội sợ rằng sẽ bị đông cứng chết ở bên ngoài." Muội muội dùng nhỏ gầy cánh tay đem mình chống lên đến, hướng về nơi hẻo lánh bên trong chất đống nông cụ đi đến. Lão gia mặt trời lặn trước liền sẽ trở về, chúng ta phải nhanh lên một chút. Muội muội nâng lên quốc, hướng về trong viện đất chống đi đến, ca ca thấy thế cũng là cầm lấy một thanh khắc quốc bắt đầu xới đất. Diệp Vân cưỡi tại Tây Túc trên lưng, trong lòng không ngừng suy tư. Kia hai huynh muội, ca ca là cái quỷ vật, trên thân mặc dù có tội nghiệp vẫn còn duy trì linh đại thanh minh, là trời sinh quỷ tu. Nhưng là kia muội muội, nghĩ đến cái này Diệp Vân liền lắc đầu, trời sinh người yếu, tăng thêm thân thể từng bị đao kiếm sâu tổn thương, sẽ không quá trường mệnh. Phải gìn giữ quỷ thể nhất định phải dùng linh hoạ một mới không thể bị oán khí ăn mòn, nhớ kỹ tại ngàn dặm bên ngoài linh hoạ sơn bên trên có một gốc 4000 năm linh hoạ. Linh hoạ sơn là tông môn tại Lương Châu sản nghiệp, mình tiến đến đòi hỏi một đoạn cũng không có vấn đề. Tại đi vào Lạc Nhai huyện ngoài trăm dặm về sau, Diệp Vân đổi thừa thanh thương bay hướng linh hoạ sơn. Một khắc đồng hồ về sau, thanh thương lơ lửng tại linh hoạ sơn bên ngoài, đã hóa hình linh hồn một nhìn trước mắt chân long cùng đỉnh đầu đứng đấy nam tử. Thanh thương rơi xuống mặt đất, Diệp Vân từ đỉnh đầu xuống tới, vạn bối Diệp Vân xin ra mắt tiền bối. Diệp Vân bên hông treo nguyên anh thân truyền lệnh bài, Linh Huệ Thanh thấy thế cũng làm mở miệng, "Nguyên lai là Vân Thanh đệ tử, ngươi đến đây lần này là Vân Thanh phái ngươi đến đòi muốn Linh Huệ." "Không đúng, tu vi của ngươi." Diệp Vân lắc đầu, Vãn bối cũng không phải là thụ sư tôn chi lệnh ngàn dặm, mà là vãn bối tại hóa phàm trong lúc đó gặp phải có bồi dưỡng giá trị người, đến đây hướng tiền bối đòi hỏi một cây ngàn năm linh hoại nhánh. Linh Huệ Thanh nghe thấy Diệp Vân nói, lập tức liền tới hứng thú, có thể để cho một cái kim đan trung kỳ tu sĩ tự mình xuất phát đến chỗ của ta đệ tử, lão phu cũng nghĩ nhìn xem tư chất đến tuột cùng tốt bao nhiêu. Ngự thú tông sáng lập Linh Huệ Sơn, vốn là vì vẫn lạc lại hóa thành quỷ tu đệ tử cung cấp linh huệ phòng ngừa sa đọa thành lệ quỷ. Từ bản thể trước người cầm lấy một cây mình rơi xuống cành cây, đi thôi. Hai người một trước một sau bay về phía Lạc Nhai huyện. Lúc này trong sân, Kaka chính cho muội muội lau mồ hôi, lâu dài tay chân lạnh buốt hắn lại phát hiện có một cỗ hấp dẫn lấy khí tức của mình đang không ngừng tới gần. Ai? Kaka lập tức chạy vội đi ra ngoài, chỉ gặp trên đường phố, một thân ở áo đen người chính cầm một cây quỷ vương cờ đứng tại kia, chờ đợi lấy Kaka tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên là cái thanh minh quỷ thể, chuyến này thu hoạch rất tốt. Ngươi nói cái gì thu hoạch rất tốt? Chỉ gặp Diệp Vân thanh âm tại quỷ tu sau lưng truyền đến, đồng thời Tây Túc cũng thay đổi chi phí thể hình thái tại quỷ tu sau lưng nhìn xem hắn. Chương 137, linh huệ quỷ tu Tây Túc phun ra một hơi, trực tiếp từ quỷ tu linh thể xuyên qua, đem nó một cây cánh tay chém xuống. Luyện khí kỳ quỷ tu, tại tòa thành nhỏ này bên trong thật đúng là không người có thể địch. Linh Huệ Thanh thần thức đảo qua cả tòa huyện thành rồi nói ra. Tây lão tướng quỷ tu một ngụm nuốt vào, sau đó liền đem quỷ vương cờ một cước giẫm thành hai đoạn. Bên trong oan hồn lệ quỷ nương theo lấy quỷ vương cờ đứt gãy đồng đều bay ra ngoài, bị Tây Túc tất cả đều nuốt vào trong bụng luyện hóa. Tại quỷ tu bị nuốt về sau, Kaka hình hoa lập tức hôn mê, sau đó lại đứng lên, ta tại sao lại ở chỗ này? Đã biến trở về mèo con bộ dáng Tây Túc đi đến hình hoa bên cạnh hít hà, sau đó lại nhảy về Diệp Vân trên bờ bay. Linh Huệ Thanh đem huyễn trận thu hồi về sau, bên đường náo nhiệt thanh âm cũng chuyển tới. Đi thôi, về trước đi. Diệp Vân nhanh chân đi về phía trước, mang theo hình hoa về nhà mình. Mà Linh Huệ Thanh tại cẩn thận quan sát hình hoa về sau, liền hướng Diệp Vân truyền âm nói, tiểu A Nhi này có hai tầng chấp niệm, một tầng bao trùm ác ý, một tầng thì là duy trì linh đại thanh minh. Khó trách Diệp đạo hữu sẽ như thế để bụng. Diệp Vân gật đầu, hiện tại hắn tu vi pháp lực hoàn toàn không dùng đến, ngoại trừ dựa vào tự thân đối nhân quả cùng ý hiếp thô sơ giản lược cảm giác, hoàn toàn liền không cảm ứng được cái gì. Tiểu hài này là quỷ vật vẫn là dựa vào thanh thương truyền âm mới biết. Đi vào đại môn, chỉ gặp trong nội viện thổ địa đã bị lòng sửa lại, tùy thời có thể lấy trồng thu hoạch. Làm rất tốt, các ngươi có thể lưu lại. Diệp Vân ngồi xổm trên mặt đất nắm lên một thanh xới đất, sau đó lại ném vào trong đất. Cầm những ngày tiền đồng, đi mua một chút trái cây rau quả hạt giống. Diệp Vân đem chứa tiền đồng túi tiền giao cho muội muội hình dạng, đem nó đuổi đi về sau. Diệp Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho Linh Huệ Thanh tiền bối. Linh Huệ Thanh thấy thế lách mình liền tới đến hình hoa sau lưng. Ta có âm dương, thiện ác tương dung, hỗn độn bắt đầu. Linh Huệ Thanh tản ra nguyên anh sơ kỳ uy áp, đem phạm vi ngàn dặm linh khí đều từng hấp thu đến. Sau đó cầm trong tay bản thể rơi xuống linh huệ nhánh, đem nó đánh vào hình hoa thể nội củng cố hồn thể. Linh Huệ Thanh lúc động thủ, hình hoa ác niệm liền hiện hiện, nhưng lại bị Linh Huệ Thanh uy áp áp chế gắt gao tại nguyên chỗ khiến cho không cách nào động đậy. Tại linh huệ nhánh đánh vào thể nội sau ác niệm bị trong nháy mắt áp chế. Thiện ác tương dung, âm dương hòa hợp, tiểu tử này làm quỷ tu tư chất không tệ. Diệp Vân ngồi tại bên cạnh cái bàn đá uống vào phàm trà, Linh Huệ Thanh làm xong sau cũng là tọa hạ nhìn trước mắt tiểu tử thủy biến. Hắn nghiên cứu lâu như vậy quỷ vật, giống hình hoa loại tư chất này đã coi như là thiên phú cao cái đám kia. Chỉ cần vượt qua mỗi cái giai đoạn lôi kiếp, thậm chí có thể phi thăng hoặc là một lần nữa ngưng tụ nhục thân sống lại một đời. Rơi vào trong giấc ngủ sâu hình hoa, trong đầu bị ác niệm bao trùm ký ức lại lần nữa thoáng hiện. Thổ phỉ, cha, nương, cháy mau. Vừa mở mắt, chỉ thấy sắc trời đã bắt đầu ảm đạm, hình dạng ở một bên nhìn xem hình hoa. Còn tốt Linh Huệ Thanh trước khi đi, đã đem trên người quỷ khí hoàn toàn áp chế ở thể nội, đồng thời còn làm cái chướng nhãn pháp. Tình liên đến ăn cơm. Diệp Vân đem hình hoa muốn hỏi để ép trở về, để tới ngồi tại trên ghế. Ba người đều ăn no về sau, hình dạng nhu thuận cầm chén đũa lên đi tẩy, mà Diệp Vân thì làm mở miệng, tư chất của ngươi có thể nói, tại không có tu hành trước đó là tất cả quỷ vật đều nghị thôn phệ mục tiêu. Còn xin tiền bối chỉ con đường sáng. Hình hoa tại trong đống thi thể sau khi tỉnh dậy liền biết mình đã trở thành một cái quỷ vật, nếu như không phải từ đối với hình dạng chấp niệm, chỉ sợ sớm đã biến thành lệ quỷ. Ta bất lực. Diệp Vân nhấp một ngụm trà, hắn xác thực không có nói sai, bởi vì chính mình trên thân căn bản cũng không có quỷ tu công pháp. Nhưng mình cũng có, không có nghĩa là tông môn không có. Lúc trước tại ta lão giả bên cạnh, tại phương Tây 1200 dặm bên ngoài, đợi ngươi an táng xong muội muội của ngươi sau có thể đi hướng nơi đó bái sư. Nhân quỷ khác đường, lại vết thương kia mặc dù khép lại, nhưng cũng không cải biến được nàng sống không được lâu đâu sự thật, tiến về Linh Huệ Sơn bái sư tu hành, nói không chừng còn có thể nghịch chuyển âm dương đem nó phục sinh, tiến tới sống lại một đời. Nhưng, muốn nghịch chuyển âm dương, rất khó. Diệp Vân đứng người lên, bên cạnh Tây Túc lập tức biến hóa thân hình trở thành bản thể ghé vào Diệp Vân bên cạnh. Muốn nghịch chuyển âm dương, tối thiểu phải có nhảy ra luân hồi thực lực. Loại thực lực này, ngay cả mình cũng không biết tại này loại cảnh giới mới có thể có như thế bí lực. Khối này lệnh bài, tại đi bái sư trước đó liền đeo ở trên người. Diệp Vân xuất ra một khối ngàn năm linh huệ nhánh luyện chế lệnh bài, từ linh huệ thanh lưu lại, tại sau khi tỉnh lại chuyển giao cho Hình Hoa. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Vân không phải thả câu chính là trong sân trồng một chút rau quả. Mặc dù bên ngoài tường rào đã bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, nhưng là tường vây bên trong, bởi vì có thanh thương ảnh hưởng, vẫn là xanh mơn mởn một mảnh. Tây Túc không biết từ chỗ nào điêu về một đầu to mọng cá chép, đem nó đặt ở cổng sau lại chạy tới bờ sông. Chỉ gặp bên bờ sông, một trận lao đầu chửi rủa thanh âm truyền đến. Diệp Vân lắc đầu, đem cá chép ném vào trong chum nước nuôi, chờ đến muốn ăn thời điểm lại bước ra. chuyển ra cái ghế nằm tại quả hồng dưới cây, trên đỉnh đầu lá cây đã xong trên nhánh cây treo liên tiếp quả hồng. Đưa tay tiếp được một cái sắp rơi xuống mặt đất quả hồng, đem nó gọt ra sau liền đem nó treo ở một bên. Diệp tiểu tử, nhà ngươi mèo lại đoạt cá. Thường xuyên làm bên bờ sông câu cá các đại gia ở ngoài cửa thét lên, từ khi Tây Túc bắt đầu đoạt cá, là thuộc các đại gia bị cướp nhiều nhất. Đông đi xuân tới, chỉ gặp một trận mưa xuân qua đi trong rừng trúc toát ra đại lượng măng, cái này khiến Hình Hoa hai người tốt một hồi bận rộn sống. Đem lần này hái măng phơi tốt, qua mấy ngày lại có mới măng xuất hiện. Muốn nói khổ nhất, còn phải là một bên hàng rào bên trong nuôi con vịt. Tại măng phơi khô về sau, Diệp Vân liền 3 ngày 2 đầu liền làm dừng lại măng vịt, dẫn đến nguyên bản sinh hoạt không buồn không lo con vịt nhìn thấy Diệp Vân liền run lẩy bẩy. Diệp Vân nhìn xem bóng lưng của hai người, đem trong tay chén trà buông xuống, "Tốt, đi chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta ra lội xa nhà." Đứng dậy trở về nhà chính bên trong nghỉ ngơi, thẳng đến ngày thứ 2 tại hạ một trận sớm mưa về sau mới mở cửa. Hình Hoa huynh muội hai người nhìn thấy Diệp Vân sau khi ra ngoài, lập tức đi theo sau người. Hôm nay lên núi hái chút dược liệu. Trải qua một mùa đông bổ dưỡng, Hình Dạ thân hình đã biến trở về bình thường, không còn là kia 10 phần dáng vẻ gầy yếu. Lần này lên núi, chính là vì hái ít thảo dược trị liệu một chút trước ngực nàng vết thương kia. Nếu không, nàng đem nhịn không quá hạ cái mùa đông. Hóa phàm, giảng cứu chính là đánh tan pháp lực hóa thành phàm nhân, Diệp Vân tại giải quyết Hình Hoa sự tình về sau, liền không còn có mượn nhờ thanh thương lực lượng, đã hoàn toàn đem mình xem như một phàm nhân. Ba người đi tại trên đường cái, Hình Hoa con cái dương trúc, cầm trong tay một cây leo núi trượng. Liền như là quý công tử mang theo hai cái đồng tử cùng nhà hoàn du lịch. Vị nhân huynh này, thế nhưng là ra khỏi thành Hải Thanh, có thể hay không cùng một chỗ? Một hoa bảo nam tử có chút đưa tay ngăn lại Diệp Vân hỏi. Tại hạ chỉ là tiến về giã ngoại thu thập một chút hoa dại thôi. Hoa bảo nam tử thu tay lại, vậy liền xin lỗi. Diệp Vân ba người đi ra cửa thành, trực tiếp hướng về Lạc Nhai huyện bên ngoài Lạc Nhai Sơn đi đến. Chương 138, hái thuốc Lạc Nhai Sơn, tương truyền có người tại bị cửu nhân làm cho ở đây ngọn núi bên trên nhảy núi về sau, ngoài ý muốn thu hoạch được tiên nhân công pháp, tại tu hành đến đại thành sau một viên hỏa cầu liền có thể đem người đốt thành tro bụi. Bởi vậy, ngọn núi này liền được xưng là Lạc Nhai Sơn, Lạc Nhai huyện cũng bởi vậy gọi tên. Ba người đi vào chân núi, Lạc Nhai Sơn lúc này đã là xanh mơn mận trong rừng rậm, xen lẫn khác biệt cây cối đóa hoa. Đi thôi. Diệp Vân nhanh chân hướng về phía trước, có thể chọi cứng pháp bảo công kích thân thể đối với leo lên tòa này không đủ 300 trượng sơn phong tới nói, có thể nói là một bữa ăn sáng. Nếu như không phải Lạc Nhai Sơn trong rừng rậm có rất nhiều cư dân dược liệu cần thiết, Diệp Vân thậm chí có thể một quyền đánh nổ ngọn núi này. Ba người đi về phía trước, tại tiến lên 200m về sau, Diệp Vân đột nhiên dừng lại, nhìn trước mắt thất diệp một cánh hoa, liền ngồi xổm xuống bắt đầu đào móc. Thất diệp một cánh hoa, lại tên trọng lâu, kịch độc có thể làm thuốc. Để Hình Hoa đặt ở dương trúc về sau, ba người tiếp tục đi tới, trong lúc đó Diệp Vân còn thỉnh thoảng đào móc một chút thường gặp dược liệu. Cây kê huyết đằng, ô mục tử, quỷ thủ cỏ. Liên tiếp mười mấy loại thường gặp thế gian dược liệu bị Diệp Vân để vào dương trúc bên trong, sau đó chính là tiếp tục hướng phía trước. Đi đến hai dưới gốc cây, Diệp Vân mắt sắc phát hiện một bên gốc cây dưới có đồ vật. Đến gần xem xét, hiển nhiên là một gốc nhân sâm. Lợi dụng dây đỏ đem nó trói lại về sau, Diệp Vân liền bắt đầu đào móc. Một gốc 50 năm nhân sâm, có thể coi như chủ dược. Hiện tại đã đem mình cần thiết dược liệu thu thập hơn phân nửa, Diệp Vân liền đứng dậy tiến về sườn đối chỗ. Trị liệu thân thể phương thuốc, đại bộ phận đều là thực vật, còn có một bộ phận thì là cần một chút đặc thù xử lý khoáng vật. To lớn sườn đồi bên cạnh, Diệp Vân gõ gõ sườn đồi, chỉ gặp mảng lớn lỏng lẻo nham thạch từ một bên rơi xuống. Diệp Vân tại tảng đá đống bên trong chọn lựa lựa, cuối cùng lựa chọn một khối tương đối bằng phẳng hòn đá. Đồng thời còn có mấy khối xích tử sắc khoáng thạch. Thử văn mỏ đồng, dùng cho chậm lại dược lực. Đến tận đây, Diệp Vân phương thuốc cũng đã tập hợp đủ, đi thôi. Diệp Vân mang theo bắt đầu hai người đường cũ trở về, chỉ gặp trên đường tới kính bên trên, một đầu lộc lấy cự mãng chính nằm ngang tại giữa lộ. Diệp Vân đưa tay bắt lấy thứ ba tấc đem nó nắm lên, đem mật rắn móc ra sau liền tiếp theo đường cũ trở về. Còn mãng xà thi thể thì là từ đi hoa cõng. Một đường trở về Lạc Nhai huyện thành, Hình Hoa con mãng xà chẳng biết lúc nào tại dương sách bên ngoài gục đầu xuống, khiến cho bị người chỉ điểm điểm. Trong lòng không hẹn, mặc người chỉ điểm lại như thế nào? Quá khứ mây khói thôi. Diệp Vân nhanh chân hướng về phía trước, leo núi lúc mặt đất vũ bùn, nhưng trên thân nhưng không có một điểm bùn đất tồn tại. Đang chờ hai người đem dược liệu sau khi để xuống, Diệp Vân từ kho tủi bên trong lấy ra lò than cùng thuốc nấu. Đem thất diệp một cánh hoa, trọng dương tử, tục rùa dây leo, ô mục tử chờ dược liệu để vào thuốc nấu bên trong bắt đầu nấu chín. Cái này một nồi dược liệu, đại bộ phận đều là kịch độc chi vật, nhưng là tại xích tử mỏ đồng tác dụng dưới, lại trở nên ôn hòa. Đồng thời dược liệu bên trong có độc vật chất, có thể kích thích hình dạng thân thể, khiến cho khôi phục vết thương kia. Xuân qua hạ đến, Diệp Vân ngồi tại bên bờ sông, cần câu trong tay thỉnh thoảng run rẩy một chút. Diệp tiểu tử, còn không nhỏ tay. Nhìn phía xa kia run lên một cái can hơi, tuyệt đối là có cá đang ăn mồi. Còn chưa tới thời điểm. Nói xong, cần câu đột nhiên chìm xuống, Diệp Vân cực tốc xách can đem cần câu kéo thành hình bán nguyệt. Là đầu lớn hàng. Chỉ gặp trên mặt sông, một đầu cá chấm đen bật lên, sau đó lại rơi xuống trong nước, kích thích mảng lớn bọt nước. Đầu này cá chấm đen tối thiểu 40 cân. Diệp Vân chân trái trọng kích mặt đất, một đạo ám kình trực tiếp đem cá chấm đen kích choáng. Không còn khí lực, mau đỡ đi lên. Các đại gia một bên chỉ huy, một bên nhìn cách đó không xa đang bị Diệp Vân kéo lên bờ lớn cá chấm đen. Diệp Vân đem cá chấm đen nhấc lên, đại khái tại 42 cân tả hữu, hôm nay vận khí không tệ. Tại liên tục 2 ngày không thu hoạch về sau, hôm nay rốt cuộc đã đến một đầu lớn hàng. Các vị, tối nay tới ta trong viện, toàn ngư yến. Lao Lý, nhớ kỹ mang ngươi quả mật rượu. các đại gia đối nơi xa đã vài ngày không có bên trên cá Lý đại gia hô. Liền nhớ kỹ ta kia mấy bầu rượu đúng không? Ha 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 ha. Diệp Vân mở cửa lớn ra, đem cá chấm đen đặt ở ránh nước bên trong, hình dạng, chờ một chút đem cá giải quyết, đêm nay làm cái toàn ngư yến. Ngay tại chỉnh lý rau quả địa hình dạ chỉ trở về câu tốt, Diệp Vân đi vào hai huynh muội ở lại trong phòng. Chỉ gặp Hình Hoa lúc này chính khoanh chân tu luyện. Diệp Vân lúc trước một lần trong lúc nói chuyện với nhau từng đề cập với hắn lên qua, chân chính thích hợp bản thân tu hành công pháp, nhất định là từ mình sáng tạo. Sau đó, Hình Hoa liền tại nhàn rỗi lúc ngay tại trong phòng tu luyện, đồng thời khai sáng công pháp của mình. Trải qua nhiều ngày như vậy cố gắng, Hình Hoa cũng coi là thành công khai sáng ra có thể làm cho mình bước ra bước đầu tiên công pháp. Chỉ gặp từng kia từng sợi quỷ khí tụ hợp vào thể nội bị luyện hóa. Chỉ là thân ở phố xá sâm bất bên trong, mặc dù khoảng cách ngoài thành cách đó không xa liền có một cái bãi tha ma, nhưng là hấp dẫn tới quỷ khí lại không phải rất nhiều. Mãi cho đến buổi chiều, Hình Hoa mới kết thúc tu luyện được hỗ trợ. Ban đêm, tại mọi người nâng ly cạn chén thời khắc, Lạc Ngai huyện bên ngoài, một đội toàn thân nhuốm máu kỵ binh chính tiến vào trong huyện thành. Bệ hạ có lệnh, trong thành tất cả nam tử đồng đều muốn đi trước trấn sơn quan tu kiến thành phòng. Kỵ binh sau lưng là từng đội người mặc áo giáp binh sĩ. Tại Ngự Thú Tông cương vực bên trong, có số lượng đông đảo thế gian quốc gia, Ngự Thú Tông cũng chưa quá áp chế những quốc gia này. Tương phản mà là đại lực ủng hộ, bởi vì những quốc gia này có thể giúp mình quản lý phàm nhân. Nhưng ở đâu có người ở đó có giang hồ, mỗi cái quốc gia ở giữa đều sẽ bộc phát một lần lại một lần đại chiến, tình huống lần này cũng là không kém bao nhiêu. Một đội binh sĩ đi vào Diệp Vân tòa nhà trước, nhìn thấy nhà này tòa nhà xa hoa trình độ, cầm đầu binh sĩ ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Nghĩ gõ cửa trong nháy mắt lại đột nhiên cảm giác mình bị một đầu hung vật để mắt tới, cảm giác chỉ cần mình dám gõ cửa liền sẽ bị tuân sát. Đang suy tư liên tục về sau, binh sĩ vẫn là lựa chọn đi hướng xuống một nhà. Tại những binh lính này sau khi đi, Tây Túc nhảy lên trong rừng trúc, nhìn phía xa tòa kia ở trong mắt nó huyết quang lượn lờ đại sơn. Nhảy xuống rừng trúc về sau, Tây Túc đi vào thanh thương ở lại cây đào hạ. Ngao, ngọn núi kia bên trong có cái gì? Diệp Vân kẹp thịt cá đua rừng một chút, sau đó lại khôi phục bình thường. Tây Túc nhảy lên đầu tường, tại thanh thương cùng lên đến sau liền chạy vội ngọn núi lớn kia. Tại rời xa Lạc Nhai huyện 300 dặm bên ngoài trấn sơn bên trong, một cái toàn thân đẫm máu cương thi chính tùy ý đổ sát lấy binh sĩ mang tới bình dân. Chỉ cần cổ cương thi này hút tròn 10 vạn nam tử chi huyết, liền có thể để lộ sắt thành một bộ chân chính hạ bản. Đến lúc đó, chỉ cần đem nó đưa đến Trần Quốc biên cảnh, Trần Quốc cảnh nội sẽ đất cằn nghìn dặm. Vũ Dương Quốc quốc sư Lương Phần nói, từ khi chính ma đại chiến huyết tông sau khi chiến bại, hắn cái này lưu lạc bên ngoài đệ tử dựa vào hấp thụ phàm nhân huyết dịch mới miễn cưỡng đột phá trúc cơ kỳ. Chỉ cần lợi dụng bí pháp khống chế cái này có thể so với kim đan kỳ hạ bản, như vậy mình sẽ dựa vào cái này hạ bản trở thành kim đan kỳ đại tu sĩ. Đang lúc cao hứng lúc, chân trời chuyển đến gầm lên giận dữ. Giống. Vâng. Thanh thương một đôi rồng quét trên người hạ bản, đem nó đánh bay. Sau đó Tây Túc lao thẳng tới huyết tông người. Nơi này tại sao có thể có Ngự Thú Tông kim đan tồn tại? Chỉ gặp thanh thương miệng phun long tức, đối cái này còn chưa thành hình hạ bản không ngừng tiêu đốt, mà Tây Túc thì là thả ra đại lượng chảnh quỷ đem huyết tông người vây khốn. Chương 139, nước phá Lạc Nhai huyện bên trong. Diệp Vân nhìn phía xa chân trời ánh lửa, tại ánh lửa hoàn toàn biến mất sau liền trở về trong phòng. Đi thôi, trở về phòng. Diệp Vân vô vô hình ra đầu, sau đó liền trở về phòng đi ngủ. Một cái còn chưa thành hình hạn bạc thôi, nếu như thành hình đoán chừng còn cần tìm người giải quyết, hiện tại giao cho thanh thương bọn chúng là được. Trấn Sơn Quan Nương theo lấy hạn bạc bị Tây Túc lôi đỉnh chém thành than cốc, cái tay này bên trên dính đầy trên vạn người hạn bạc triệt để tử vong. Chỉ gặp thanh thương bay đến không trung gầm thét, đại lượng thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt, đem từng cái binh sĩ xuyên thủng. Những binh lính này trợ giúp huyết tông người tụ tập đại lượng nam tử trưởng thành cung cấp hạn bạc hấp thụ huyết dịch, về tình về lý đều là tội không thể tha người. Tại thanh thương bay đi về sau, tại trấn sơn quan dưới đáy trong đại lao, mấy tên bởi vì không muốn đổ sát bình dân mà bị giam lên binh sĩ vụng trộm cậy mở khóa cửa về sau, liền đến tới trên mặt đất. Chỉ kiến giải trên mặt, đại lượng thi thể nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, đồng thời còn có tường thành dưới chân kia nhiều vô số kể bình dân thi thể. Cầm đầu binh sĩ nhìn thấy thành núi nhỏ đống bình dân thi thể sau muốn rách cả mí mắt. Hắn tham quân chức vốn là cư dân phụ cận, mà bây giờ tại trong đống xác chết còn có mình khuôn mặt quen thuộc. Lão đại, làm sao bây giờ? Trấn Sơn Quan tất cả binh sĩ đều bị tàn sát, lại nguyên điệu tình huống thảm liệt như vậy, người ở chỗ này đều nhìn người cầm đầu. Dư Hoàng Dương hít sâu một hơi, đi Trần Quốc. Cái này quốc gia đã đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một người tại đối mặt tử vong lúc, thời khắc càng gần càng điên cuồng, huống chi là một cái quốc gia. Dư Hoàng Dương còn có một cái tư tâm, đó chính là vì những bình dân này báo thù. Trần Quốc cùng Vũ Dương Quốc trên cơ bản chính là không chết không thôi cục diện, chỉ cần mình đem tình huống nơi này cáo chi, Trần Quốc tất nhiên sẽ điều động đại quân từ Trấn Sơn nuốt vào sâm. Trần Quốc xâm lấn, tại Dư Hoàng Dương bốn người đến Trần Quốc quan hải về sau, Trần Quốc liền phái ra một chi tinh kỵ tiến về Trấn Sơn quan xem xét. Khi nhìn thấy kia núi thây về sau, Trần Quốc tướng lĩnh lập tức xuất lĩnh đại quân từ Trấn Sơn quan quy mô xâm lấn Vũ Dương Quốc. Lạc Nhai huyện bên ngoài, Dư Hoàng Dương mang theo 100 bộ binh ngay tại dưới đáy huấn luyện. Tại cáo chi tình báo đồng thời xác định là thật về sau, Dư Hoàng Dương bốn người liền quan thăng một cấp lưu tại Trần Quốc trong quân đội. Chỉ gặp Lạc Nhai huyện cửa thành, đại lượng bách tính chính ra ra vào vào không có chút nào bởi vì chiến tranh mà bối rối. Đây đại khái là bởi vì tại nhiều năm như vậy tranh chấp bên trong, Lạc Nhai huyện mấy lần thay chủ đều quen thuộc. Phu trưởng, ngươi nói tiền tuyến hiện tại đánh thành dạng gì? Đánh thành cái dạng gì ta không biết, nhưng là Vũ Dương Quốc sắp không được là khẳng định. Vẹn vẹn hai ngày, đại quân liền thẳng vào Vũ Dương Quốc cảnh nội trăm dặm, đồng thời đại lượng thủ thành quan binh tại đại quân đến lúc liền mở thành đầu hàng. Lạc Nhai huyện bên trong, Diệp Vân nằm trong sân phơi nắng, Tây Túc từ ngoài viện trở về, phóng xuất ra một sợi quỷ khí. Xem ra quốc gia này là nhất định bị vùng thâu. Địch quốc đại quân tiến quân thần tốc, mà mình quân coi giữ lại còn mở cửa thành nên đón. Tây Túc thả ra từng sợi quỷ khí một phần nhỏ bị Hình Hoa hấp thu, còn thừa không bị hấp thu đều tiêu tán sạch sẽ. Đi thôi. Diệp Vân đối Hình Hoa mở miệng nói ra. Nguyên bản Trấn Sơn quan vị trí bên trên có đại lượng oan hồn, những này chưa tu luyện oan hồn chỉ cần Hình Hoa có thể quyết định ra tay, trên cơ bản chính là tu vi tinh tiến tư lương. Tây Túc chở Hình Hoa chạy hướng Trấn Sơn quan, mà tại viện lạc bên trong, Diệp Vân thì là nhàn nhạt mở miệng, ngươi thật xác định muốn thử một lần? Hình Dạ từ sau cửa xuất hiện, đồng thời gật gật đầu. Diệp Vân nói thử một lần chính là trở thành một cái lệ quỷ, từ nghĩ biện pháp loại trừ oán khí để cho mình khôi phục thanh minh. Có thể thanh trừ oán khí đồng thời còn có thể bảo trì hồn thể phương pháp ngay cả ta đều chưa từng nghe thấy, không bằng đợi ta tìm được phương pháp sau lại thử một lần. Thế nhưng là, ta thật có thể đợi đến khi đó sao? Hình Dạ mở miệng hỏi thăm để cho hai người trầm mặc, dựa theo Diệp Vân suy tính, Hình Dạ thọ nguyên đã không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thời gian 3-4 năm. Ngươi muốn thử vậy liền thử một chút, bất quá không phải hiện tại, mà là 2 năm sau. 2 năm sau chính là Diệp Vân chạm tâm ma giai đoạn, đến lúc đó khôi phục chân nguyên sau có thể nghĩ biện pháp đem Hình Dạ cùng pháp bảo phẩm giai quỷ vương cờ tương liên. Dạng này liền có thể bảo tồn hồn thể lại nghĩ biện pháp. Quen thuộc mùa đông lại lần nữa giáng lâm mảnh đất này. Trần Quốc đại quân bởi vì tuyết lớn đóng băng, tiến công thế công chậm dần, mà Vũ Dương quốc đại quân nhưng lại chưa thừa cơ phản công mà là phát khởi một trận lại một trận bức thoái vị tiết mục. Thẳng đến Trần Quốc đại quân đánh tới khoảng cách Vũ Dương quốc đôi lúc, mới miễn cưỡng liên thủ cùng Trần Quốc đại quân đối chiến. Lạc Ngai huyện bên trong, tuyết lớn bao trùm đông đảo trái cây rau quả. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Gần nhất mình liên tiếp xuất hiện hoảng hốt cảm giác, đồng thời nội tâm sinh sôi ma trướng, là vì tâm ma xâm lấn. Giống. Tây Túc hóa thành bạch hổ bộ dáng, tại viện lạc bên trong tuần sát. Diệp Vân tay kết pháp quyết, bắt đầu giải trừ mình tu vi phong ấn. Mặc dù so dự tính nhanh hơn một chút thời gian, nhưng vẫn là đầy đủ. Tây Túc thân thể cực tốc bành trướng biến lớn, mà thanh thương thì là bay lên không trung hóa thành bản thể. Giống. Giống. Một đầu to lớn bạch hổ cùng thanh long xuất hiện tại viện lạc trên không, để Lạc Nhai huyện bên trong cư dân nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú. Diệp Vân thân thể bộc phát ra một cỗ kim đan kỳ uy áp, đem đường chân trời một đóa mây trắng tách ra. Lúc này Diệp Vân đang đứng tại viện lạc bên trong, tại trong thức hải cùng tâm ma cực chiến. Ngươi vì sao tu tiên không trở lại gặp ta một lần cuối? Diệp phụ tại Diệp Vân trước người quát chói tai, nhưng lập tức lại đổi thành Diệp mẫu, ngươi đã tu hành đến cực kỳ cao thâm tình trạng, vì sao không vì chúng ta kéo dài tuổi thọ? Diệp Vân nhìn trước mắt tâm ma không ngừng biến hóa thân hình, cuối cùng nhắm mắt lại nghiêm nghị nói, phá. Một cỗ lôi đỉnh từ hư không sinh ra, trực tiếp bổ vào tâm ma trên thân. Oanh! Tâm ma bị đánh lui lại, đồng thời nhìn về phía Diệp Vân, có thể không bị sâu trong nội tâm mình cái bóng ảnh hưởng, cũng không tệ lắm, chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Chỉ gặp tâm ma thân hình tiêu tán, biến mất tại trong tứ hải. Diệp Vân mở mắt ra, cái gọi là tâm ma bất quá là tu hành chấp niệm thôi, buông xuống chấp niệm tự nhiên không bị ảnh hưởng. Diệp Vân đứng tại trên mặt đất, quanh thân khí tức bắt đầu cực tốc bành trướng. Từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng linh thạch, bắt đầu hấp thụ linh lực bên trong. Kim đan hậu kỳ chi cảnh, có thể chuẩn bị toái đan kết anh. Từng khối linh thạch vỡ vụn hóa thành một mịn, mà Diệp Vân khí tức cũng bành trướng đến kim đan hậu kỳ. Lúc này trên bầu trời bắt đầu hội tụ đại lượng kiếp vân, là Tây Túc đột phá kim đan kỳ. Đi ngoài thành đột phá, chỉ gặp Tây Túc bay đến ngoài thành trăm dặm, đại lượng lôi đỉnh chém thẳng vào ở vào trên mặt đất Tây Túc. Nương theo lấy gầm lên giận dữ truyền đến, Tây Túc buộc phát ra một cỗ kim đan kỳ uy áp cùng kim đan lôi kiếp chống lại. Vâng. Cuối cùng một đạo lôi kiếp bổ vào Tây Túc trên thân, đem nó chém vào trong đất bùn về sau, bắt đầu hội tụ thiên kiếp quả tạo. Tây Túc sự tình kết thúc, chuyện của ngươi cũng là thời điểm làm chuẩn bị. Diệp Vân nhìn về phía Hình Dạ, Hình Dạ đi vào Diệp Vân bên cạnh, ta dự định thử một lần. Chương 140, trong đầm sâu, thần bí bí cảnh ta dự định thử một lần. Nghe thấy Hình Dạ, Diệp Vân gật đầu, sau đó liền lấy ra Quỷ Vương cờ. Mặt này Quỷ Vương cờ là pháp bảo phẩm giai, tại sau khi bắt đầu ta sẽ đem hồn phách của ngươi thu nhập Quỷ Vương cờ bên trong vận dưỡng. Sau đó liền ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Hình Dạ kế hoạch rất hiển nhiên Hình Hoa cũng biết, tại chuẩn bị tự vận về sau, Hình Hoa bắt lấy Hình Dạ cánh tay. Lao ra, thật không có biện pháp sao? Có thể khiến người ta hóa thành lệ quỷ. Chỉ có là người đã chết người mang chấp niệm. Diệp Vân nhìn xem Hình Hoa, ngươi chính là người mang chấp niệm mà sinh ra, hẳn là cũng rõ ràng. Hình Hoa trầm mặc, Hình Dạ thừa cơ tránh thoát Hình Hoa tay, cầm trong tay ẩn tàng lưỡi dao đâm vào trong lòng. Diệp Vân thấy thế lập tức thôi động Quỷ Vương cờ, đem nó hồn phách hút vào trong đó vận dưỡng. Đồng thời đem Quỷ Vương cờ ném cho Hình Hoa, mặt này Quỷ Vương cờ ngươi thu, nếu như nói về sau ngươi tìm được có thể để ngươi muội muội phục sinh phương pháp, có thể đem phong xuất. Sau đó, Diệp Vân mang theo Hình Hoa đứng tại thanh thương đỉnh đầu, hướng về Ngự Thú Tông bay đi. Nhưng về tông trạm thứ nhất lại là Linh Hồn núi. Đi vào Linh Hồn núi, Linh Hồn Thanh đã đứng tại đỉnh núi chờ đợi. Tiền bối, xem ra là đã phá tâm ma, tu vi đạt tới Kim Đan hậu kỳ, cũng là thời điểm chuẩn bị kết anh. May mắn thôi. Vị này chính là Linh Hoạ tiền bối, nếu như nói trong tông môn ai đối quỷ tu rõ ràng nhất, đó chính là Linh Hồn tiền bối. Bái kiến lao tổ. Linh Hồn Thanh nhìn trước mắt Hình Hoa, không có quỷ tu công pháp, tu vi đã đạt tới luyện khí 7 tầng. Tiểu tử, ngươi đây là để hắn tự sáng tạo công pháp. Linh Hồn Thanh nhìn trước mắt tên này quỷ tu đệ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bình thường quỷ tu đệ tử tại không có người chỉ điểm xuống, có thể tu hành liền đã không tệ. Hiện tại còn tự sáng tạo công pháp đến luyện khí 7 tầng, mình cũng liền gặp qua mấy lần mà thôi. Tự sáng tạo công pháp, dù sao cũng so công pháp bị quản chế tại người, là cái đại năng đều sẽ tự sáng tạo công pháp tu luyện. Diệp Vân không nhanh không chậm mở miệng. nói cũng không sai. Thân phận của hắn ta sẽ xử lý, ngươi trước hết giải quyết chuyện của mình ngươi đi. Diệp Vân thân ảnh biến mất, chỉ gặp linh hồn thanh vẫy tay một cái, hình hoa bên hông quỷ vương cờ liền bay đến trên tay hắn. Bên trong chỉ có một phàm nhân hồn phách tại vận dưỡng, nàng là gì của ngươi? Linh hồn thanh nhìn xem hình hoa, nàng là muội muội ta, tại ta trước khi đến liền tự vận bị lao ra thu nhập cờ bên trong. Linh hồn điểm xanh đầu, đem quỷ vương cờ còn cho hình hoa sau mở miệng, quỷ vương cờ chính là quỷ vương tông sản phẩm, nếu như muốn ôn dưỡng hồn phách còn không phải tốt nhất đồ vật. Tại phía tây ngự thú tông bên trong còn có một gốc ẩn hồn sen, đợi ngươi gia nhập tông môn sau có thể bằng vào điểm cống hiến đổi lấy. Trên bầu trời, Diệp Vân đem hình hoa giao cho linh hồn thanh sau xem như đã cùng kết lên nhân quả. Tu vi đến kim đan hậu kỳ về sau, đối nhân quả liền có thô sơ giản lược cảm giác. Nói cho cùng, nhân quả cũng là pháp tắc một trong, hóa thần kỳ cảm ngộ pháp tắc đồng thời sơ bộ sử dụng lực lượng pháp tắc. Tại mình tới đạt kim đan hậu kỳ tu vi sau liền có một chút hiện dấu hiệu, đợi tiến vào nguyên anh hậu kỳ liền muốn nếm thử cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Diệp Vân rơi xuống mặt đất, phía trước chính là nuốt mây mãng nghỉ lại đầm sâu. Có thể để cho nhất giai yêu thú tiến giai đến kim đan kỳ, cái này trong đầm sâu đến tận cùng có đồ vật gì? Chống lên một đạo linh khí hộ thuẫn, trực tiếp bay vào trong nước. Chỉ gặp Diệp Vân ở trong nước cực tốc hạ lạc, rất nhanh ánh nắng liền biến mất không thấy. Đã sâu đến ngay cả ánh nắng đều chiếu xạ không tiến vào, tối thiểu có 300 mét sâu. Cảm thụ được chung quanh càng ngày càng mạnh thủy áp, Diệp Vân đem hộ thuẫn tăng lên tới mạnh nhất trình độ. Sau đó hướng về phía dưới cực tốc bay đi. Một vòng ánh sáng xuất hiện ở phía trước, Diệp Vân gọi ra Bạch Long Thương sau trực tiếp hướng về ánh sáng bay đi. Hoa. Diệp Vân bay ra mặt nước rơi xuống ven bờ hồ. Nơi này là bí cảnh. Nhìn trước mắt cái này màu xanh biết giạt rào bí cảnh, linh khí chung quanh mười phần nồng đậm. Xa xa trên đỉnh núi, còn có một đầu kim đan kỳ cự mãng chính nhìn về phía bên này. Đem thanh thương cùng tây túc thả ra, Diệp Vân bay đến không trung chuẩn bị quan sát cái này một tòa bí cảnh lúc, một đạo gai gỗ từ phía dưới đánh tới. Giống. Tây túc lập tức vung ra một đạo phong nhận đem gai gỗ chặt đứt, sau đó nhào vào trong rừng rậm. Bành, bành, bành. Liên tiếp kịch chiến thanh âm truyền đến, chỉ gặp cuối cùng, tây túc ngậm một gốc linh thực xuất hiện tại ven rừng rậm. Đã sinh ra linh trí long huyết tham. Nhìn xem tây túc trong miệng không ngừng cơ cảnh cây long huyết tham, mặc dù còn không biết nói chuyện, nhưng kim đan trùng kỳ tu vi lại là thực sự. Tiến lên đem long huyết tham từ tây túc trong miệng gỡ xuống, long huyết tham lập tức phát ra cứu cô cứu lẩm bẩm thanh âm. Đối đơn giản gieo xuống cấm chế về sau, long huyết tham thanh âm lập tức chuyển đến Diệp Vân trong thức hải. Nhân tộc, nhân tộc. Đã vạn năm chưa từng xuất hiện nhân tộc quản lý mảnh thế giới này. Diệp Vân buông xuống long huyết tham lập tức ôm lấy Diệp Vân bắt chân. Thế giới cấm chế khi nào có thể mở ra? Chúng ta tộc nhân đã còn thừa không nhiều lắm. Diệp Vân kinh ngạc, có thể có một gốc sinh ra linh trí long huyết tham đã coi như là cực kỳ may mắn, bây giờ lại còn có một cái tộc đàn. Mà lại, hắn vừa mới nói thế giới cấm chế, đến tột cùng ra sao sự tình? Ngươi nói thế giới cấm chế là chuyện gì xảy ra? Long huyết tham buông ra Diệp Vân bắt chân. Thế giới cấm chế chính là khống chế thế giới này thế giới thạch. Một bên truyền đến thanh âm giàn mua, chỉ gặp một cái thân hình còn xuống lao đầu chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Diệp Vân cẩn thận cảm ứng một chút, kim đan hậu kỳ tu vi. Thế giới này vốn là Xích Vân đại năng dưới trướng tiểu thế giới, tại sao khi chết thần thức lạc ấn tiêu tán? Thế giới này cũng chỉ có thể lấy nguyên bản đại đạo quy luật vận chuyển xuống dưới. Diệp Vân lúc này sắc mặt cực kỳ đặc sắc, tùy tiện đi vào một cái bí cảnh đều cùng Xích Vân có quan hệ. Ngài nói Xích Vân, thế nhưng là linh giới long tộc độ kiếp kỳ cường giả. Linh giới long tộc. Xích Vân đại năng khi nào trở thành long tộc rồi? Nhớ năm đó, hắn nhưng là Hồng Vân giới thứ nhất đại thừa, mặc dù tại 3000 thế giới bên trong chỉ có thể coi là còn có thể, nhưng cũng không phải long tộc độ kiếp kỳ có thể so sánh. Lão giả ngôn ngữ kích động, đồng thời thân hình cũng hiện hóa ra bản thể, một gốc diên thọ thảo. Long huyết tham lập tức tiến lên ôm lấy diên thọ thảo hóa thành hình người đuổi. Xích Vân đại năng từng lập quy củ, trên người truyền thừa không phải nhân tộc bên ngoài, còn lại chủng tộc đều không thể truyền thừa. Diên Thọ Thảo nhìn xem Diệp Vân, tòa này bí cảnh có tự chủ lựa chọn chủ nhân ý thức, bây giờ, ngươi là 3 vạn năm đến một cái duy nhất tiến vào cái này bí cảnh người. Nếu như ngươi nghĩ thử một lần, vậy liền đi theo ta, nếu như không muốn liền có thể đường cũ thối lui. Diên Thọ Thảo ngữ tốc rất chậm, chậm đến cho Diệp Vân đầy đủ suy nghĩ thời gian. Cái này bí cảnh chủ nhân trước cùng Xích Vân cùng tên, mặc dù xác suất rất thấp cũng không phải không có. Nhưng vấn đề chính là cùng Xích Vân cùng tên, như vậy mình tiến vào bí cảnh sau nói không chừng liền đã bị huyễn trận ảnh hưởng. Trong túi chữ vật còn có thanh minh đan. Diệp Vân ở trong lòng nghĩ đến, lập tức mở miệng, tiền bối, ta nghĩ thử một lần. Đồng thời đem một viên thanh minh đan nuốt vào trong bụng, tại phát giác không phải huyễn cảnh sau liền trầm tĩnh lại. Ngươi tiểu bối này thật đúng là đủ cẩn thận. Diên Thọ Thảo đối với trước mắt tên tiểu bối này gật đầu, bí cảnh lựa chọn người đầy đủ cẩn thận, bí cảnh cũng có thể dựa vào về sau tu vi cao thâm về sau khí tức có thể khôi phục lại tương ứng trình độ. Đi theo ta. Diên Thọ Thảo mang theo Diệp Vân đi hướng bí cảnh trung tâm đại sơn, cung điện to lớn bên trong. Đến, vạn vật đỉnh chủ nhân lần này là nhân tộc. Một đầu cự long nhìn về phía người nói chuyện, một gốc to lớn cây đào. Là nhân tộc, lại là một cái luân hồi. Nương theo lấy cự long trước mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào nhật nguyệt giao thế bên trong. Chương 141, kinh biến. Mỗi một cái kỷ nguyên bắt đầu, đều là từ nhân tộc trở thành vạn vật đỉnh chủ nhân bắt đầu. Hiện tại cái này cái thứ 7 thánh vị sắp hiện hiện. Vậy cái này kỷ nguyên thánh vị tranh đoạt, cũng muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Diệp Vân đi theo Diên Thọ Thảo huyễn hóa mà thành sinh linh sau lưng, đồng thời Tây Túc cùng Thanh Thương cũng huyễn hóa thành mèo cùng rắn hình thái đi theo Diệp Vân bên người. Liên tính huống trước mắt tới nói, trước mắt bí cảnh vẫn là tạm thời an toàn, nhưng cũng không thể buông lòng cảnh giác. Cái này bí cảnh bên trong, kim đan kỳ yêu thú mật độ so ngoại giới lớn gần 10 lần. Tại Diên Thọ Thảo mang theo mình tiến về bí cảnh hạch tâm trên đường, Diệp Vân đã nhìn thấy vài đầu kim đan kỳ yêu thú. Loại này mật độ có thể so với yêu thú sơn mạch chỗ cốt lõi, nhưng vị dị chính là những này yêu thú đều không có công kích mình cùng Diên Thọ Thảo. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, sinh ra linh trí linh thực là yêu thú tốt nhất thuốc bổ. Tại một đầu kim đan trung kỳ yêu thú nhìn thấy Diên Thọ Thảo liền cho nhường đường về sau, Diệp Vân nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Tại bí cảnh bên trong, giống chúng ta loại này sinh ra linh trí linh thực, bình thường yêu thú cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta. Về phần vì sao, ngươi lại nhìn bên kia? Chỉ gặp vài cây sinh ra linh trí linh thực, chính vây công một đầu kim đan kỳ yêu thú. Mà địa phương khác thì là có khác biệt linh thực tiến hành cảnh giới, phòng ngừa những yêu thú khác đánh lén. Diệp Vân xem như minh bạch vì sao cái này bí cảnh bên trong yêu thú sẽ không công kích những này linh thực. Hai người một đường đi thẳng về phía trước, đồng thời Diệp Vân cùng Thanh Thương đều lưu lại khác biệt đặc thù tiêu ký, để phòng ngừa mình tại vòng quanh. Tại đi một ngày một đêm về sau, Diệp Vân hai người dừng ở dưới một ngọn núi cao. Hai người nhìn trước mắt đầu này thông hướng đỉnh núi cầu thang, Diên Thọ Thảo mở miệng nói ra, tòa này núi cao chính là Sích Vân đại năng thiết lập dùng để sàng chọn người thừa kế địa phương, leo núi mỗi một bước đều sẽ nhận khác biệt trình độ áp lực. Đồng thời con đường này cũng là một cái cơ duyên không nhỏ, có thể đi chậm một chút liền tận lực đi chậm một chút. Diệp Vân giơ chân lên nhanh chân đi hướng chân núi cầu thang, tại dẫm lên đầu này cầu thang lúc, Diệp Vân liền cảm giác được một cô áp lực thực hiện trên người mình. Sải bước đi lên đi, mỗi đi một bước áp lực liền sẽ biến lớn một kia. Đem chân nguyên thu hồi tự thân, Diệp Vân cẩn thận cảm thụ được cỗ này toàn phương vị thêm tại tự thân áp lực. Tự thân khí huyết phun trào, rất nhẹ nhàng liền có thể triệt tiêu cỗ này áp lực. Nhưng là hiện tại mới lên đến thứ 100 bậc cầu thang, mà đi lên nhìn lại tối thiểu còn có mấy vạn cái cầu thang còn đang chờ mình. Diệp Vân bắt đầu chỉ dựa vào tự thân lực lượng của thân thể bắt đầu leo lên đầu này cầu thang, lần này có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi leo lên 100 bậc cầu thang, cỗ này áp lực liền tăng lớn rất nhiều. Liên tiếp leo lên 1 vạn bậc cầu thang, lúc này áp lực đã để Diệp Vân cảm giác được có cỗ lực lượng tại trở ngại lấy mình leo về phía trước. Diệp Vân đứng tại chỗ, chờ tự thân thích ứng tốt về sau, lại bắt đầu leo về phía trước. Lần này Diệp Vân không phải nhanh chân hướng về phía trước, mà là mỗi đi một bước đều dừng lại cẩn thận thích ứng áp lực. 1 vạn bậc cầu thang về sau, mỗi leo về phía trước 10 cấp bậc thang đều sẽ tăng lớn một lần, như thế suy ra 2 vạn cấp về sau chỉ sợ cũng sẽ mỗi một cấp đều sẽ tăng lớn một lần. Vận chuyển thể nội khí huyết, để khí huyết tràn ngập trong thân thể mỗi một khối cơ bắp. Diệp Vân cơ bắp cấp tốc chuyển biến làm xanh ngọc, đồng thời làn da màu vàng nóng bên trên cũng hiện hiện điểm điểm xanh ngọc điểm trắng. Đây chính là Diệp Vân hiện tại tu luyện rèn thể pháp. Chỉ cần làn da hoàn toàn hiện ra xanh ngọc, liền có thể nhục thân đón đỡ pháp bảo thượng phẩm một kích toàn lực. Đang làm rõ ràng tình trạng về sau, Diệp Vân sải bước leo về phía trước. Tại leo về phía trước 1000 bậc cầu thang về sau, Diệp Vân đột nhiên trông thấy phía trước tầng mây che chắn cầu thang đã nhanh đến cuối cùng. Nương theo lấy áp lực gia tăng, Diệp Vân trên da bắt đầu hiện hiện từng sợi tơ máu, đem nó toàn thân áo trắng nhuộm đỏ. Chỉ còn lại 100 bậc cầu thang, nhưng là mỗi một cấp cũng sẽ tăng thêm so lúc trước còn mạnh hơn áp lực. Diệp Vân dẫm tại một cái cầu thang trên bình đài, nơi này giống như là cung cấp người thừa kế nghỉ ngơi nơi bình thường. Ngoại trừ áp lực vẫn như cũ bên ngoài, nơi này linh khí so bí cảnh bên trong địa phương khác còn muốn nồng đậm 3 đến 4 lần. Nồng độ linh khí cơ hồ cùng sư tổ vị trí đồng dạng. Ngồi trên mặt đất bên trên khoanh chân tu luyện, linh khí trung quanh nương theo lấy Diệp Vân tu luyện bắt đầu hình thành một đạo linh khí vòng xoáy. Dưới chân núi, Diên Thọ Thảo nhìn chăm chú lên trước mắt sơn phong đỉnh núi khu vực. Cái này bí cảnh đã quá lâu không có mở ra, một cái duy nhất người tiến vào tộc nếu như không cách nào kế thừa cái này bí cảnh, như vậy mình liền vĩnh viễn không cách nào lần nữa đột phá tu vi. Như vậy tiếp qua ngàn năm, linh trí của mình sẽ tiêu tán, bản thể khô héo tử vong. Coi như cái này nhân tộc không cách nào kế thừa bí cảnh, cũng muốn biện pháp ra ngoài. Hắn nhưng không cam tâm bạch bạch tọa hóa. Một canh giờ sau, nương theo lấy chân nguyên cọ rửa, Diệp Vân trên da vết thương bắt đầu khép lại đồng thời trở nên bền bỉ. Hô một đạo chọc khí bị thở ra, nương theo lấy linh khí vòng xoáy tiêu tán, Diệp Vân một lần nữa đứng lên hướng về đỉnh núi xuất phát. Cuối cùng 100 bậc cầu thang, coi như bí cảnh có vấn đề, cũng có thể dựa vào sư tổ ngọc bài đào tẩu. Diệp Vân méo méo trong tay áo treo ngọc bài, bắt đầu leo về phía trước. Một cước dẫm tại trên cầu thang, Diệp Vân lập tức cảm giác được giống như là có một tòa núi lớn ép trên người mình. Đứng tại chỗ dừng lại hồi lâu, tại bên ngoài thân đều toát ra từng tia từng sợi tơ máu về sau, Diệp Vân lại lần nữa giơ chân lên giẫm tại hạ một cấp cầu thang. Như thế lặp lại, trước 50 cấp cầu thang Diệp Vân liền dựa vào loại phương pháp này, cùng tiểu thành công pháp rèn thể leo lên đến lần này. Nhưng đến cuối cùng 50 cấp cầu thang, chỉ có thể bằng vào tự thân nhục thân ngạnh kháng cố này áp lực. Giẫm tại thứ 49 bậc cầu thang bên trên, Diệp Vân chỉ cảm thấy có lớp kín từ tam giai tinh kim sắt luyện chế sắt tường trực tiếp hướng mình đánh tới. Thứ 48, 47, mãi cho đến cuối cùng 10 cấp bậc thang, Diệp Vân lúc này đã đứng tại trên bậc thang miệng lớn thở hổn hển. Chỉ gặp bên ngoài thân đã xuất hiện đại lượng vết thương, tại chân nguyên cỏ rửa hạ bắt đầu chậm rãi khép lại. Đúng lúc này, tại Diệp Vân trong đan điền thần bí nhỏ lô đột nhiên phóng xuất ra đại lượng sinh cơ tràn ngập Diệp Vân thân thể, đồng thời bay ra đan điền bên ngoài, trực tiếp hướng về trên đỉnh núi thế giới thạch đánh tới. Và anh, toàn bộ bí cảnh run rẩy một phen, sau đó liền trông thấy một cái cự đại lò đem toàn bộ bí cảnh bao phủ. Thần bí nhỏ lô đem thế giới thạch phá tan về sau, lập tức mở ra cái nắp đem nó nuốt vào trong lò bắt đầu luyện hóa. Chỉ gặp giọt giọt Diệp Vân chảy ra máu tươi tụ tập trên không trung, đợi nhỏ lô nắp lò một lần nữa mở ra về sau, liền bay vào trong đó. Đây hết thảy phát sinh, chỉ có một máy mắt. Thần bí nhỏ lô biến thành đỉnh hình, sau đó lại biến thành đao kiếm bộ dáng bay vào Diệp Vân trong đan điền. Đây là? Diệp Vân kinh ngạc phát hiện, mình đối cái này bí cảnh đã rõ như lòng bàn tay. Đồng thời trong thức hải lơ lửng vốn là cái này bí cảnh trung tâm, thế giới thạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỗ này bí cảnh bên trong, một tòa cự đại sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chân núi, Diên Vọ Thảo nhìn phía xa động tĩnh khổng lồ, lập tức minh bạch cái này một cái duy nhất tiến vào nơi này nhân tộc đã thu được bí cảnh tán thành. Chương 142, trưởng không bí cảnh. Vạn vật đỉnh. Thần bí nhỏ lâu không ngừng phóng thích ra sinh cơ, tràn ngập Diệp Vân thân thể chữa trị trước đó leo núi sinh ra vết rạn. Diệp Vân trước lúc này cảm giác thần bí nhỏ lâu thiếu khuyết linh tính, mà lúc này đã bắt đầu dần dần khôi phục. Thần bí nhỏ lâu biến thành một tôn tiểu đỉnh, đồng thời hướng Diệp Vân truyền một cái tên. Vạn vật đỉnh. Diệp Vân trong lòng hiện hiện cái tên này, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được trong thức hải thế giới thạch, chỉ thấy mình thần thức xúc động thế giới thạch về sau, đại lượng pháp tắc mảnh vỡ hiện hiện đem Diệp Vân thần thức bắn ra. Cái này một khối thế giới thạch cùng vạn vật đỉnh đến tột cùng có quan hệ gì? Lần trước mình tiến vào huyết sắc bí cảnh nhìn thấy thế giới thạch về sau, thần bí nhỏ lâu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí khối kia thế giới thạch so với mình trong thức hải khối kia còn muốn lớn. Diệp Vân nhìn về phía xa xa một ngọn núi, đưa tay đối này tòa đỉnh núi, nương theo lấy bàn tay xoay chuyển, ngọn núi này cũng bắt đầu lấy giữa sườn núi làm trung tâm hướng phía dưới xoay chuyển. Thế giới thạch không cách nào xúc động, nhưng lại có thể tùy tâm sở dụng khống chế tòa này bí cảnh. Bay đến bí cảnh không trung, chỉ gặp cả tòa bí cảnh tại Diệp Vân khống chế hạ bắt đầu cải biến địa hình. Trên mặt đất, Diên Thọ Thảo nhìn xem chung quanh đang thay đổi địa hình, từng tòa núi cao biến thành đáy bằng, mà bờ sông bình nguyên thì là biến thành từng tòa gò núi. Diệp Vân dựa theo ý nghĩ của mình không ngừng cải tạo bí cảnh, đem cuối cùng kết cấu cơ hồ cùng Ngự Thú Tông bố cục nhất trí. Tòa này bí cảnh bên trong, Kim Đan kỳ yêu thú có 46 đầu, đã ra đời linh trí linh thực có 13 cây. Trúc cơ kỳ yêu thú hơn ngàn. Có thể nói, những này yêu thú cùng linh thực đều là cái này bí cảnh quý báu nhất tài phú. Liền ngay cả tông môn có bí cảnh, cũng chỉ có mình sư tôn ở lại bí cảnh có thể so sánh qua được mình bây giờ có bí cảnh. Mà lại, vạn vật đỉnh sinh ra ngược dòng mạch linh dịch. Diệp Vân từ bí cảnh trung tâm cơ hồ khát khô trong hồ nước nhiếp ra một giọt màu ngà sữa nước hồ, đây chính là ngược dòng mạch linh dịch. Xem ra ngược dòng mạch linh dịch không đơn giản chỉ là dựa vào luyện hóa linh thạch sinh ra, còn có rất nhiều phương pháp cũng có thể để vạn vật đỉnh sinh ra linh dịch. Nhưng nói tóm lại, mình bây giờ đã không cần vì về sau tu hành tài nguyên phát sầu. Thanh thương tại bí cảnh bên trong bay múa, một chút kim đan kỳ yêu thú nghĩ bay đến không trung phục kích thanh thương, lại bị từ không trung đánh rơi. Về sau ngoại giới sản nghiệp có thể chuyển di một chút tiến vào bí cảnh bên trong, đồng thời cái này bí cảnh cũng cần hào hào lợi dụng một phen. Ngươi tại hắn thực lực nhỏ yếu như vậy thời điểm, liền để vạn vật đỉnh khí linh thức tỉnh, không sợ hắn không chịu nổi cô này nhân quả. Một tôn tản ra hùng vĩ khí tức thân ảnh nhìn về phía một vị khác thân ảnh. Vạn vật đỉnh khí linh sau khi tỉnh dậy, còn lại hỗn độn linh bảo cũng sẽ xuất hiện, có thể thu được trong đó một kiện, thánh vị tranh đoạt cũng sẽ nhiều một phần phần thắng. Diệp Vân xuất hiện tại đầm sâu bên ngoài, lúc này đầm sâu đã biến thành một cái hồ nước nhỏ. Đi thôi, về tông. Diệp Vân đứng tại thanh thương đỉnh đầu, hướng về Ngự Thú Tông phương hướng bay đi. Ngự Thú Tông bên trong bí cảnh bên trong, Lý Càn An lúc này đã tại điều tức chuẩn bị tùy thời đột phá đến nguyên anh kỳ. Vân Thanh một mạch chỉ tuyển nhận hai tên đệ tử, lại đều có kết anh tư chất. Bách thú lao tổ để chén trà trong tay xuống cảm thán nói, mình dưới trướng có tiếp cận 10 tên đệ tử, lại không cái gì một người có hy vọng đột phá đến nguyên anh kỳ. Thật là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Đợi Lý Càn An cùng Diệp Vân đều kết anh về sau, tông môn thế hệ trẻ tuổi sẽ lại lần nữa đứng trước đứt gãy. Linh Huệ Sơn bên kia đưa tin, có một quỷ tu luyện khí kỳ đệ tử đã có thể tự sáng tạo công pháp, nếu như có thể, nhưng dốc sức bồi dưỡng. Liêu Dương Châu Chu gia, trong tộc gia đời một thiên linh căn tộc nhân, nếu như có thể, nhưng chiêu vào nội môn, để xem xét tâm tính nhìn phải chăng có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu. Mấy nguyên anh kỳ lão tổ lúc này đang ngồi ở một bên, không ngừng quan sát đến Lý Càn An khí tức. Từ đời thứ nhất lão tổ bắt đầu, trong tông môn mỗi một cái muốn đột phá nguyên anh kỳ người, ngoại trừ bế tử quan bên ngoài, đều muốn có nguyên anh kỳ lão tổ bảo vệ ở một bên vì đó hộ đạo. Đã áp chế đến thời khắc cuối cùng, có thể bắt đầu thoái đan kết anh. Vân Thanh lão tổ nói. Ngay sau đó, hết thảy 6 tên nguyên anh kỳ lão tổ cộng đồng tạo thành một tòa đại trận đem Lý Càn An cùng tự thân truyền tống đến tông môn đại điện bên trong. Mảng lớn kiếp vân bắt đầu hội tụ, dần dần bao trùm Ngự Thú Tông tông môn toàn cảnh. Vừa tiến vào hộ tông đại trận phạm vi, Diệp Vân thấy thế, lập tức bay hướng tông môn bên trong đại điện. Đồng thời đưa tin Diệp Tư cùng Dạng Sáng Mây bọn người, kết thúc tu luyện ra nên tiếp ở cửa tiếp thiên địa quả tạo. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, bị Lý Càn An đều hấp thu dùng cho rèn luyện thân thể. Ngay sau đó chính là đạo thứ hai cùng đạo thứ ba. Hai đạo lôi kiếp cùng nhau rơi xuống, đem Lý Càn An chém vào trong lòng núi. Diệp Vân đứng tại tông môn cửa vào đại điện, nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn kiếp vân, lúc này Nguyên Anh Thiên kiếp thời khắc nguy hiểm nhất mới vừa bắt đến. Nhằm vào Nguyên Anh đạo thiên kiếp thứ 4, lôi cuốn lấy tâm ma cùng nhau xuất hiện. Chỉ gặp Lý Càn An chắp hai tay sau lưng, hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía đạo thứ tư lôi kiếp. Chém. Một đạo to lớn lôi búa xuất hiện thai kiếp mây bên trong, đem nó một phân hai nửa. Chưa hề toàn lực buộc phát qua Lý Càn An, lúc này một kích toàn lực liền đem bao trùm ngàn dặm kiếp vân chém ra, đồng thời kiếp vân bên trong bắt đầu hiện hiện đại lượng thất thải đám mây. Trong chốc lát, giữa thiên địa hiện hiện đại lượng hoa sen vàng. Lý Càn An ba tức Nguyên Anh lúc này mở to miệng lớn hút lấy hoa sen cánh hoa, để càng ngày càng ngưng thực, lại không tăng trưởng một chút xíu kích thước. Diệp Vân thì là thả ra thanh thương bọn chúng, mặc cho bọn chúng hấp thu những này hoa sen cánh hoa. Mà mình cũng là tận khả năng hấp thu, dù sao tương lai không lâu mình cũng muốn nếm thử toái đan kết anh. Long hồ bên trong, mây xanh cùng xích loan trở linh thú lúc này chính nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem ven bờ hồ đầu kia màu trắng tiểu xà. mới vừa bạn chuẩn bị tiến giai tứ giai liền đã bị tỉnh lại khí linh, chú định nhiều gặp chắc trở. Trúc Long phân hồn một lần nữa trở lại dòng sông thời gian bên trong. Ngay sau đó, Long Hổ khu vực tất cả cảnh tượng cũng bắt đầu phi tốc lui lại, trở lại thiên địa quà tặng trước khi bắt đầu. Từng đóa hoa sen mở tại Long Hổ bên trong, bị Long Hổ bên trong toàn bộ sinh linh hấp thu chuyển hóa. Nương theo lấy thiên địa quà tặng tiêu tán, Lý Càn An lách mình trở lại bí cảnh bên trong dựa vào linh khí nồng nặc củng cố tu vi. Mà trên mặt đất, Diệp Vân thì là đứng dậy tiến về Long Hổ bên trong. Long Hổ bên trong giao long cùng một chút linh thú có thể chuyển di tiến bí cảnh bên trong bồi dưỡng, đồng thời khỉ vườn tổng thể cũng có thể di chuyển đi vào. Về phần vấn đề an toàn, đợi Diệp Vân hoàn toàn làm rõ ràng bí cảnh về sau, liền sẽ thiết lập một chút cấm chế đến phòng ngừa bí cảnh bên trong yêu thú tập kích sản nghiệp của mình. Diệp Vân rơi xuống mặt đất, đang tu luyện dạng sáng mây cùng Trần Phương hai người lập tức đứng dậy. Sư phó, Diệp chân nhân. Diệp Vân gật đầu, cảm thụ được dạng sáng mây khí tức, trúc cơ sơ kỳ viên mãn, đột phá trúc cơ trung kỳ về sau liền có thể ra ngoài lịch luyện một phen. Vâng, sư tôn. Đứng dậy đi vào Long Hồ trung tâm ở trên đảo, Diệp Vân nhìn trước mắt mấy chục đầu trúc cơ kỳ giao long, đưa tay đem bọn hắn thu nhập bí cảnh về sau, lập tức trở về trong lầu các tiến vào bí cảnh. Chỉ gặp đột nhiên xuất hiện tại bí cảnh bên trong giao long nhóm tập hợp một chỗ, lẫn nhau cảnh giác bốn phía. Nhìn thấy Diệp Vân sau khi xuất hiện, lập tức vờn quanh tại Diệp Vân bên cạnh. Nơi này chính là các ngươi về sau nhà mới. Diệp Vân đưa tay, tại một dòng sông lớn bên trong dâng lên một tòa khổng lồ đảo nhỏ, ở trên đảo có hai tòa cao ngàn trượng phong. Chương 143, quản lý bí cảnh nương theo lấy Giang Tâm đảo xuất hiện, toàn bộ đại giang hướng chạy cũng bị cải biến, để Giang Tâm đảo trở nên thích hợp ở lại. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vân đem trước tấn thăng kim đan kỳ đầu kia mặc giao từ linh thú đại bên trong phong xuất, để nhìn xem ở hai nơi này tòa đảo giữa hồ bên trên trúc cơ kỳ giao long. Tiếp xuống chính là làm rõ ràng như thế nào giữ gìn một cái bí cảnh vận chuyển bình thường. Có thể nói, cái này bí cảnh về sau đều sẽ là cung cấp mình tu hành tài nguyên một lớn bảo hộ. Vạn vật đỉnh bên trong, một cái đã bị luyện hóa đến cực kỳ hư nhược thân ảnh bị một cái 10 tuổi tiểu hài thân ảnh tiện tay ma diệt. Tên là Sích Vân đại thừa kỳ cường giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình lưu lại đoạt xá bí thuật gặp được một cái ra đời linh trí hỗn độn linh bảo. Diệp Vân lại xuất hiện tại trong lầu các, lập tức đứng dậy tiến về tông môn trong tàng kinh các. Tiến vào tàng kinh các, Diệp Vân tiến về tàng kinh các tầng cao nhất, nơi này cất đặt lấy bên trong tông môn chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể đọc qua ghi chép. Trong tàng kinh các hẳn là có ghi chép như thế nào giữ gìn bí cảnh phương pháp. Đi vào tầng cao nhất, Diệp Vân lập tức cảm nhận được có mấy cô ánh mắt nhìn chăm chú mình, sau đó lại rời. Đi vào ghi chép việc vật bánh địa phương, Diệp Vân lập tức bắt đầu đọc qua có tiêu ký cùng bí cảnh tương quan hợp đồng. Như thế nào xác định bí cảnh cửa vào? Dẫn dắt bí cảnh hạch tâm định vị phương pháp. Hoàn toàn không có ghi chép như thế nào giữ gìn một cái bình thường bí cảnh. Diệp Vân ở trong lòng nói, nhưng lại lập tức bắt đầu tìm kiếm lên cái khác ghi chép, ý đồ tại những này ghi chép bên trong tìm tới hữu dụng đáp án. Bí cảnh tu hành hoàn cảnh tự thành hệ thống. Diệp Vân có thể tìm tới cũng chỉ có câu này hữu dụng, xem ra như thế nào giữ gìn bí cảnh bình thường khai thác cùng vật chuyển, đều là tông môn trọng yếu nhất bí mật. Đứng dậy trở về Long Hồ, trên đường Diệp Vân suy tư nên như thế nào tối đại hóa lợi dụng mình cái này bí cảnh. Nếu như đem kim đan kỳ yêu thú đồng đều gieo xuống cấm chế, như vậy linh thú quân đoàn chiến lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là hiện nay thần thức còn không cách nào khống chế nhiều như vậy linh thú cấm chế. Rơi xuống trung tâm đảo bên trong, cảm nhận được trung tâm trong đảo long khí nồng độ hạ xuống về sau, đứng dậy tiến về luyện đan thất. Lúc trước hóa phàm trong lúc đó, sơ tổn chữa tốt tố mạch đan đã sớm đã sử dụng xong. Bởi vậy cần lại lần nữa luyện chế một chút cùng long đảo đổi thành một chút long khí rót vào trung tâm trên đảo linh mạch bên trong. Xuất ra lò luyện đan, tại ấm lô về sau liền bắt đầu luyện chế tố mạch đan. Mãi cho đến ngày thứ 3 Diệp Vân mới kết thúc luyện chế ngược dòng mạch linh dịch. Bí cảnh trung tâm hồ nước ngược dòng mạch linh dịch số lượng một mực không có biến hóa, tựa hồ bị hạn chế. Diệp Vân nghĩ đến mình lấy ngược dòng mạch linh dịch lúc, nguyên bản cũng chỉ có một lớp mỏng manh ngược dòng mạch linh dịch tại lấy xong liền rất nhanh liền khôi phục lượng vẫn là cùng lúc trước đồng dạng không có chút nào biến hóa. Từ khi vạn vật đỉnh có dị biến về sau, Diệp Vân liền càng ngày càng hiếu kỳ vạn vật đỉnh còn có loại công dụng nào. Vẹn vẹn là luyện hóa bí cảnh hạch tâm cung cấp mình sử dụng chuyện này, liền cho thấy nó không chỉ có thể luyện hóa linh thạch hình thành ngược dòng mạch linh dịch. Diệp Vân nếm thử dùng ý niệm câu thông vạn vật đỉnh, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Đem vạn vật đỉnh từ trong đan điền gọi ra, nguyên bản lò luyện đan nắp lò đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời lô thể cũng từ hình tròn biến thành hình vuông. Nương theo lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn vật đỉnh trực tiếp nện ở trên mặt đất, trực tiếp xâm nhập mặt đất ngàn trượng. Cái này vạn vật đỉnh trọng lượng cực nặng, nếu như bị nó đập trúng chính mình cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt. Vận chuyển chân nguyên đem nó từ lòng đất lôi ra về sau, Diệp Vân để ở một bên nghỉ ngơi man hoàng cổ tượng đem ném ra tới cái hố phủ kín bên trên, phòng ngừa trung tâm đảo sụp đổ. Đem vạn vật đỉnh cất kỹ, Diệp Vân lần nữa tiến vào bí cảnh bên trong. Lần này, Diệp Vân dự định cưỡng ép áp đảo bí cảnh bên trong một chút kim đan trung kỳ yêu thú, để nó trở thành mình linh thú. Trực tiếp xuất hiện tại bí cảnh Long Đảo bên trên, chỉ gặp Diệp Vân đem vài đầu kim đan kỳ linh thú thả ra, đi tìm một chút tính công kích mạnh yêu thú. Diệp Vân đối vài đầu linh thú nói, lập tức liền nhìn xem bọn chúng bay về phía địa phương khác nhau. Diệp Vân người mặc long lân giáp, lợi dụng thế giới thạch cảm thụ được bí cảnh bên trong hết thảy. Lại nói, Sích Vân người lao quái kia cũng có một cái bí cảnh, không biết vạn vật đỉnh có thể hay không đem nó bí cảnh hạch tâm thôn phệ. Bí cảnh hạch tâm nhiều mặt, thế giới thạch cũng vẹn vẹn trong đó một loại. Giống, chỉ gặp Long Đảo phương nam ở ngoài ngàn dặm, mảng lớn lôi vân hội tụ, hiển nhiên là mây xanh xuất thủ. Diệp Vân lập tức khởi hành, lách mình đi vào mây xanh vị trí. Chỉ kiến giải trên mặt, một đầu con mai linh thú chính mang theo hiệu bảy cùng mây xanh giằng co. Mây rừng hiệu, thứ gia yêu thú. Mê rừng hiệu am hiểu tinh thần công kích, tại đem địch nhân kéo vào huyễn cảnh sau có thể để cho địch nhân trầm luân tại trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế. Diệp Vân quanh thân tản ra kim đan hậu kỳ uy áp, đồng thời xích loan trở linh thú khí tức cũng từ bốn phía xuất hiện. Theo ta đi, vẫn là lựa chọn tử vong. Diệp Vân trực tiếp đối phía dưới mê rừng hiệu nói, kim đan kỳ mê rừng hiệu đã luyện hóa hoành xương đồng thời thông hiểu tiếng người, cho nên đang tự hỏi liên tục sau mở miệng, như có thể bảo trụ ta tộc đàn, ta nhưng đi theo tại bên cạnh ngài. Trước mắt nhân tộc là bí cảnh trưởng công giả, coi như mình không theo cũng đấu không lại hắn. Mê rừng hiệu bảy có thể bảo vệ. Diệp Vân lập tức bắt đầu kết ấn, lần này là kết huyết khế chi ấn, mục đích đúng là phòng ngừa những này yêu thú phản bội chạy trốn. Huyết khế cấm chế tiến vào mê rừng hiệu thức hải về sau, mê rừng hiệu lập tức cảm nhận được một cỗ có thể tùy thời giết chết lực lượng của mình tồn tại ở trong thức hải. Xích Loan chờ linh thú lại lần nữa tán đi, bắt đầu một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Mà Diệp Vân thì là lợi dụng bí cảnh quyền hành, bắt đầu vì mê rừng hiệu lựa chọn một mảnh rừng rậm làm bọn chúng sinh tồn chi địa. Làm bí cảnh chi chủ, Diệp Vân đem một mảnh 200 dặm rộng ngàn năm của một lâm lợi dùng đồi núi quay lại, hình thành một cái cỡ nhỏ bồn địa. Mê rừng hiệu về sau liền sinh tồn ở nơi này. Xử lý xong mê rừng hiệu sự tình, Diệp Vân đi vào tiếp theo đầu kim đan trung kỳ yêu thú chỗ địa giới. Đầu này yêu thú Diệp Vân rất quen thuộc, Kim Hoàng Ngạc, đi săn thanh giao lúc đã thu phục qua một đầu. Kim Hoàng Ngạc đại bộ phận đều là đơn độc sinh tồn, vậy trước tiên đem nó thu phục. Thu phục Kim Hoàng Ngạc phương thức rất đơn giản, tất cả linh thú cùng tiến lên đem nó trọng thương đến bất lực phản kháng về sau, Diệp Vân tại trong thức hải gieo xuống cấm chế. Mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, Diệp Vân đã thu phục 4 đầu kim đan trung kỳ yêu thú. Còn có 2 đầu theo thứ tự là Thanh Dương Chim cùng Man Hỏa Châu. Mặc dù cái này 2 đầu linh thú huyết mạch không cao, nhưng tộc đàn số lượng khổng lồ, có thể sản xuất một chút đê giai linh thú con non dùng cho buôn bán. Xem ra kim đan kỳ nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế 10 đầu tả hữu linh thú. Cảm thụ được mình ẩn ẩn làm đau đại não, Diệp Vân lập tức đình chỉ thu phục linh thú. 11 con kim đan kỳ linh thú, đầy đủ mình rong ruổi tòa này thiên hạ đại bộ phận địa phương. Rời khỏi bí cảnh, Diệp Vân tiến về mình sư tôn ở lại bí cảnh bên trong. Tu vi đã đạt kim đan hậu kỳ, là thời điểm đi chuẩn bị toái đan kết anh. Chương 144, kế hoạch toái đan kết anh. Diệp Vân tiến vào bí cảnh bên trong, liền lập tức thu được một chương đưa tin phủ, sau đó trực tiếp thẳng trước hướng bí cảnh trung tâm. Đi vào bí cảnh trung tâm lục giai thượng phẩm linh mạch bên trên, chỉ gặp Vân Hư tôn giả đang đứng tại đỉnh núi bưng. Bái kiến sư tổ. Đứng lên đi, lần này bảo ngươi tới, là cho ngươi một chút nhắc nhở. Diệp Vân nghe vậy, lặng lặng đứng sau lưng Vân Hư. Tại ngươi kết anh về sau, lập tức xuất lĩnh đại quân tiến về Tây Mạc gáp chế xích Vân đối Tây Mạc xâm nhiễm. Ta sẽ đối phó Tây Mạc kia lão phật đầu. Nói đến đây, Vân Hư lại quay người trở lại nhìn về phía Diệp Vân, nếu như tài nguyên đầy đủ, trong vòng 5 năm có thể hay không kết anh? Có thể. Diệp Vân trả lời khẳng định nói, nếu như mình không để ý tới về sau con đường, cưỡng ép trên đỉnh Kim Đan đỉnh phong đại khái cần 3 đến 4 năm, hiện tại thời gian 5 năm đã đầy đủ. Bên kia đi chuẩn bị toái đan kết anh đan đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Rõ. Diệp Vân trở lại mình sư tôn chỗ sơn phong bên trong, chỉ gặp Bách Thú lao tổ đã đang cùng mình sư tôn đứng tại một cái mới động phủ trước. Sư tổ của ngươi đã sớm nói với chúng ta qua, cái này động phủ chính là ngươi tu luyện nơi trốn. Ngươi đến tấn thăng nguyên anh kỳ trước đó tài nguyên đều đã ở bên trong. Cũng không lo được Diệp Vân có thể hay không kịp phản ứng, Vân Thanh trực tiếp đem Diệp Vân ném vào trong động phủ để bế tử quan. Tây Mạc bên kia tình huống so dự đoán nghiêm trọng, tiểu tử này thật có thể giải quyết. Toàn tông cũng chỉ có hắn tu luyện ra ớt một thanh lôi có thể khắc chế xích Vân lão quái ma khí bản nguyên, không cho hắn sớm một chút tấn thăng nguyên anh kỳ, ở bên kia ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Căn cứ trước đó tình báo, xích Vân tu vi đã tiếp cận kim đan hậu kỳ đỉnh phong, đây là chỉ lợi dụng Phật tông một phần nhỏ tài nguyên tình huống dưới. Phật tông bên trong nằm vùng gian tế cơ bản đều đã bị quét sạch, hiện tại tu vi đến loại trình độ nào, tất cả mọi người không rõ ràng. Trong động phủ Diệp Vân, nhìn xem chất đầy toàn bộ mặt bàn các loại đan dược cùng có phạt gân tẩy tủy công hiệu linh dược. Hiển nhiên, mình sư tôn cũng cân nhắc đến đan độc ảnh hưởng. Khoanh chân ngồi xuống, từ trên mặt bàn lấy tới một bình tam giai thượng phẩm đan dược Hoàng Long đan, đem nó nuốt vào trong bụng sau liền bắt đầu tu luyện. Tây Mạc, Phật tông cảnh nội đại bộ phận người tu hành đều bị xích Vân ma khí chỗ xâm nhiễm. Tại Phật tông tông môn đại điện bên trong, Phật tông hai tên hóa thần kỳ nhìn trước mắt Nguyên Anh kỳ xích Vân, mở miệng nói ra, Phật tông đã cung cấp đầy đủ đệ tử cho ngươi làm tiến công Trung Châu binh lực. Đợi đánh hạ Trung Châu một cái đại tông địa giới về sau, căn cứ hiệp nghị chúng ta sẽ đem địa giới nhường ra một bộ phận cho ngươi làm lập tông chi địa. Hai cái Phật đà kẻ sướng người họa nói với Xích Vân, mặc dù bọn hắn cũng rõ ràng tùy ý ma khí ăn mòn Tây Mạc cuối cùng sẽ ủ thành đại họa, nhưng cái này lại cùng bọn hắn có liên can gì? Xích Vân rời đi Phật tông tông môn đại điện, đi vào trụ sở của mình bên trong. Lòng người tham lam, thường thường luôn luôn hủy diệt người kẻ cầm đầu. Nghĩ đến tông môn đại điện bên trong hai cái Phật đà, bọn hắn đánh lấy đi ăn chùa chủ ý, mình cũng không phải đánh lấy chủ ý của bọn hắn. Toàn bộ Phật tông tài nguyên đều tại hai người bọn họ trên thân, nếu như có thể thiết kế lừa giết một cái, như vậy mình tấn thăng đến hóa thần kỳ tài nguyên cũng có. Tìm thời gian đi một chuyến yêu thú sơn mạch, đầu kia ma tộc tuyệt đối không thể bỏ qua. Tại nhìn thấy kia ma tộc về sau, Xích Vân trong lòng liền không biết vì sao nhiều một cỗ chấp niệm một mực vung đi không được. Mãi cho đến tấn thăng nguyên anh kỳ về sau, lại lần nữa chém tới tâm ma mới có chỗ làm dịu. 3 năm sau, ngự thú tông bí cảnh bên trong, nương theo lấy cái này một viên đan dược lực bị luyện hóa hoàn thành, Diệp Vân nuốt vào một mảnh trăng sao cánh hoa. Trăng sao hoa vì ngũ giai linh thực, có đề cao tu hành nội tính, biến tướng đề cao thiên phú công hiệu. Tại tướng tinh nguyện cánh hoa dược lực luyện hóa sau khi hoàn thành, Diệp Vân cảm giác tu vi của mình đã đi tới kim đan đỉnh phong. Tại cảm giác được Diệp Vân kết thúc tu luyện về sau, Vân Thanh lão tổ thân ảnh xuất hiện trong động phủ, kim đan đỉnh phong, bất quá tại 2 năm này trong lúc đó tận lực phong phú căn cơ lại tiến hành kết anh, không phải về sau con đường sẽ thụ ảnh hưởng. Mặc dù tông môn muốn Diệp Vân nhanh lên tiến vào nguyên anh kỳ, nhưng là không kém cái này 1-2 năm thời gian. Mà lúc này, Lý Càn An xuất hiện tại ngoài động phủ. "Sư đệ, thời gian kế tiếp, ngươi muốn cùng ta đối chiến?" Lý Càn An nghĩ rất đơn giản, để Diệp Vân toàn lực buộc phát nghiền ép tự thân tiềm lực, để đối chân nguyên trưởng khống đạt tới mình hài lòng mới thôi coi như hợp cách. "Vâng." Ngày thứ 2, Diệp Vân một mình mặc một bộ bạch bào, đối mặt trước mắt Lý Càn An chiến ý tràn đầy. "Vạn luyện rèn thể pháp đã đến cảnh giới đại thành, miễn cưỡng đạt tới ta cùng lúc một nửa trình độ đi." Chỉ gặp Lý Càn An sau khi nói xong, quanh thân buộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí huyết chi khí, đem chọn ngọn núi đều nhuộm đỏ. "Đến." Diệp Vân làn da cấp tốc biến thành xanh ngọc, một kích toàn lực đuổi đi Lý Càn An ngực. Lý Càn An bị một kích đánh bay, sau đó liền từ trong xương khói bay ra, một cái đỉnh đầu gối Diệp Vân đánh lui đến phương xa, tại sắp đụng vào sơn phong về sau, lại xuất hiện ở sau lưng hắn. Diệp Vân miễn cưỡng trở lại đưa tay ngăn cản tiến công, lại bị Lý Càn An đưa tay bắt lấy cẳng tay đem nón đện ở trong vách đá. Bay xa về sau, Lý Càn An thanh âm truyền đến, "Lại đến." "Vâng." Sơn phong vỡ vụn, chỉ gặp Diệp Vân nửa người trên quần áo đã vỡ vụn thành vải, quanh thân cũng bắt đầu tản mát ra khí huyết chi khí. Một quyền hướng về Lý Càn An phần bụng oanh kích, lại bị ngăn lại, sau đó lại bị đưa tay ngăn trở Diệp Vân hoành đá. Diệp Vân đưa cánh tay rút về, một cước đá vào Lý Càn An trên đùi phi tốc lui lại. "Lực lượng không phải như thế dùng, đừng chỉ dùng ma lực." Chỉ gặp Lý Càn An lực lượng trong cơ thể hội tụ đến tay trái phía trên, tay trái một quyền bung ra, sinh ra cương phong liền đem một bên một tòa núi lớn oanh sập, khống chế mỗi một khối cơ bắp. Lý Càn An lại lần nữa phát động công kích, đem Diệp Vân đạp đến trên mặt đất về sau, lại bắt đầu liên tiếp oanh kích. "Vành!" Một đạo lục sắc lôi điện từ Diệp Vân tay trái oanh ra, đem Lý Càn An đánh lui, thân hình lui nhanh đồng thời, Diệp Vân đối lực lượng của thân thể càng ngày càng quen thuộc. Một năm sau, Diệp Vân cùng Lý Càn An kịch chiến cùng một chỗ. Nguyên bản chỉ có thể bị Lý Càn An đè lên đánh Diệp Vân, lúc này đã có thể cùng Lý Càn An chia 4-6. Cứ việc vẫn thua nhiều thắng ít, Diệp Vân cũng đã thỏa mãn. Chỉ gặp Diệp Vân vận chuyển vạn luyện rèn thể pháp về sau, trên da xanh ngọc hoa văn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tầng cực kỳ cứng cỏi làn da. "Veng, veng, veng." Diệp Vân hai người tại trong hoang mạc kịch chiến, phương viên trăm dặm sa mạc đều là bởi vì kịch chiến mới hình thành. Diệp Vân bị một quyền đánh lui, đồng thời thể nội chân nguyên cũng bắt đầu dần dần hội tụ đến trên kim đan. Diệp Vân trông thấy Lý Càn An phi tốc đánh tới, lập tức phi tốc lui lại kéo dài khoảng cách. "Sư minh, đã đến giờ." Chỉ gặp Diệp Vân quanh thân khí tức cực tốc cuộn, hiển nhiên là đã đến không áp chế nổi thời điểm. Vân Thanh cùng Bách Thú lao tổ chờ lập tức xuất hiện tại Diệp Vân bên cạnh. "Hộ đạo." Chỉ gặp bí cảnh trung tâm nhất trên ngọn núi, Vân Hư Tôn giả chậm ung dung mở miệng nói ra. "Vâng, Tôn giả." Tất cả nguyên anh kỳ lão tổ đồng đều ngồi trên mặt đất bên trên, lặng lặng chờ đợi lấy Diệp Vân phái đang kết anh. Chương 145, Thiên giai nguyên anh, phát binh tây mạc. 4000 chữ lại chương, Diệp Vân xếp bằng ở chư vị lao tổ ở giữa ở bên trong xem đan điền. Trong đan điền, đã mượt mà sung mãn kim đan đã bắt đầu xuất hiện từng đạo đường vân, đồng thời còn tại không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí đến lớn mạnh tự thân. Diệp Vân mở mắt ra, trải qua nửa tháng điều tức, đã khẳng định mình có thể an toàn đột phá đến nguyên anh kỳ. "Được rồi." Diệp Vân lời này vừa nói ra, chư vị lao tổ lập tức bắt đầu kết trận. Một cái cỡ lớn trận pháp truyền tống xuất hiện, đem 10 người truyền tống đến tông môn đại điện bên trong. "Phái đan kết anh, tuân theo mình nội tâm là đủ." Càn Dương tông chủ dặn dò, sau đó liền hạ lệnh mở ra cấm chế. Bị nguyên anh thiên kiếp tác động đến tạo thành phá hư cũng không phải một điểm nửa điểm, hơi không chú ý, tông môn đại điện liền sẽ bị phá hủy. Diệp Vân bay lên không trung, đem tự thân khí tức đều phóng thích, chỉ thấy bầu trời cấp tốc u ám xuống tới, mảng lớn kiếp vân hội tụ. "Oanh!" Tiếng sấm tại tầng mây bên trong truyền bá, đồng thời còn nổi lên gió lốc đem tông môn đại điện chỗ sơn phong cây cối đều gợi lên. Nhìn xem trên không chậm rãi thành hình lôi kiếp, Diệp Vân quan sát bên trong bản thân đan điền chuẩn bị đem kim đan vỡ vụn. Đem kết anh đan nuốt vào trong bụng, linh lực khổng lồ tràn ngập Diệp Vân đan điền. "Là lúc này rồi." Diệp Vân ở trong lòng thì thầm, lập tức phát lực đem trong đan điền kim đan vỡ vụn. Chỉ gặp nguyên bản mượt mà kim đan lập tức vỡ vụn, Diệp Vân lập tức cảm nhận được một cỗ chống rông cảm giác. Lập tức đem thần thức hội tụ, đối với mình thần hồn chém lên một đao. "Oanh!" Diệp Vân thần hồn chấn động xuất hiện một cỗ hoảng hốt cảm giác, nhưng ngay sau đó đem cái này một bộ phận thần hồn dẫn dắt đến trong đan điền. Nương theo lấy thần hồn bắt đầu hấp thu kim đan mạnh mẽ, trên bầu trời thiên kiếp bắt đầu lan lộn. "Tới." Gọi ra Bạch Long Thương, tại bí cảnh bên trong trải qua Bách Thú lao tổ lại tế luyện Bạch Long Thương, lúc này đã là pháp bảo cực phẩm phẩm giai. "Oanh!" Một đạo kim sắc lôi đình lao thẳng tới Diệp Vân, Diệp Vân chống lên một đạo hộ thuẫn đem nó uy lực ngăn cản hơn phân nửa sau đem hộ thuẫn triệt hồi lợi dụng thiên kiếp tối thể. Kim sắc lôi đình tràn vào Diệp Vân trong thân thể, bị Diệp Vân chuyển hóa thành nhất một thanh lôi. Nương theo lấy trên trán lôi văn càng ngày càng rõ ràng, Diệp Vân đem thể nội ớt một thanh lôi quần quần mà ra hình thành một tia trước áo giáp. Trên bầu trời lại là một đạo kim sắc lôi đình đánh rớt, trực tiếp đem chân nguyên hộ thuẫn bổ ra. "Veng!" Ớt một thanh lôi hình thành áo giáp cùng trời cướp đụng nhau, trên bầu trời ngự thú tông hình thành thanh kim sắc quang mang. "Chờ Diệp Vân tấn thăng nguyên anh kỳ, chúng ta những lao gia hỏa này liền muốn lạc hậu hơn hắn rồi." Một nguyên anh sơ kỳ lão giả mở miệng nói ra. "Ta cũng liền mạnh hơn ngươi một chút." Nương theo lấy đạo thứ hai lôi kiếp kết thúc, Diệp Vân đứng tại không trung, ớt một thanh lôi hình thành áo giáp đã vỡ vụn, nhưng vẫn là miễn cưỡng đỡ được một kích này. Hô Diệp Vân phun ra ngụm trọc khí, lập tức đem long lân giáp gọi ra bao trùm tại bên ngoài thân. Đạo thứ ba cũng là mạnh nhất một đạo. nương theo lấy trên bầu trời kiếp vân hình thành một cái vòng xoáy, một đầu từ lôi đỉnh hình thành lôi long xuất hiện tại thiên không bên trong. Cái thiên kiếp này đã không tại lôi kiếp phạm chủ. Vân Thanh lão tổ đứng người lên, nhìn xem không trung lôi long, mở ra hộ tông đại trận. Diệp Vân lôi kiếp đã viễn siêu mình chỗ độ nguyên anh thiên kiếp, vô luận như thế nào cũng không thể để lôi kiếp rơi xuống. Không sao, chỉ gặp Vân hư tôn giả xuất hiện tại mọi người trước người, cái thiên kiếp này thụ Diệp Vân thể nội ớt một thanh lôi ảnh hưởng mới có thể như thế. Chỉ gặp Vân hư tôn giả bộc phát ra một cỗ ngập trời bị áp, để thiên địa ảm đạm phai mờ. Đã chỉ nửa bước dạo bước tiến lên luyện hư kỳ đại môn, Vân hư tôn giả triệt để tiến vào luyện hư kỳ. Trung Châu các tông, cùng Long cung cùng yêu thú sơn mạch phương hướng, tất cả hóa thần kỳ tu sĩ lập tức nhìn về phía Ngự thú tông sơn môn vị trí, muốn bắt đầu. Mà Tây Mạc Phật tông bên trong, lão niên Phật Đà lập tức hạ lệnh, mở ra hộ tông đại trận. Vân hư tấn thăng luyện hư kỳ tuyệt đối sẽ đến tìm phiền toái với mình. Một tòa bao trùm toàn bộ Phật tông đại trận dâng lên, đem Phật tông một mực bảo vệ. Ngự thú tông bên trong, chỉ gặp Vân hư tay trái hư nắm, trên bầu trời Ngự thú tông hình thành một cái cự đại quyền ảnh. Một mực độ kiếp. Diệp Vân gật đầu, phóng thích khí tức của mình dẫn dắt lôi kiếp. Chỉ gặp lôi long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía Diệp Vân. Diệp Vân nâng lên bạch long thương đón lấy lôi long. Lôi long sừng rồng cùng bạch long thương nhọn đụng vào nhau, hình thành một mảnh chướng mắt bạch quang. Vân hư tôn giả biến hóa mà thành to lớn hư ảnh, đem Diệp Vân nắm chặt bảo hộ ở trong lòng bàn tay, đem lôi kiếp uy lực đều ngăn tại mu bàn tay. Đương Vân hư tôn giả xuất thủ về sau, trên bầu trời kiếp vân quần quần hình thành một đạo nhân mặt. Thiên nộ. Vân hư là nghĩ quần sao? Chỉ gặp yêu thú sơn mạch bên trong, yêu hoàng đứng người lên nhìn về phía Ngự thú tông trên không kia to lớn mặt người. Đem Diệp Vân ném ở một bên, Vân hư tôn giả lập tức đứng dậy tiến về Tây Mạc. Ha ha ha, cái này thiên nộ, liền để hai người các ngươi đi thử một chút uy lực. Vân hư tôn giả cất bước biến mất trên bầu trời Ngự thú tông, mà Diệp Vân đạo thứ tư lôi kiếp lúc này đã chuẩn bị giáng lâm. Chỉ gặp Diệp Vân trong đan điền, một cái ba tấc lớn nhỏ màu thiên thanh nguyên anh tại thôn vệ xong cuối cùng một khối kim đan mảnh vỡ về sau, lập tức bay ra bên ngoài cơ thể. Đạo thứ tư lôi kiếp thuận thế rơi vào trên thân, màu thiên thanh nguyên anh bên ngoài thân hiện đại lượng lôi văn, tại bị làm hao mòn hình thể đồng thời lôi văn nhan sắc lại dần dần làm sâu sắc. Vâng. Diệp Vân quanh thân tản mát ra nguyên anh kỳ uy áp, ở trên bầu trời chỉ còn hai thốn lớn nhỏ nguyên anh lập tức bay trở về thể nội. Ngay sau đó một cái cự đại pháp tướng đứng tại hư không bên trong, đem pháp tướng thu hồi về sau, Diệp Vân rơi xuống tông môn đại điện bên trong. Diệp Vân kết anh thành công, tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ đã đạt 10 người số lượng, thật đáng mừng à. Càn Dương tông chủ mở miệng, đang xây tông trong lịch sử, tông môn nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng đạt tới 2 chữ số tình huống chỉ có 3 lần thôi. Vân Thanh đứng tại Diệp Vân bên cạnh. Sư tôn. Diệp Vân đối Vân Thanh thi đệ tử lễ, Vân Thanh lão tổ gật gật đầu, về trước đi củng cố tu vi. Chuyện kế tiếp, còn cần nhìn sư tổ ngươi phát huy như thế nào. Nghĩ đến cái này, Vân Thanh lão tổ tránh không được cảm khái không thôi, mình cùng sư tôn chỉ sợ hôm nay qua đi liền không ngày gặp lại. Tây Mạc một bóng người xuất hiện tại Phật Tông hộ tông đại trận bên ngoài, đưa tay đánh ra một đạo lực lượng pháp tắc. Oanh! Phật Tông hộ tông đại trận một trận lay động, sau đó hai đạo khí tức cực kỳ mạnh xuất hiện tại đại trận bên trong. Vân Hương, thiên nộ quân thân còn dám xuất thủ. Lao niên Phật Đà mở miệng, sau đó nhẹ xá một tiếng từ Phật văn tạo thành màn sáng đem toàn bộ tông môn đại điện chỗ sơn phong bao trùm. Còn tưởng rằng các ngươi nhìn tình huống không đúng trước hết chạy, còn tốt không cần một chút xíu đi tìm các ngươi. Vân Hương gọi ra một cái cự đỉnh hành không trực tiếp nện ở Phật Tông hộ tông trên đại trận. Hộ tông đại trận cực tốc lấp lóe, cuối cùng tại một lát sau bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Vân Hư lách mình tiến vào Phật Tông bên trong, đưa tay hoành ép, đem Phật Tông đỉnh cao nhất cho đánh cho đá vụn núi. Đại lượng bụi mù phiêu khởi, đồng thời giữa thiên địa sơn thủy đảo ngược, để cho người ta thấy không rõ hộ tông trong đại trận tình huống. Thẳng đến cuối cùng, Vân Hư lão tổ xuất hiện tại Phật Tông hộ tông đại trận bên ngoài, đang đánh ra một đạo đưa tin phủ sau liền xé mở trước mắt không gian. Đây hết thảy phát sinh, đồng đều tại một khắc đồng hồ bên trong. Tại sau đó, không có người gặp lại qua Phật Tông duy 22 tên hóa thần kỳ tu sĩ. Tại Diệp Vân đột phá nguyên anh kỳ ngày thứ 3, nguyên bản tu vi một mực tại hóa thần trung kỳ Vân Dương tôn giả đột nhiên đột phá đến hóa thần hậu kỳ, đồng thời tiếp cận đỉnh phong. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, để rất nhiều tông môn hóa thần có chút trở tay không kịp. Nguyên bản bọn hắn còn muốn thừa dịp Vân hư phi thăng linh giới về sau, trên người Ngự thú tông phá khối thịt xuống tới. Hiện tại thì là bị Vân Dương triệt để đánh nát huyết tưởng. Ngự thú tông bí cảnh bên trong, Diệp Vân quanh thân vẩn quanh linh khí hình thành linh dịch. Những này linh dịch một giọt liền có thể để hao hết linh lực luyện khí kỳ đệ tử khôi phục lại đỉnh phong, mà bây giờ cũng là bị Diệp Vân tôn tính. Lại quanh chân tu luyện 3 ngày sau, Diệp Vân mở mắt ra kết thúc tu luyện. Đem mình Nguyên Anh gọi ra, chỉ mỗi ngày màu xanh Nguyên Anh đứng tại phía trước, tay trái đối phía trước hư không hư nắm. Một cái trăm trượng pháp tướng cự thủ đem một gốc 2000 năm thiết mục nắm chặt, nhưng lại buông tay ra, chỉ cần mình nghĩ, cái này gốc có thể luyện chế thành pháp bảo thiết mục có thể bị tan thành phấn mạt. Nguyên Anh kỳ cảm giác như thế nào? Vân Dương tôn giả xuất hiện tại Diệp Vân trước người, Diệp Vân đứng dậy hành lễ. Sư minh trước khi phi thăng từng bàn giao, tại ngươi củng cố tu vi về sau liền muốn phát binh Tây Mạc. Hiện tại tu vi của ngươi đã củng cố, là thời điểm phát binh Tây Mạc chinh phạt Phật tông. Đối với đã mất đi hóa thần tu sĩ Phật tông, Vân Dương có thể nói là nhất định phải được. Đồng thời kia độ kiếp kỳ lão quái, nhất định phải tại Thương Lan giới bên trong đem nó tiêu diệt hết. Nếu như bị chạy đến hư không bên trong, Thương Lan giới có thể sẽ bị ma giới biết được hư không tọa độ, từ đó bị ma giới xâm lấn. Lần này ngươi cùng Bách thú cùng nhau đi tới Tây Mạc, không chỉ là đối phó Phật tông, kia độ kiếp kỳ lão quái cũng phải tìm ra đem hắn lưu tại chúng ta cái này giới vực bên trong. Trong tông môn tất cả tu sĩ ngươi cũng có thể tùy ý điều động. Một câu nói kia, trực tiếp đem Diệp Vân quyền lực vô hạn phóng đại. Tại cùng Diệp Vân trò chuyện một phen về sau, Vân Dương lách mình biến mất tại bí cảnh bên trong chẳng biết đi đâu. Mà Diệp Vân thì là đi vào trên truyền tống trận, lợi dụng truyền tống trận trở lại tông môn đại điện bên trong. Sư thúc, Càn Dương tông chủ thả ra trong tay ngọc giản, đứng người lên tiến về một bên, đem một tấm lệnh bài cầm vào tay sau đem nó đưa cho Diệp Vân, tông môn chiến tranh lệnh bài, có này lệnh bài có thể tùy ý điều động trong tông môn tất cả tu sĩ. Diệp Vân tướng lệnh bài cầm trong tay, sau đó liền tiến về chiến đường. Chỉ gặp chiến đường bên trong, chú ý chiến cùng Bàng Thanh Vân hai người đã đang đợi. Gặp qua lão tổ, hai người hướng Diệp Vân hành lễ, hai vị không cần câu nệ, cùng thường ngày là đủ. Hiện tại, trước gọi chọn người tới. Dứt lời, Diệp Vân tướng lệnh bài thôi động, mảng lớn tên người tạo thành màn sáng hiện lên ở Diệp Vân trước mắt. Đây là từ tông môn Kim Đan chân nhân đạo hiệu cùng tính danh tạo thành màn sáng. Đồng thời Diệp Vân còn trông thấy một cái tên quen thuộc, Nhạc Phong. Hứa Thất An Nguyệt Suối liên tiếp điểm 15 tên Kim Đan chân nhân danh tự, chiến đường bên trong lập tức có đưa tin phủ bay hướng bọn hắn ở đạo phủ. Một canh giờ sau, tất cả Kim Đan chân nhân đều toàn bộ đến đông đủ. Nhìn thấy ngồi tại chủ vị tản ra nguyên anh kỳ khí tức Diệp Vân, tất cả mọi người đang ngồi ở vị trí bên trên. Tông môn có lệnh, lập tức lên, từ chiến đường chú ý chiến xuất lĩnh đại quân công phạt Tây Mạc. Công phạt Tây Mạc. Lòng của mọi người bên trong hiện hiện một tia nghi hoặc, công phạt Tây Mạc Phật Tông giống như Ngự Thú Tông có hóa thần kỳ tồn tại, rất hiển nhiên chuyện này là kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Phật Tông hiện đã mất hóa thần kỳ tu sĩ tọa trấn, đồng thời Tây Mạc có đại lượng bị ma khí xâm nhiễm tu sĩ. Bởi vậy, Trung Châu cùng các rất có hóa thần kỳ trấn giữ thế lực đồng đều lại phái đại quân tiến về, chúng ta cần tăng thêm tốc độ. Diệp Vân lách mình rời đi chiến đường trở lại Long Hồ bên trong. Đứng tại Long Hồ biên giới, đem tất cả sản nghiệp bên trong linh thực đều thu nhập bí cảnh về sau, trực tiếp thẳng trước hướng Vân Lạc Châu. Vân Lạc Châu bên trong, Bích Nhãn Linh Hầu đứng người lên chuẩn bị tiến về mình cất rượu địa phương lấy chút rượu uống một chút. Nhưng là trong nháy mắt liền phát hiện Diệp Vân xuất hiện tại cửa ra vào, đồng thời còn tản ra nguyên anh kỳ khí tức. Bái kiến lao tổ. Bích Nhãn Linh Hầu học đệ tử bộ dáng bái kiến Diệp Vân. Không cần đa lễ. Tại Diệp Vân ra hiệu đó, Vân Lạc Châu tất cả cao giai linh thú huyết mạch hậu đại đồng đều mang tới. Bích Nhãn Linh Hầu gật đầu, lập tức tiến về những cái tia cỡ lớn trại chăn nuôi. Thời gian một nén nhang về sau, Bích Nhãn Linh Hầu mang theo vài đầu yêu thú con non trở lại trong đập phủ. Những linh thú này con non đều là tam giai trở lên con non. Những năm gần đây chiếu cố những này sản nghiệp, không có công lao cũng có khổ lao, đồ vật trong này có thể đánh phá huyết mạch của ngươi hạn chế. Diệp Vân buông xuống một bình ngược dòng mạch linh dịch, lập tức trở về trong tông môn. Chỉ gặp Diệp Vân trở lại Long Hồ khu vực, tiến vào bí cảnh. Khi tiến vào bí cảnh về sau, Diệp Vân đột nhiên cảm giác bí cảnh bên trong nồng độ linh khí giảm xuống một mảng lớn. Nhưng ngay sau đó, lại phát hiện bí cảnh không gian lại tăng nhiều rất nhiều, đồng thời nồng độ linh khí đang thong thả khôi phục. Toàn này bí cảnh sẽ tự chủ khuyết trương. Bay đến không trung, nhìn phía xa kia thấy không rõ mê vụ bên ngoài, có một ít thực vật chính rời khỏi mê vụ xuất hiện ở trong mắt Diệp Vân. Đúng là đang quyết đại, nhưng là lại bởi vì nguyên nhân gì? Nhưng Diệp Vân lần này tiến vào bí cảnh, không phải xử lý những việc này, mà là dự định tại bí cảnh bên trong mở rộng một chút kim đan kỳ linh thú số lượng. Lấy Diệp Vân thực lực bây giờ, chỉ cần là coi trọng cái nào một đầu yêu thú liền để nó trở thành mình linh thú. Tại cẩn thận cảm ứng một phen về sau, Diệp Vân liền bắt đầu động tác. Lần trước Diệp Vân chỉ cấp 4 cái kim đan kỳ yêu thú bày ra cấm chế về sau, liền cảm nhận được áp lực. Nhưng là hiện tại, tại một hơi bày ra 13 con kim đan kỳ yêu thú cấm chế về sau, Diệp Vân vẫn là rất nhẹ nhàng bộ dáng. Nhưng Diệp Vân như vậy thu tay lại, hết thảy tiếp cận 25 đầu kim đan kỳ linh thú, đủ để cho chiến trường bị bay đến long trời lở đất. Rời khỏi bí cảnh về sau, Diệp Vân đi vào sân đấu võ trên không. Chỉ gặp sân đấu võ bên trên, đại lượng đệ tử ngay tại tụ tập, chuẩn bị lên thuyền. Bởi vì chính ma đánh lớn không có đại lượng đệ tử, lần này phát binh Tây Mạc, không có giống lần trước chính ma đại chiến mạnh như nhau chế để đệ tử trên chiến trường, mà là treo ở tông môn cơ quan trong đại sảnh, để đệ tử tự do lựa chọn. Nhìn xem dưới đáy đại bộ phận đều là luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ đệ tử, Diệp Vân đứng tại hư không bên trong cất cao giọng nói, các đệ tử chuẩn bị lên thuyền. Chỉ gặp Ngự Thú Tông tông môn đại điện hậu phương, hơn 30 chiếc cỡ lớn linh chu cất cánh đi vào sân đấu võ trên không. Ở đây hai vạn tên Ngự Thú Tông đệ tử tại có thứ tự leo lên trong đó 10 chiếc linh chu về sau, Diệp Vân bấm pháp quyết. Chỉ gặp sân đấu võ nổi lên hiện một đạo trận pháp, hai chi địa rất tê cùng xích hỏa hao tổn châu tạo thành linh thú đại quân bị trận pháp truyền tống đến sân đấu võ bên trên. Còn lại 20 chiếc linh chu hạ xuống độ cao đem những này trúc cơ kỳ linh thú chờ được. Nương theo lấy linh thú quân lên thuyền hoàn tất về sau, Diệp Vân cho Bách Thú lão tổ đưa tin. Chỉ gặp sau một lát, Bách Thú lão tổ ngồi một đầu hắc hổ từ tông môn đại điện bay tới. "Đi, phát binh Tây Mạc." Bách Thú lão tổ đứng tại lớn nhất một chiếc linh chu đầu thuyền bên trên, nương theo lấy Diệp Vân mệnh lệnh được đưa ra, tất cả linh chu bắt đầu chậm rãi hướng về phương Tây bay đi. Tại gia tông môn địa giới về sau, linh chu dâng lên hộ thuẫn, sau đó tốc độ bắt đầu kịch liệt gia tăng. Sau một ngày, đến chính ma đại chiến thu phục lãnh thổ biên giới. Chương 146, tình trạng nguy cấp. Chương 2, 4000 chữ đại trường, Phật tông tại một chỗ trong sa mạc, Xích Vân chính bố trí một tòa tế đàn, mà tế đàn bên trên thì là ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ thi thể. Không nghĩ tới cái này giới vực còn có sắp phi thăng linh giới người, trực tiếp đem ta bố trí xáo trộn. Nguyên bản Xích Vân dự định tại Trung Châu tiến công Tây Mạc lúc, lợi dụng song phương thi thể tiến hành hiến tế, đồng thời có Phật tông hai cái hóa thần tại, còn có thể phòng ngừa Ngự Thú tông hóa thần quấy rầy chính mình. Không nghĩ tới Phật tông hai cái hóa thần dựa vào lục giai trận pháp đều không thể kiên trì đến phi thăng. Nhanh chỉ gặp tế đàn bên trên, ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ thi thể bị tế đàn hấp thu, một đạo trùng thiên trùng sáng đem hư không đánh nát. Đại lượng linh thạch bị tiêu hao, vì chính là câu thông ma giới, dẫn đại quân ma giới tiến vào Thương Lan giới bên trong. Lúc này Xích Vân đã hoàn toàn bị ma tộc đại thừa ma trùng ăn mòn, hóa thành đọa ma giả. Vực ngoại hư không bên trong, một đạo mang theo sinh mệnh khí tức trùng sáng hiện hiện nhưng rất nhanh liền bị hư không loạn lưu tách ra. Tây Mạc ngoại hải, một đầu to lớn giao long đang hướng về phía trước một cái hải đảo phun ra có tính ăn mòn của nước. Ở phía trên trung ương nhất linh chu bên trong, dạng sáng mây chính hướng Diệp Vân hồi báo thế cục bây giờ, Tây Mạc ngoại hải bên trong đã phát hiện bị ma hóa Phật tông trúc cơ đệ tử cùng một chút trong biển yêu thú. Nhưng Long cung dưới trướng nước duệ chính vây giết những này hải thú, chỉ là một bộ phận Phật tông đệ tử tại chúng ta đến trước cũng đã thoát đi. Xác nhận trong biển yêu thú hướng Phật tông đệ tử lộ ra tin tức. Diệp Vân nghe vậy khẽ gật đầu, trong biển yêu thú nhiều vô số kể, tin tức để lộ rất bình thường, không cần để ý. Truyền lệnh xuống, tại lên bờ sau lập tức hạ trại tùy thời chống cự Phật tông tiến công. Vâng. Tại rạng sáng mây sau khi rời khỏi đây, Diệp Vân liền trốn vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong linh khí hiện tại đã tiếp cận tứ giai thượng phẩm trình độ, một chút mở linh trí linh thực cũng có đột phá xu thế. Đối với mở linh trí linh thực, Diệp Vân cũng không có đối bọn chúng tiến hành quá lớn nước thúc, chỉ là để bọn chúng đừng lại tàn sát kim đan kỳ yêu thú là đủ. Ngồi tại bí cảnh đỉnh cao nhất bên trong, Diệp Vân khoanh chân tu luyện. Dựa theo hiện tại Phật tông đệ tử bị xâm nhiễm tình huống, Xích Vân đã nhất định là tấn thăng đến nguyên anh kỳ, lại còn tại nguyên anh kỳ đi một đoạn đường. Lại thêm là trùng tu, bởi vậy đối đầu hắn còn cần vạn phần cẩn thận. Trên mặt biển, hai đầu kim đan kỳ mặc giao chính một trái một phải dò xét, đột nhiên, một đầu to lớn thôn thiên cá voi nhảy ra, trực tiếp phóng tới Mạc Uyên. Mạc Uyên vung đôi đem nó rút về trên mặt biển, lập tức kích thích mạng lớn bọt nước. Giống. Mạc Uyên cùng Mực Nhiễm xông vào trong nước, hai đầu kim đan kỳ mặc giao một trái một phải đối đầu này kim đan trung kỳ thôn thiên kình với công. Linh Chu phía trên, Hứa Thất An đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới đã càng ngày càng hỗn loạn khí cơ, quay người giang hai tay hướng về mặt biển rơi xuống. Đang đến gần mặt biển lúc đột nhiên quay người, cầm trong tay trường đao đâm đầu thẳng vào trong nước. Bành, bành, bành. Thôn thiên kình bị đánh bay ra mặt biển, hai đầu mặc giao một trái một phải đồng thời đối tiến hành giao sát. Hứa Thất An ở phía dưới cầm trong tay trường đao, tại một trận đao mang hiện lên về sau, chỉnh thể thôn thiên kình bị chém thành hai nửa. Lại là ma hóa hải thú. Mệnh lệnh Mực Nhiễm đem đầu này thôn thiên kình thi thể thiêu hủy về sau, Hứa Thất An trở về linh chu phía trên. Tại dọc theo con đường này, ngự thú tông đội tàu đã gặp phải rất nhiều lần dạng này tập kích. Một chương đưa tin phủ dừng lại tại Hứa Thất An trước mặt, đem đưa tin phủ sau khi nhận lấy, lập tức tiến về bên trái tiến hành trợ rút. Chỉ gặp linh chu đội tàu bên trái, đại lượng hải thú tụ tập đang bị linh thuyền trên linh thạch pháo công kích tới. Hứa Thất An đem mình tất cả bên ngoài linh thú đều phóng xuất, đối với đáy hải thú triệu phát động công kích. Mà mình cũng là gia nhập chiến trường, lớn diện tích đánh giết những này chỉ có luyện khí kỳ hải thú. Diệp Vân rời khỏi bí cảnh, nhìn phía dưới chính tứ ngược hải thú triều, đối bên cạnh bách thú lao tổ nói ra, càng đến gần Tây Mạc, thú triều càng nghiêm trọng hơn. Thú triều sự tình giao cho Long đảo, chúng ta cần làm chính là sớm một chút đến Tây Mạc, ta có dự cảm, Phật tông bên trong sẽ có đại sự phát sinh. Bách thú lao tổ đáp lại nói, căn cứ tình báo, huyết tông đại quân đã dẫn đầu đổ bộ Tây Mạc, nhưng cũng lọt vào Phật tông đệ tử công kích tử thương thảm trọng, hiện tại thừa dịp Phật tông đệ tử bị huyết tông kéo lấy, là tốt nhất đổ bộ thời kỳ. Linh Chu hướng Tây phi hành tốc độ cao sau một ngày, ngự thú tông đệ tử đến Phật tông lục địa biên giới, nhưng là nơi này có đông đảo ngự thú tông đệ tử cũng không từng nghĩ tới tình hình. Chỉ gặp đại lượng Phật tông đệ tử đối diện tự thân tiến hành hiến tế, theo thứ tự đi vào trong tế đàn tự sát. Đồng thời tế đàn còn đem thi thể đều hòa tan, hóa thành một đạo năng lượng trôi hướng Phật tông sơn môn vị trí. Giết! Đại lượng đệ tử ngự không phi hành, phóng tới những cái kia đang chuẩn bị hiến tế tự thân Phật tông đệ tử. Mặc kệ Phật tông muốn làm gì, chỉ cần ngăn cản là được. Ngự thú tông đệ tử cùng Phật tông đệ tử chém giết, mà kim đan kỳ tu sĩ nhưng thủy chung đứng tại không trung nhìn một phía. Chỉ gặp phương xa, có một cái kim đan sơ kỳ Phật sửa đổi hướng về đám người bay tới, sau người còn đi theo mấy đạo khí tức còn mạnh hơn hắn thân ảnh. Một tên cũng không để lại. Nương theo lấy Diệp Vân hạ lệnh, tất cả kim đan kỳ tu sĩ cùng nhau tiến lên, đem cái này ba tên kim đan kỳ Phật tu đoàn đoàn bao vây. Đối mặt cơ hồ năm đánh một thế cục, những này kim đan Phật tu như là khối lỗi, lập tức lựa chọn tự bạo tu vi. Chỉ gặp ba người nổ tung đồng thời, đại lượng ma khí tản mạn ra, đem phương viên trăm dặm thổ địa đều ô nhiễm. Ngay sau đó, trên mặt đất bị ma khí ô nhiễm thổ địa bên trên, từng cái tượng đá đứng thẳng người lên, bắt đầu hướng ngự thú tông các đệ tử đánh tới. Là những cái kia Phật tu huyết đục. Tượng đá xông vào ngự thú tông đệ tử trong đại quân, coi như những này tượng đá là từ một tia Phật tu huyết đục hình thành, nhưng cũng không phải ngự thú tông luyện khí kỳ đệ tử có thể cản. Chỉ gặp đại lượng đệ tử né tránh không kịp bị tượng đá vây công, một cái mắt, chiến trường tình thế liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Diệp Vân xuất hiện ở đầu thuyền bên trên, vẫy tay một cái, chân trời liền có đại lượng lôi vân hội tụ. Oanh! Từng đạo sét bổ vào tượng đá bên trên, đem những này tượng đá bên trên Phật tông huyết đục tiêu hủy về sau, lập tức điều động một chút kim đan kỳ tu sĩ tiến về ba người tự bạo địa phương tìm kiếm ra còn lại huyết đục cũng đem nó tiêu hủy. Xích Vân hoan nên buông lòng vẫn rất đặc biệt. Diệp Vân đưa tay từ túi chứa vật trước xe qua, luẩn sinh thổ xuất hiện tại Diệp Vân trong tay, đem nó đặt ở đầu thuyền bên trên, muốn liền đến. Thanh lý xong Phật tông cùng tượng đá ngự thú tông đại quân, lập tức tiếp tục tiến về nội bộ. Lần này Phật tông kim đan tự bạo hình thành tượng đá hết thảy tạo thành gần 300 người tử vong, nếu như không phải Diệp Vân xuất thủ đoán chừng còn sẽ có càng nhiều tổn thất. Linh Chu đội tàu một đường hướng về phía trước, tại xuyên qua bờ biển ốc đảo về sau, liền tới đến chân chính Tây Mạc. Một mảnh vô ngần trong sa mạc, một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trọn phiến sa mạc ngăn cách ra. Tây trụ núi, tương truyền trước kia phi thăng linh giới đều là muốn dựa vào nơi này mới có thể phi thăng, hiện tại liền không thể nào khảo cứu. Nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời. Bạch Thú lão tổ đối phía dưới nói Ngự Thú Tông các đệ tử nói, vẻn vẹn một canh giờ sau, toàn bộ doanh địa liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trung ương trong quân trướng, chú ý chiến đang cùng một đám kim đan kỳ chân nhân đứng tại một cái bàn bên cạnh. Phật Tông thống trị vùng sa mạc này lâu như vậy, khắp nơi đều là bọn hắn chùa miếu. Chúng ta cần đem những này hơi nhỏ chùa miếu trừ bỏ, mới có thể không cố kỵ tiến công Phật Tông. Trên mặt bàn là tiềm phục tại Phật Tông bên trong các đệ tử điều tra đến tình báo. Nếu như muốn trừ bỏ những này chùa miếu, chúng ta sẽ bị lãng phí rất nhiều nhân lực cùng thời gian. Bằng vào chúng ta lần này mang binh lực, hoàn toàn không đủ để đem những này ngoại vi chùa miếu đều trừ bỏ. Tại một đoàn người kịch liệt thảo luận lúc, Diệp Vân xuất hiện tại trong quân trướng, đem dọc đường chùa miếu đều trừ bỏ. Diệp Vân nhìn xem trên mặt bàn địa đồ, tại kéo ra chủ vị chỗ ngồi xuống sau mở miệng nói ra, lấy trước mắt binh lực xác thực không đủ để đem những này chùa miếu toàn bộ trừ bỏ, nhưng đây là giới hạn trong ta không xuất thủ tình huống dưới. Đám người nghe vậy lập tức minh bạch Diệp Vân đây là dự định chủ động xuất thủ. Lấy trước mắt tình huống đến xem, Tây Mạc ngoại trừ phương Nam lưu xa khu vực bên ngoài, địa phương còn lại đều bị ma khí xâm nhập. Chú ý chiến tướng tình huống trước mắt từng cái bạch, Diệp Vân đứng người lên tại trên địa đồ trực tiếp vẽ lên một đầu thẳng tắp thẳng tắp. Từ đại doanh đến Phật Tông sơn môn, tổng cộng là hơn 3 triệu dặm. Coi như chúng ta có thể đem ngoại vi tất cả chùa miếu đều thanh trừ, cũng vô pháp chiếm lĩnh. Cho nên chúng ta lần này chỉ cần phá hư là được, đem những này chùa miếu phá hư về sau, cực tốc hướng Phật Tông sơn môn thẳng tiến. Diệp Vân sách lược rất đơn giản, đó chính là thừa dịp Phật Tông bây giờ tối cao đoàn chiến lược quyết thiếu, cực tốc thẳng tiến đến bọn hắn bên trong sơn môn. Chỉ là tòa kia Lục Giai hộ tông đại trận có hơi phiền toái. Trong quân trướng chư vị tu sĩ kim đan lập tức chấp hành cái này sách lược, dù sao dựa theo trước mắt mà nói, không chiếm lĩnh sát thực so chiếm lĩnh bất việc. Dừng sát ở trên mặt đất Linh Chu tại đem đệ tử một lần nữa trở được về sau, Linh Chu đội tàu tiếp tục hướng về Phật Tông sơn môn thẳng tiến. Tại Ngự Thú Tông phương bắc 3 vạn dặm chỗ, Xích Vân đang đứng tại Huyết Tông đại quân đối diện. Vân Tiêu, còn tưởng rằng ngươi đã chết tử, lại không nghĩ rằng ngươi đã sa đọa ma tộc. Vâng. Linh Búa lao tổ một búa đem Vân Tiêu đánh bay, sau đó liền tiếp theo hành ép mà tới. Đối mặt trước mắt tên này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, Xích Vân trầm mặc không nói đem trong tay trường kiếm đưa ngang trước người. Thanh này màu xanh thẳm trường kiếm nguyên bản là độ kiếp kỳ trước đó sử dụng hậu thiên linh bảo. Mặc dù bây giờ không cách nào bình thường sử dụng, nhưng cũng không phải Nguyên Anh kỳ cổ bảo có thể so sánh. Chỉ gặp Linh Búa lao tổ lại một lần nữa bổ về phía Xích Vân, Xích Vân trường kiếm chém ngang trực tiếp tại lưỡi búa bên trên bổ ra một đạo cơ hồ xuyên qua đến ở giữa lỗ hổng. Bản mệnh cổ bảo bị thương Linh Búa lao tổ lập tức thối lui, giao cho một tên khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiếp nhận tiến công. Hai người như thế phân công làm việc, trực tiếp đem Xích Vân áp chế gắt gao tại nguyên chỗ để hắn không cách nào lại tiếp tục lợi dụng ma khí ăn mòn dưới đáy Huyết Tông đệ tử. Yêu Thu Sơn mạch chỗ sâu, Yêu Hoàng nhìn trước mắt đã triệt để tử vong ma tộc cùng trong tay hai cái ngọc bài. Hai cái này ngọc bài một cái là ghi chép như thế nào áp chế ma khí, một cái khác thì là xử lý như thế nào mình thi thể phương pháp. Thứ hai là Yêu Hoàng cầm Xích Vân uy hiếp kỳ tài đạt được, để cho người ta cầm một chút ngũ giai linh tài tới. Rõ. Trước mắt đầu này ma tộc cần lợi dụng cường đại linh lực đem nó ép thành bụi phấn mới sẽ không tiếp tục phát ra ma khí. Nếu như không phải, liền cần cực kỳ nặng nghề cao giai linh tài bao khỏa, đem nó chôn sâu. Không phải sẽ một mực hướng ra phía ngoài phát ra ma khí. Từ ngũ giai linh tài chế tạo thành quan tài, ngay cả đời thứ nhất lao tổ đều không có xa xỉ như vậy. Nơi tay dưới đáy Nguyên Anh đại yêu đem đồ vật đưa tới về sau, Yêu Hoàng hạ lệnh để bọn chúng đều ra ngoài. Thẳng đến cái cuối cùng hóa hình đại yêu đều sau khi rời khỏi đây, Yêu Hoàng mới chậm ung dung mở miệng, hiện tại, có thể nói cho ta như thế nào tế luyện một tôn hóa thần khôi lỗi hay không? Chỉ gặp nguyên bản đã tử vong ma tộc đột nhiên mở mắt ra, mặc dù còn có trận pháp áp chế nhưng cũng rõ ràng cảm giác được thực lực của hắn cũng là một chân dạo bước tiến lên luyện hư kỳ. Nguyên bản còn muốn thôn vệ những cái kia linh tài khôi phục lực lượng, không nghĩ tới trước mắt cái này một đại yêu hoàng cẩn thận như vậy. Muốn luyện chế một tôn hóa thần kỳ khôi lỗi, ngoại trừ tài liệu, còn cần một cái hóa thần kỳ tu vi người hoặc thú làm cung xương. Tại đem phương pháp nói hết ra về sau, Yêu Hoàng gật đầu lập tức để vật liệu đều lơ lửng tại tự thân trung quanh, vậy liền để ngươi trở thành ta cái thứ nhất luyện tập hao tài. Bị hòa tan linh tài bao trùm tại ma tộc bên ngoài thân, đồng thời bị khắc họa minh văn. Bị linh tài bao trùm ma tộc lập tức phát ra từng đợt kêu rên, không nghĩ tới tự mình tính kế biến thành ngược lại bị tính toán. Tây Mạc, một tháng sau, Diệp Vân đem Mạc Nguyên bọn chúng thu hồi linh thú đại, hết thể năm đầu kim đan kỳ yêu thú tạo thành đại trận có thể so với Nguyên Anh kỳ chiến lực. Để Ngự Thú Tông cấp cao chiến lực đạt được hữu hiệu bổ sung. Càng đến gần Phật Tông, những này bị ma khí xâm nhiễm Phật Tông đệ tử thì càng nhiều. Hứa Thất An đứng tại Diệp Vân bên cạnh, bây giờ hắn lợi dụng bí cảnh bên trong tài nguyên đã tấn thăng đến kim đan hậu kỳ, nhưng lại không có như vậy tu luyện tới đỉnh phong. Đại quân của chúng ta có thật nhiều đệ tử cũng bị xâm nhiễm. Diệp Vân trầm mặc một hồi, nhìn xem dưới đáy những cái kia bị ma khí xâm nhiễm các đệ tử đang bị cách biệt. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Trở lại trong khoang thuyền, tại mở ra cấm chế sau liền tiến vào bí cảnh bên trong. Lúc này ở bí cảnh bên trong, Diên Thọ Thảo tâm tình mười phần thoải mái. Bí cảnh một lần nữa có chủ sau liền cực tốc tăng lên, liên đối lấy mình bị áp chế cảnh giới cũng là nhanh chóng lên cao, đã nhanh đến làn danh đột phá. Nhìn thấy Diệp Vân xuất hiện, Diên Thọ Thảo đối Diệp Vân hành lễ. Diệp Vân khoát khoát tay, tiền bối bí cảnh bên trong có hay không có thể giải quyết bị ma khí xâm nhiễm linh dược. Trước mắt cái này gốc Diên Thọ Thảo, thô sơ giản lược đoán chừng tuổi tác đều đã vượt qua vào năm, hô một tiếng tiền bối không quá phận. Diên Thọ Thảo suy tư một lát sau mở miệng, bí cảnh bên trong có một gốc vệ ma hoa cùng một gốc ma lỗi liền, cái này hai gốc ra đời linh trí linh thực hẳn là có thể giúp được ngươi. Chỉ là hai bọn chúng tính tình có chút không hợp thân tình, thường xuyên đem tự thân khí tức cẩn nấp, nếu như không đem toàn bộ bí cảnh lật một lần căn bản tìm không thấy bọn chúng, cần hơi chú ý một phen. Nghe thấy có ma lỗi liền, Diệp Vân liền yên tâm lại. Chính ma lỗi liên sư tôn bên kia cũng có một gốc nguyên anh kỳ, tại bí cảnh bên trong cái này gốc coi như sinh ra linh thực cũng vô pháp vượt qua kim đan kỳ tu vi. Diệp Vân lập tức phóng lên tận trời, đang lợi dụng thần thức quét mắt phụ cận sau liền hướng về nơi xa một đường tìm kiếm. Cũng không phải là Diệp Vân không muốn lợi dụng nắm giữ bí cảnh năng lực tìm kiếm, mà là căn bản là tìm không thấy. Trừ bỏ lúc trước những cái kia đã biết đến sinh ra linh trí linh thực về sau, cái này hai gốc thực vật là ngoài định mức thêm ra tới hai quả. Tại Diệp Vân tại bí cảnh bên trong tìm kiếm thời điểm, ngoại giới Ngự Thú Tông đại quân đang bị đại lượng sa mạc giáp trùng xung kích phòng ngự trận pháp. Những này sa mạc giáp trùng đều là bị ma khí ăn mòn, không thể để cho bọn chúng lại tiếp tục tồn tại xuống dưới. Chú ý chiến hạ lệnh linh thạch pháo khai hỏa, trên trăm chiếc linh chu chở khách linh thạch pháo khai hỏa, hướng về mặt đất đánh kích. Đứng ở đầu thuyền bên trên Bách Thú Lao Tổ gọi ra pháp tướng, chỉ gặp pháp tướng hai tay phun ra đại lượng hỏa diễm đem những này sa mạc giáp trùng tiêu đốt thành than. Nhưng liền xem như dạng này, bị đốt thành cặn bọn sa mạc giáp trùng, đối với như là giống như là thủy triều trong sa mạc tuôn ra sa mạc giáp trùng tới nói, liền như là chín châu mất sợi lông. Chương 147, gặp nhau lần nữa thấy tình cảnh này, nguyên bản chỉ tính toán hơi xuất thủ Bách Thú Lao Tổ nghiêm mặt. Pháp tướng trên thân tiêu đốt lên hỏa diễm từ xích hồng biến thành màu trắng, nhiệt độ tiến một bước lên cao. Đốt. Giữa thiên địa, đại lượng bạch sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đem phạm vi ngàn dặm cắt vàng đều thiêu đốt thành lưu ly. Ngay sau đó, lại là một đạo pháp tướng hiện hiện, để bầu trời bị lôi vân bao trùm. Diệp Vân xuất hiện tại Bách Thú bên cạnh, trên bầu trời lôi vân cũng là đánh xuống mảng lớn lôi điện, đem một chút trốn ở sâu trong lòng đất sa mạc giáp trùng chém thành than gốc. Để đại quân ở đây chú lưu, tiếp tục đi tới xuống dưới, gặp phải thú triều đoán chừng sẽ nghiêm trọng hơn. Bách Thú Lao Tổ đem một con bị đệ tử giết chết sa mạc giáp trùng chống giống cầm bút lên, đang tra nhìn một phen sau liền hướng Diệp Vân mở miệng. Những này yêu thú thể nội huyết đục đều cơ hồ bị thôn vệ sạch sẽ, coi như đại quân không tới đây bên trong, qua không được mấy canh giờ bọn chúng liền sẽ tử vong. Chỉ gặp Diệp Vân ngón tay nhanh chóng rung động, đồng thời từng cây trận kỳ bay về phía bốn phía dần dần hình thành một cái trận pháp đem trọn phiến bị lưu ly hóa sa mạc bao trùm. Tòa trận pháp này có thể ngăn cản kim đan hậu kỳ yêu thú một canh giờ toàn lực công kích, đủ để bảo vệ đại doanh. Đồng thời Diệp Vân đem ma lỗi liên từ linh thú đại bên trong thả ra, cái này gốc ma lỗi liên là ta tại hóa phàm lúc đạt được, không nghĩ tới bây giờ liền phát huy được tác dụng. Bách Thú Lao Tổ nhìn thấy Diệp Vân trên tay còn có một gốc ma lỗi liên, có chút kinh ngạc, nhưng cũng là không nói thêm gì, mà là đem nó phóng tới trên mặt đất để hấp thu ma khí. Có cái này gốc ma lỗi liên tại, cho nó đầy đủ thời gian có thể đem tây mạc ma khí đều hấp thu. Đương nhiên, muốn hấp thu xong toàn bộ tây mạc ma khí, lấy tản ra kim đan kỳ tu vi tình huống đến xem, tối thiểu cần ngàn năm. Diệp Vân thân hình biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Chỉ thấy trận pháp bên ngoài, Xích Vân đứng ở đằng xa ngọn núi bên trên xa xa nhìn chăm chú lên nơi này. Ánh mắt hai người đối mặt, mà Bách Thú Lao Tổ cũng là xuất hiện tại Diệp Vân bên cạnh. Ba cấu nguyên anh kỳ uy áp để quanh mình sa mạc cuốn lên một cái cự đại vòi rồng, tiến tới hình thành một trận báo cát. Nguyên anh trung kỳ, xem ra hắn là tại nguyên anh kỳ con đường bên trên đi hồi lâu. Bách Thú Lao Tổ mở miệng, mà Diệp Vân thì là yên lặng nhìn xem. Độ kiếp kỳ người, có thể khôi phục nhanh chóng thực lực không kinh ngạc, huống hồ hắn còn có được cái kia quỷ dị bí cảnh, có thể tùy ý tại Thương Lan giới mở ra cửa vào bí cảnh. Nếu như hắn không trực tiếp đem bí cảnh cửa vào mở tại hóa thần kỳ bên cạnh, như vậy Thương Lan giới liền không có hắn không đi được địa phương. Diệp Vân nghĩ đến yêu thú sơn mạch giam giữ ma tộc địa phương, chắc hẳn yêu thú sơn mạch dưới đáy kia cửa hang chính là lợi dụng bí cảnh đào móc. Ở phía xa, Xích Vân cũng không có tùy tiện xuất thủ. Trên người tiểu tử kia có ất mộc thanh lôi khí tức, hiện tại còn không thể động thủ với hắn. Mặc dù ất mộc thanh lôi uy lực yếu kém, nhưng chuyên khắc thần hồn, minh tan hồn đoạt xá, không có đối thứ nhất đánh chết mệnh thực lực vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nhưng này trung ương trận pháp đồ vật nhất định phải hủy đi. Chỉ gặp Xích Vân sau lưng mở ra một cái cửa vào, tại đi vào trong đó về sau, Diệp Vân đột nhiên trở về tới trong trận pháp đem ma lỗi liên thu hồi. Đồng thời quanh thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt uy áp, tại Xích Vân bí cảnh cửa vào xuất hiện trong nháy mắt liền đem một đạo ất mộc thanh lôi đánh vào trong đó. Oanh! Song phương công kích va chạm, để quanh mình quân trướng đều tung bay mà ra. Bách Thú Lao Tổ cách dùng tướng đem chung quanh bao vây lại, phòng ngừa song phương và chạm uy lực đem trọn tòa doanh địa tung bay. Xích Vân đứng tại bí cảnh bên trong, nhìn vào nơi cửa Diệp Vân, ngắn ngủi 300 năm từ một cái trúc cơ tiểu tu trưởng thành là nguyên anh kỳ tu sĩ, thiên tư của ngươi có thể địch nổi một chút linh giới thiên tài. Diệp Vân cầm trong tay bạch long thương, mũi thương chỉ hướng Xích Vân, chỉ cần đưa ngươi lưu tại nơi này về sau, ta tự sẽ đi linh giới cùng những thiên tài kia ba bảo. Xích Vân cười nhạt, lập tức đem cửa vào quan bế. Diệp Vân cùng Bách Thú đứng tại trung ương trận pháp, mặc dù có Bách Thú phong bế quanh mình, nhưng trận pháp hạch tâm đã bị phá hư không còn hình dáng. Diệp Vân phát họa ra trận pháp hạch tâm về sau, đem chọn tòa phòng ngự trận pháp một lần nữa bố trí. Diệp Vân đứng tại chỗ, đem mây xanh phóng xuất. Nơi này giao cho ngươi nhìn xem. Lập tức trở về không trung linh chu bên trong, sau đó tiến vào bí cảnh bên trong. Lúc trước hai chủng linh thực, Diệp Vân chỉ tìm được ma lỗi liên đồng thời cho bày ra cấm chế. Phệ ma hoa vốn là ma giới thực vật, cái này bí cảnh bên trong không có ma khí cũng không biết phải chăng đã khô héo tử vong. Diệp Vân dọc theo lần trước còn chưa tìm kiếm địa phương tiếp tục tìm kiếm. Ma ngoại giới, nương theo lấy Long Cung cùng Huyết Tông chờ đại quân đến Tây Mạc, toàn bộ Tây Mạc đại lục đều trở nên hỗn loạn lên. Đại lượng tán tu cũng từ các châu xuất phát, ý đồ tại trận này đại chiến bên trong thu hoạch được lợi ích. Tây Mạc bờ biển Tây, nương theo lấy một đầu kim đan kỳ giao long từ trong hải dương đổ bộ, Long Cung chính thức đi vào Tây Mạc. Mà tại bờ Đông, Trung Châu bảy đại tông môn đại quân ngoại trừ Huyết Tông bên ngoài, cũng là sơ bộ dừng chân cùng bắt đầu cấu trúc truyền tống trận cũng hoặc nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Mà tại Tây Mạc bờ Nam cùng bờ Bắc, tán tu cùng Nam Cương cổ tu cũng đổ bộ Tây Mạc, đồng thời bộc phát xung đột. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Mạc đều trở nên cực độ hỗn loạn lên. Ngự thú tông trong đại doanh, Dạng Sáng Mây lúc này đang chuẩn bị xuất đội tiến về trận pháp bên ngoài tuần sát. Bởi vì bách thú lao tổ thiêu đốt hình thành lưu ly mặt đất, mặc dù có linh lực tại duy trì mặt đất sẽ không bị sa mạc dưới đáy yêu thú xuống nước, nhưng là biên giới lưu ly mặt đất đã là tổn hại không chịu nổi, cần phải có đệ tử tiến về biên giới xem xét sẽ hay không nguy hiểm cho trận pháp. Trên không trung Kim Đan Kỳ Mặc Giao bay đi về sau, Dạng Sáng Mây nhìn về phía một bên 10 tên luyện khí kỳ đệ tử. Theo ta đi. Dạng Sáng Mây thả ra một chi phi thuyền, chở mấy người hướng về trận pháp bên ngoài bay đi. Thẳng đến phi hành đến trận pháp biên giới, 11 người mới hạ xuống mặt đất bắt đầu tuần sát trận pháp biên giới. Trận pháp bên ngoài yêu thú số lượng lại trở nên nhiều hơn. Dạng Sáng Mây nhìn xem trận pháp bên ngoài đang không ngừng tụ tập yêu thú, so với một lần trước hắn đến tuần sát lúc nhiều tiếp cận gấp 10. Cũng liền mới 5 ngày, chỉ sợ lại sẽ có một lần thú triều xung kích. Đột nhiên, một tiếng vượng gáy từ không trung truyền đến. Chỉ gặp xích loan trên không trung phóng thích mạng lớn hỏa vũ, không ngừng thiêu đốt lấy dưới đáy đàn yêu thú. Tại đem cái này một mảnh đàn yêu thú đều xua tan mở về sau, lại bay hướng một chỗ khác phương hướng. Mà trong lòng đất dưới, đại lượng yêu thú ngay tại hội tụ, đây là xích loan chỗ công kích không đến địa phương. Mà liền tại yêu thú không ngừng hội tụ thời điểm, từng cây tơ mỏng xuất hiện tại đàn yêu thú bên trong bị hút vào thể nội. Đây là ma lỗi liên sinh ra sợi rễ, đồng thời cũng là nó khống chế khôi lỗi mấu chốt. Chỉ kiến giải dưới đáy đàn yêu thú đang không ngừng bị ma lỗi liên xâm nhiễm, hóa thành bị điều khiển khôi lỗi. Những này yêu thú thể nội có ma khí cùng linh khí, 10 phần thích hợp ma lỗi liên sinh trưởng, tại đem tu vi cao yêu thú hóa thành khôi lỗi về sau, tu vi thấp yêu thú đều bị thôn vệ. Cái này giết chóc hiệu suất so đại quân thanh lý đàn yêu thú còn cao hơn. Đây hết thảy đều trong lòng đất vô thanh vô tức phát sinh, chỉ chờ đến mấu chốt cuối cùng thời khắc đến. Chương 148, ba tông liên quân bí cảnh bên trong, Diệp Vân nhìn xem dưới đáy đã sắp khô héo vệ ma hoa, nguyên bản dựa vào ma khí sinh tồn nó đã sắp hao hết sinh cơ. Thấy tình cảnh này, Diệp Vân xuất ra thuần sinh thổ đem nó bao trùm. Ngón tay tung bay bên trong, một cái có thể khống chế khai linh trí linh thực cấm chế bị đánh nhập phệ ma hoa thể nội. Nương theo lấy bẩn sinh thổ tác dụng, phệ ma hoa sinh cơ bắt đầu phục hồi từ từ. Tại bí cảnh bên trong chờ đợi một ngày một đêm về sau, cái này gốc phệ ma hoa sinh cơ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cảm nhận được phệ ma hoa trạng thái khôi phục về sau, Diệp Vân đánh giá trước mắt cái này gốc đóa hoa màu tím. Đóa này cùng thế gian vinh quang buổi sáng tướng mạo không sai biệt lắm linh thực, mặc dù trạng thái không phải rất tốt, nhưng căn cứ ghi chép, quanh thân bay múa trưởng tiên dễ cây có thể tùy ý đâm xuyên ma tộc hộ thể ma khí. Có lẽ có thể lợi dụng vệ ma hoa dễ cây chế tạo một kiện cổ bảo. Chỉ là trước mắt cái này gốc vệ ma hoa còn không có đạt tới có thể đánh tạo cổ bảo trình độ, Diệp Vân đành phải tạm thời từ bỏ. Tại đem vệ ma hoa mang ra bí cảnh về sau, tựa như là tại trong hải dương nghe được mùi máu tươi răng nhọn cá mập. Đại lượng dễ cây từ không trung linh thực bên trong bay về phía trên mặt đất đàn yêu thú bên trong, đem nó từng cái xuyên thủng hấp thu ma khí. Bách thú lao tổ nhìn thấy Diệp Vân lại lấy ra mới linh thực, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hai gốc có thể khắc chế ma khí linh thực vừa ra, Ngự thú tông đại quân liền tạm thời không cần lo lắng sẽ bị ma khí ảnh hưởng. Nhưng là tại cái khác phương hướng bên trên, rất nhiều tông môn đang bị vây công. Thiên kiếm tông phương hướng, nương theo lấy không trung kiếm thuyền phóng xuất ra mạng lớn phi kiếm đem từng đầu yêu thú xuyên thủng về sau, trên mặt đất thiên kiếm tông đệ tử nắm chặt chữa trị trận pháp. Từ khi thiên kiếm tông đại quân đổ bộ bắt đầu, liền không ngừng gặp lấy Phật tông đệ tử cùng đàn yêu thú công kích. Đổ bộ mới ngắn ngủi 7 ngày, liền đã tổn thất hơn ngàn tên đệ tử. Tại thiên kiếm tông trong quân trướng, cầm đầu linh diễm lao tổ tại mọi người theo đề nghị, trải qua suy tư qua đi, đành phải hạ lệnh để đại quân hướng ngự thú tông phương hướng dựa sát vào. Đồng thời cho bách thú lao tổ đánh ra một đạo đưa tin phủ, ý đồ cộng đồng chống cự đàn yêu thú công kích. Đồng thời, thân là trấn áp ma tộc hai thế lực lớn một trong Thiên Huyền Tông cũng tại hướng Ngự Thú Tông phương hướng dựa sát vào. Thiên Huyền Tông Nguyên Anh kỳ lão tổ Huyền Phạt lúc này đang đứng ở đầu thuyền bên trên, tự thân tu luyện Thiên Huyền công hình thành mênh mông vô ngần chính khí đem linh chu dưới đáy ma khí áp chế. Thiên Huyền Tông tại chính ma đại chiến bên trong, duy nhất tham dự chính là tiến công Thanh Khâu thành cùng đến tiếp sau công việc. Bởi vậy tổn thất đệ tử ít nhất, nhưng lại bởi vì muốn trấn áp ma tộc, cho nên lúc đó không có bao nhiêu tông môn sẽ đối với này có dị nghị. Nhưng là hiện tại Tây Mạc chiến sự là nhằm vào Phật tông ma hóa đệ tử, Thiên Huyền Tông phái ra đại quân ngược lại là nhiều nhất. Tiếp cận 10 vạn đại quân tại Ngự Thú Tông bên trái vạn giảm chỗ liền dừng lại, bởi vì Thiên Huyền Phạt gặp được kia hai gốc không ngừng thôn vệ ma khí linh thực. Thương Lan giới bên trong tại sao có thể có vệ ma hoa tồn tại? Đối với một bên ma lỗi liên hắn ngược lại cũng không thèm để ý, bởi vì Thiên Huyền Tông cũng có một gốc tương đương với Nguyên Anh kỳ ma lỗi liên. Ngay tại không trung nhìn xem bốn phía Diệp Vân nhìn về phía Thiên Huyền Tông phương hướng, sau đó liền để cho mình năm đầu linh thú tụ tập tại kia một bên để phòng bất trắc. Ma đổi thành một bên, Thiên Kiếm Tông 3 vạn đại quân cũng là ngồi kiếm thuyền đi vào Ngự Thú Tông phụ cận. Bởi vì sớm có đưa tin phủ đưa tin có kết minh mục đích, Diệp Vân cùng Bách Thú đứng tại Thiên Kiếm Tông chỗ phương hướng trận pháp bên ngoài chờ đợi Thiên Kiếm Tông Nguyên Anh lão tổ. Thiên Kiếm Tông kiếm trên thuyền bay ra hai người trong nháy mắt liền tới đến Diệp Vân trước người hai người, người cầm đầu chính là trung niên bộ dáng Thiên Kiếm Tông Linh Diễm lão tổ, một tên khác tóc trắng xóa thì là Kình Thương lão tổ. Linh Diễm lão tổ nhìn thấy Diệp Vân trẻ tuổi như vậy cũng đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, liền mở miệng nói ra, đạo hữu trẻ tuổi như vậy liền đã thành tựu Nguyên Anh, chắc hẳn ngày sau hóa thần đều có thể. Đạo hữu khách khí, hai tông kết minh sự tình, còn cần chúng ta cẩn thận tướng nghị một phen. Kia là tự nhiên. Bốn người đứng tại hư không bên trong, mà dưới thân thì là đại lượng phi kiếm cùng linh thực dễ cây không ngừng tàn sát lấy bị ma hóa yêu thú. Kình Thương lão tổ thấy thế, hướng Linh Diễm lão tổ truyền âm, không nghĩ tới Ngự Thú Tông cũng có nhằm vào thú triều phương pháp, dạng này xuống tới kiếm thuyền đối với thú triều áp chế đối với bọn hắn tới nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Không sao. Song Vương như thế làm việc, cũng bất quá là nghi chiếm cứ quyền chủ động. Không biết hai vị đạo hữu đối với kết minh một chuyện thấy thế nào? Bách thú lao tổ trầm ngâm một lát sau mở miệng, lấy bây giờ ý kiến, hai tông đại quân tất yếu có một người phụ trách thống lĩnh, hai tông bên trong, thống lĩnh đại quân kinh nghiệm quen thuộc nhất, không ai qua được ta tông chiến đường đường chủ chú ý chiến. Bách thú lao tổ mở miệng liền đem thống lĩnh vị trí ôm đồn đến ngự thú tông trên thân. Bởi vì hắn đã sớm thông qua xếp vào tại Thiên Kiếm Tông bên trong quân cờ biết được Thiên Kiếm Tông trong đại quân, có thống lĩnh đại quân kinh nghiệm kim đan kỳ tu sĩ đã bị Xích Vân chém giết. Bách thú lao tổ lần này nói ngữ, để Linh Diễm lao tổ hai người á khẩu không trả lời được. Bởi vì chính mình bên này xác thực không có thống soái đại quân kinh nghiệm tu sĩ kim đan. Tại lôi kéo nhau ra một phen về sau, hai tông đại quân hội tụ đến cùng một chỗ từ chú ý chiến cùng Thiên Kiếm Tông một kim đan trung kỳ tu sĩ cộng đồng chỉ huy. Từ chú ý chiến đảm nhiệm thống soái. Tại hai tông kết minh 3 ngày sau, Thiên Huyền Tông cũng lựa chọn cùng Ngự Thú Tông liên quân kết minh, nhưng là đại quân từ tông môn của mình bên trong kim đan chỉ huy. Diệp Vân đứng tại linh thuyền trên, nhìn xem đi xa Thiên Huyền Tông Nguyên Anh, đã có thể đẩy về phía trước tiến bảo. Kỳ thật nếu như không để ý đại quân, Diệp Vân cùng Bách Thú hai người sớm đã có thể đẩy về phía trước đi vào Phật Tông sân môn. Tại đưa tin cho chú ý chiến hậu, hai tông linh chu đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Thiên Huyền Tông đại quân thấy thế cũng là đuổi theo hai tông bộ pháp, ở bên trái đi sát đằng sau. Ba tông đại quân tiến phát tình huống, lập tức bị Xích Vân biết được. Đứng tại Phật Tông đỉnh cao nhất bên trên, chỉ gặp sau lưng tế đàn đã liên thông một chỗ nơi chưa biết, đại lượng ma khí chính tản mạn ra. Bảy tên Nguyên Anh kỳ mới đã thông một chỗ ma tộc tiểu giới vực. Xích Vân nhìn về phía Trung Châu phương hướng, đợi hóa thần kỳ về sau, yêu thú sơn mạch dưới đáy kia ma tộc vương tộc thân thể mình nhất định phải đạt được. Đem luyện hóa thành thân ngoại thân về sau, liền xem như bản thể tử vong cũng có thể dựa vào phân thân sống sót cùng thế gian. Nương theo lấy sau lưng quang môn mở rộng, Trung Châu phương hướng hóa thần kỳ tu sĩ lập tức nhìn về phía tây mạc. Giới vực chi môn bị cưỡng ép mở ra. Lập tức, tất cả hóa thần kỳ tu sĩ thân ảnh đều biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc liền đã đến tây mạc ngoại hải phía trên. Tại Phật Tông sơn môn phương hướng, yêu hoàng nhìn thoáng qua Vân Dương, tại một lát sau Long cung cung chủ cũng ở đây. Ngao nhiên đứng tại trên mặt biển, sau lưng hai đầu hóa thần kỳ giao long huyễn hóa thành hình người, giới vực chi môn, nếu như không đóng sớm muộn sẽ ủ thành đại họa. Phượng tộc hóa thần đến đâu rồi? Yêu hoàng hỏi. Phượng tộc hóa thần đang lúc bế quan, đoán chừng còn phải muốn một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Chỉ gặp đại bàng nhất tộc hóa thần cũng là xuất hiện ở chỗ này, cảm thụ được Phật Tông sơn môn bên trên kia giới vực chi môn. Lưỡng giới đại chiến, so có một phương sẽ suy sụp. Vân Dương lãnh đạm mở miệng, đồng thời đáy mắt cũng là hiện hiện chiến ý bất kể như thế nào, trước đem Phật Tông giải quyết lại nói. Lúc đại hóa thần kỳ tu sĩ liên thủ, cùng nhau bay về phía Phật Tông, chuẩn bị nhất cử đem Phật Tông hủy diệt. Lúc trước bởi vì muốn cướp đoạt tài nguyên phải có lý do, cho nên bỏ mặc phát triển, hiện tại liền không cần tồn tại cần thiết. Phật Tông sơn môn, tại Xích Vân bước vào quang môn về sau, lúc đại hóa thần kỳ mang theo Huy Hoàng Thiên Uy giáng lâm đến trên tông môn không. Chương 149, giới vực xâm lấn. Xích Vân biến mất tại giới vực chi môn trong nháy mắt, 6 tên hóa thần liên thủ công kích liền đã rơi vào giới vực chi môn lên. Chỉ gặp cả tòa Phật Tông sơn môn tại trong khoảnh khắc bị phá hủy hầu như không còn, hóa thành một mảnh hắc ác. Tất cả Phật Tông đệ tử, trừ bỏ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, còn lại tất cả đều tán thân nơi này. Chậm một bước, chỉ gặp giới vực chi môn quyết trương, một đầu toàn thân đen nhánh ma tộc đi ra giới vực chi môn. Nhân tộc giới vực, xem ra lần này thu hoạch sợ rằng sẽ không nhỏ. Sau lưng giới vực cánh cửa bên trong, liên tiếp đi ra 6 tên tản ra hóa thần kỳ ba động ma tộc, những ma tộc này hình thái khác nhau, nhưng đều là tương đương với hóa thần kỳ tồn tại. Vân Dương dẫn đầu độc thủ, lấy hóa thần hậu kỳ tu vi đối cầm đầu một ma tộc xuất thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tại Tây Mạc ngoại hải, Đông Hoang Phượng tộc hóa thần thông qua một khe hở không gian giáng lâm nơi đây. Phượng Vũ khi biết giới vực chi môn mở ra về sau, liền lợi dụng Phượng tộc thần thông đi đường. Lại lần nữa xé mở một khe hở không gian, xuất hiện lần nữa lúc một cái cự đại ma thủ liền hướng đánh tới. Hừ. Hóa thần đỉnh phong tu vi bộc phát, trực tiếp đem cái này ma thủ hư ảnh chấn bỡ, đồng thời ở sau lưng hắn, đầy trời hỏa diễm bay tán loạn huyễn hóa thành từng cái hỏa điểu. Hỏa điểu phóng tới công kích mình ma tộc, cùng thời khắc đó trường kiếm trong tay chém về phía một bên vây công một đầu thanh giáo hai tên ma tộc hóa thần. Đại bàng nhất tộc hóa thần nhìn thấy Phượng Cửu đến đây liền mở miệng hỏi thăm, có hay không phương pháp phủ kín cái này giới vực chi môn. Đang khi nói chuyện, mấy ngàn cây có thể thuấn sát kim đan kỳ tu sĩ lông vũ bay về phía cùng mình đối chiến ma tộc, đem nó bức lui. Tộc ta phủ kín giới vực chi môn thần thông, cần tại luyện hư kỳ có lẽ có luyện hư kỳ tương trợ mới có thể thi triển. Chỉ dựa vào hóa thần kỳ tu vi không cách nào hoàn chỉnh dùng ra. Phượng Cửu huyễn hóa chi phí thể, một đầu to lớn hỏa phượng xuất hiện ở trên bầu trời, miệng phun phượng viêm đem một đầu ma tộc hóa thần bao phủ. Bị phượng viêm bao phủ ma tộc hóa thần đột nhiên khí tức tăng vọt, từ hóa thần sơ kỳ tăng vọt đến hóa thần hậu kỳ. Đối mặt tình huống này, Phượng Cửu cũng không thể không chăm chú đối mặt. Ma đổi thành một bên, Vân Dương tôn giả lúc này cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, cùng một thanh khác màu trắng đoạn kiếm lẫn nhau giao thế, đem tu vi cao nhất hóa thần kỳ ma tộc ép liên tiếp lui về phía sau. Tại một kiếm đem nó chém xuống tới mặt đất về sau, Vân Dương đem hai thanh kiếm đều từ không trung ném hạ đính tại ma tộc trên thân, sau đó liền bắt đầu bố trí trận pháp. Thương Lan giới còn lại hóa thần thấy thế, lập tức đem hết toàn lực ngăn chặn đối thủ của mình, để Vân Dương hoàn thành trận pháp bố trí. Một tòa khổng lồ trận pháp chậm rãi thành hình, đối ứng Chu Thiên Tinh đấu trận cơ sẽ bị đóng ở trên mặt đất ma tộc trấn áp. Tại Vân Dương đem ma tộc người mạnh nhất trấn áp về sau, nguyên bản lẫn nhau rằng có thế cục liền khuynh hướng Thương Lan giới. chỉ gặp Phượng Cửu đem còn quấn quanh thân hỏa điệu sát nhập vì một, đem một ma tộc hóa thần kích thương về sau, liền thi triển bản mệnh thần thông chuẩn bị đem cái này giới vực chi môn sơ bộ phong ấn. Cái này giới vực bên trong, ngũ giai tu sĩ vẫn rất đoàn kết. Chỉ gặp giới vực cánh cửa bên trong, một chỉ nửa bước dạo bước tiến lên luyện hư kỳ ma tộc đi ra, đồng thời còn có đại lượng đê giai ma tộc đi theo ở sau lưng hắn. Tên của ta, gọi U Dạ. Nói, tay trái nâng lên nhẹ nhàng huy động, sau lưng đê giai ma tộc lập tức hướng bốn phía trào lên mà đi. Một đạo toàn thân quấn quanh lấy lôi điện thân ảnh nện ở ma tộc trong đại quân, màu xanh lôi điện đem quanh mình đê giai ma tộc đều chém thành than cốc. Diệp Vân quỳ một chân xuống đất, đứng người lên đem bạch long thương rút ra mặt đất về sau, một cái cự đại pháp tướng hiện lên ở đỉnh đầu phía trên. Chỉ gặp sau người, ba tông liên quân cùng còn lại nguyên anh kỳ tu sĩ đuổi tới nơi đây. Bạch thú lao tổ pháp tướng đem ngự thú tông linh chu bung ra, tại linh chu rời đi trong nháy mắt liền lợi dụng linh thạch pháo oanh kích trên mặt đất đê giai ma tộc. Ma tộc trong đại quân cũng không thiếu có tứ giai ma tộc tồn tại, những ma tộc này cũng là nhao nhao tìm tới liên quân nguyên anh kỳ tu sĩ chiến. Thật có lỗi, tới chậm. Chỉ mỗi ngày ngoài rìa, Thiên Huyền Tông hóa thần chỉ là trong nháy mắt liền tới đến trên chiến trường, hóa thần đỉnh phong tu vi cũng là cơ hồ cùng Vân Hư trước khi phi thăng, chỉ nửa bước dạo bước tiến lên luyện hư kỳ. U Dạ nhìn về phía Thiên Huyền Tông huyền cơ tôn giả, tay nâng trận bàn đem nó thôi động về sau, một tòa ngũ giai huyễn trận hiện hiện đem mọi người bao phủ. Huyễn trận chỉ có thể duy trì một canh giờ, nắm chặt thời gian. Tòa này ngũ giai trận bàn là tại nguyên bản linh giới chính ma đại chiến di chỉ được, trải qua chữa trị uy lực của nó cũng là kém xa trước kia. Mà tại ma tộc trong mắt, trước mắt hiện lên mảng lớn mê vụ che chắn lấy bọn hắn tầm mắt. Ngũ giai mê trận, xem ra vẫn là lục giai trận bàn bị hao tổn sau chữa trị được. U Dạ hai mắt tản ra ánh sáng nhạt đem hết thể đều xem thấu, lại chưa đánh cỏ động rắn. Chỉ gặp thương lan giới các lớn hóa thần tu sĩ lập tức đối lâm vào mê trận bên trong ma tộc phát động công kích. Vân Dương cầm trong tay một thanh trọng kiếm đem một ma tộc ép liên tiếp lui về phía sau, mà Ngao Nhiên thì là đuôi rồng quét ngang, dựa vào nó mạnh mẽ thân thể đem đối thủ đặt ở dưới thân lợi dụng long tức tiêu đốt. Nương theo lấy hơn 10 người hóa thần tu sĩ kịch liệt giao thủ, ở ngoại vi Diệp Vân mấy người cũng triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, để tránh bị hóa thần kỳ tu sĩ kịch chiến sinh ra dư ba tác động đến. Sau nửa canh giờ, Huyết Tông, Quỷ Môn Tông chờ hóa thần tu sĩ tính cả Nam Cương duy nhất hóa thần cũng đến Tây Mạc. Bên trong chiến trường đột nhiên hiện hiện một trận tiếng đàn, không ngừng quấy nhiễu ma tộc hóa thần thần thức. Mà Nam Cương cổ tu hóa thần thì là càng thêm trực tiếp, đem đại lượng cổ trùng thả ra đối mặt đất bên trên ma tộc đại quân triển khai đồ sát. Chỉ kiến giải trên mặt, đại lượng cổ trùng bị đê giai ma tộc hút vào thể nội về sau, thân thể ấy cấp tốc bị cổ trùng hút khô. Hút ăn ma tộc thân thể huyết đục cổ trùng hiện ra màu đen đặc, tại xông ra ma tộc thân thể sau lập tức vọt tới tiếp theo tên ma tộc trước người tự bạo. Có thể nói, Nam Cương hóa thần kiêm cổ chủ một người liền có thể đem những này đê giai ma tộc giết sạch. Không chỉ có như thế, tại đối phó đê giai ma tộc đồng thời, còn phóng xuất ra đại lượng kim sắc cổ trùng. Những này cổ trùng đều có kim đan kỳ khí tức, nhưng số lượng lại là 10 phần nhiều lắm, khoảng chừng hơn bạn. Trên mặt đất, Diệp Vân hạ lệnh để Kim Kỳ Lân trở linh thú kết trận. Chỉ gặp Kim Kỳ Lân làm trung tâm trận nhãn, cùng Mạc Quyên trở linh thú tạo thành một cái cự đại ngũ hành trận pháp. Kim Kỳ Lân hư ảnh xuất hiện, đồng thời quanh mình sinh ra rất nhiều dữ kim chi khí vần quanh. Kim Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, dữ kim chi khí huyễn hóa số tròn lượng đông đảo linh tiễn bay vào bên trong chiến trường, đại bộ phận công kích lâm vào hỗn loạn hóa thần kỳ ma tộc, chỉ có một phần nhỏ công kích đê giai ma tộc. Từng thanh phi kiếm chặn ngang nhập bên trong chiến trường, Thiên Kiếm Tông kiếm thuyền lúc này xem như có tác dụng lớn. Từ Ngự Thú Tông đệ tử kết thành hợp kích trận pháp, Thiên Huyền Tông đệ tử hộ vệ, Thiên Kiếm Tông đệ tử giáo sát hình thành một tầng giản dị phòng tuyến, chính gắt gao đứng vững ma tộc đại quân xung kích. Sa mạc dưới đáy, tiếp cận ngàn con chủng loại khác biệt trúc cơ kỳ yêu thú đột nhiên bạo động xông ra mặt đất, trực tiếp xông một mảnh hướng ma tộc tại bên cạnh tự bạo. Đây là ma lỗi liên khống chế tất cả yêu thú, Kim Đan đỉnh phong ma lỗi liên khống chế khôi lỗi số lượng, lúc này đã là đạt đến cực hạn. Đầu này kéo dài tiếp cận trăm dặm địa phòng tuyến bên trên, đại lượng sinh mệnh tạm biến, lại có mới sinh mệnh bổ sung đi lên. Chương 150, cực hạn đảo ngược. Ma tộc đại quân từ giới vực cánh cửa bên trong tuôn ra, đồng thời cũng có đại lượng ma khí quần quật mà thành, tràn ngập phiến đại địa này. Tại ba tông liên quân hậu phương, Bàng Thanh Vân đem một tòa cỡ lớn truyền tống trận bị bố trí xong, cùng Ngự Thú Tông bên trong truyền tống trận tương liên. Chỉ gặp truyền tống trận khởi động về sau, đại lượng Ngự Thú Tông đệ tử từ trong truyền tống trận xông ra, lập tức kết thành trận pháp phòng ngự ma tộc đại quân tiến công. Trên không trung Ngũ Dạ nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm về sau, liền đột nhiên toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp lách mình đến Phượng Cửu trước người, tại chưa từng kịp phản ứng lúc, lợi dụng trong tay lục giai pháp khí trường đao đem nó cánh chém xuống một đoạn. Cánh bị thương Phượng Cửu lập tức hướng phía dưới rơi xuống, ý đồ thoát khỏi Ngũ Dạ công kích. Mà Ngũ Dạ thì là lại lựa chọn mục tiêu kế tiếp, Long Cung Hóa Thần Kỳ Thanh Giao. Đang nháy thân đi vào thanh giao sau lưng về sau, thanh giao thân hình thay đổi, sau chảo đánh phía U Dạ lợi dụng trường đao trong tay ngăn cản, lại bị thanh giao một ngụm long tức phun trúng. Tại long tức bên trong, U Dạ chống lên một đạo hộ thuẫn ngăn lại long tức, lập tức gần sát thanh giao bên cạnh. Một cây như là máu tươi gai nhọn từ thanh giao sau lưng bắn ra, Huyết Hư cầm trong tay một thanh dài giản lách mình đến U Dạ sau lưng, dự định đối đầu lâu trọng kích. U Dạ lách mình xuất hiện tại ngoài trăm dặm, lập tức bấm pháp quyết, một cái tản ra ma khí pháp tướng xuất hiện tại thiên không bên trong. U Dạ pháp tướng cầm trong tay lang nha động, đối Huyết Hư đập mạnh mà xuống. Toàn bộ Tây Mạc đều bởi vì hóa thần kỳ đại chiến mà run rẩy, trên mặt đất đại chiến cũng là thảm thiết hơn. Chỉ gặp một đầu tản ra tam giai khí tức ma tộc xông vào ba tông liên quân bên trong, tại bị thanh thương ngăn lại sau liền lập tức buộc phát đại chiến. Mà bên trên bầu trời, mây xanh cùng lôi minh đã là tại lấy một đối nhiều, đều đối mặt với ba tên tam giai ma tộc tiến công. Những ma tộc này hình dạng đủ loại, có lớn nhỏ như hình người lại mọc ra bốn đầu tay, có hoàn toàn cùng người, nhưng là ánh mắt đỏ như máu, nhưng có một chút giống nhau chính là càng tiếp cận hình người, tu vi liền càng cao. Mạc Uyên chờ linh thú tạo thành hợp kích trận pháp, lúc này đã làm mảnh đất này mặt chiến trường trụ cột một trong. Kim kỳ lân kim thuộc tính linh lực hình thành phi nhận, xích loan hỏa thuộc tính hình thành mưa tên các loại, mỗi một kích đều thu gặt lấy ma tộc sinh mệnh. Nhưng là cường độ cao sử dụng ngũ hành liên kết trận, để năm đầu linh thú linh lực trên phạm vi lớn tiêu hao, đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Diệp Vân đem Mạc Uyên chờ linh thú thu hồi linh thú đại về sau, trong tay mãng văn cung đổi thành bạch long thương, đem vây công mình ma tộc không ngừng đánh lui. Giới ngoại hư không loạn lưu bên trong, Vân Hư duy trì lấy phi thăng lúc hộ thuẫn, mà ở sau lưng hắn, đứng đấy Phật tông lão niên hóa thần kỳ tu sĩ. Vì tăng lên thương lan giới giới vực, ta và ngươi hạ nhiều năm như vậy lớn cờ xem như có thể thu cung. Lão niên hóa thần kỳ tu sĩ bị Vân Hư giam cấm, ngươi khi tiến vào cái kia bí cảnh sau liền đối yêu thú sơn mạch dưới đáy ma tộc nhìn chằm chằm, thật sự cho rằng yêu thú sơn mạch người không biết. Vân Hư tiếu dung sáng lạ, lập tức tương đạo di nguyên anh từ thể nội kéo ra, đem nó bóp thành khối vụn, đồng thời lợi dụng lực lượng pháp tắc đem hết thể khối vụn đều xóa đi. Đã mất đi nguyên anh đạo di khí tức lập tức bể bại xuống dưới, hiển nhiên là đã sống không lâu. Vân Hư đem nó nhét vào hư không loạn lưu bên trong, mặc kệ thân thể bị hư không loạn lưu xé rách thành khối vụn, nhìn về phía cách đó không xa thương lan giới. Chỉ gặp một chiếc tới lui tại hư không loạn lưu bên trong lứa thuyền, trên người Vân Hư lệnh bài chỉ dẫn hạ chậm rãi tới gần. Linh thú tông ngũ hành tôn giả tọa hạ thân truyền, đã hoàn thành lịch luyện. Vân Hư chắp tay cất cao giọng nói, chỉ gặp lớn thuyền bên trong, một thân ảnh xuất hiện ở đầu thuyền. Hoan nên trở về tông môn. Tại Vân Hư leo lên lớn thuyền về sau, phụ trách chiếc này lớn thuyền linh thú tông hợp thể kỳ trưởng lão mở miệng hỏi thăm, tiểu hữu nhưng có danh hảo. Vạn bối Vân Hư, có một chuyện nghị xin tiền bối tương trợ. Hợp thể kỳ trưởng lão nhìn xem Vân Hư, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, nếu như đủ khả năng sự tình, cứ nói đừng ngại. Vạn bối lịch luyện chi giới vực, hiện đang bị ma giới thuộc hạ giới vực xâm lấn. Vạn bối nghĩ xin tiền bối xuất thủ. Ngươi là muốn đem kết nối giới vực thông đạo chặt đứt. Vân Hư lắc đầu, vạn bối là muốn mời tiền bối, đem ma tộc giới vực hạch tâm đánh tan, để dung nhập thương lan giới bên trong. Hợp thể kỳ trưởng lão nghe thấy Vân Hư, chính vuốt ve sợi râu tay kém chút đem sợi râu giật xuống tới. Ngươi cái nhóc con, thật là biết ra nan đề. Mình tọa hạ chiếc này phá giới thuyền có một môn phá giới pháo, chỉ cần đối một phương tiểu giới vực đến hơn mấy lần liền sẽ để sụp đổ tan rã. Nhưng là đối mặt một cái không biết hạch tâm ở nơi nào, là cái dạng gì tiểu thiên thế giới, còn muốn dung nhập một phương khác thế giới bên trong, độ khó cũng không là bình thường lớn. Còn xin tiền bối tương trợ. Chỉ gặp Vân Hư từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện vật phẩm, tại đem nó đưa cho hợp thể kỳ tu sĩ về sau, Linh Sam thì là cười nhạt đáp lại, việc nhỏ việc nhỏ. Phá giới thuyền thay đổi đầu thuyền, hướng về thương lan giới mà đi. Thả ra Vân Hư chỗ xuất ra vật phẩm, là một gốc có thể duyên thọ 500 năm cầu trời cỏ. Tại 500 năm tuổi thọ trước mặt, hơi trái với một ít quy tắc cũng không sao. Nương theo lấy phá giới thuyền tới gần thương lan giới, Linh Sam nhạy cảm bắt được một đầu liên thông ma giới phụ cận thông đạo. Xem ra cái này giới vực bên trong là có lao bất tử đoạt xá hậu bối. Linh Sam trương tay đưa nắm, một cái không gian loạn lưu bên trong lớn nhỏ giới vực không vực đồ liền xuất hiện trong tay. Cùng thương lan giới liên thông chính là ma vũ giới, hắn thực lực lẽ ra cùng thương lan giới không kém bao nhiêu. Nhưng cân nhắc đến thương lan giới lúc này là sân nhà tác chiến, đủ để chống cự ma vũ giới xâm lấn. Vậy liền trợ thương lan giới một chút sức lực. Thương lan giới bên trong đang cùng huyền cơ kịch chiến lũ dạ bị Vân Dương trọng kiếm bổ chúng rơi xuống mặt đất. Thương lan giới nguyên bản bên ngoài chỉ có 13 tên hóa thần kỳ tu sĩ, tại Vân Hư sau khi phi thăng chỉ còn 12 tên. Nhưng là hiện tại tăng thêm 8 tu hóa thần kỳ tu sĩ, đã khoảng chừng 15 tên hóa thần đang vây công cái này 9 tên ma tộc hóa thần. Mà ngay sau đó, giới vực cánh cửa bên trong đột nhiên khuyết tán ra một cỗ cực kỳ tinh thuần sinh mệnh chi khí. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Vân Dương cùng Vũ Dạ thì là mừng rỡ cùng chấn kinh. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, cách giới vực chi môn đều có thể cảm nhận được đối diện tán phát sinh mệnh chi khí ý vị như thế nào. Phá giới pháo. Vũ Dạ không nghĩ tới mình giới vực đi xâm lấn nhân tộc giới vực, vậy mà lại bị đến phá giới pháo công kích. Còn lại 5 tên ma tộc hóa thần thấy thế, lập tức lẫn nhau tới gần lưng tựa lưng phòng ngựa bị đánh lén. Có thể nói, phá giới pháo khởi động về sau, biên giới của bọn họ đã coi như là không tồn tại nữa. Một phát phá giới pháo liền có thể để ma vũ giới tất cả đê giai sinh linh đều tử vong, liền ngay cả bọn hắn cũng không chống đỡ được. Phượng Cửu khôi phục thật nặng mới nguyên hóa mà thành hình người thân ảnh, nhìn xem vừa đánh vừa lui Vũ Dạ, cầm trong tay trường kiếm cũng gia nhập vây công hắn hàng ngũ. Lúc trước nhảy nhất thoát, hiện tại liền để hắn nhảy cao thêm chút nữa. Tại giới vực cánh cửa bên trong sinh mệnh khí tức phát ra đến nồng nặc nhất thời khắc, mấy chục khối như là phổ thông nham thạch vật phẩm từ giới vực cánh cửa bên trong bay ra. Đông đảo hóa thần kỳ tu sĩ lập tức nhìn chằm chằm kia mấy khối lớn nhất tảng đá. Đối diện cái này giới vực hạch tâm bị hủy. Chương 151, xâm lấn. Phản xâm. Đối mặt tình huống này, ở đây hóa thần kỳ tu sĩ thì là 10 phần có an ý đem còn lại ma tộc hóa thần vây quanh, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Đoán chừng là vừa vặn gặp gỡ linh giới quét sạch ma giới phụ thuộc giới vực. Yêu hoàng ở trong lòng thầm nghĩ, linh giới cùng ma giới đại chiến tiếp tục đã tối thiểu 3 vạn năm. Mặc dù thời gian dài, nhưng là tại song phương đại thừa kỳ đều không xuất thủ tình huống dưới, cũng coi là bình thường. Mà tại hóa thần chiến trường phía dưới, Diệp Vân lúc này đang bị hai đầu có thể so với nguyên anh kỳ ma tộc vây công. Diệp Vân cầm trong tay bạch long thương quét ngang, bởi vì còn chưa đem nó tiến giai thành cổ bảo nguyên nhân, bạch long thương mũi thương đã tổn hại. Đem bạch long thương thu hồi về sau, Diệp Vân bên ngoài thân hiện ra xanh ngọc. Tấn thăng nguyên anh kỳ về sau, Diệp Vân ỷ trượng lớn nhất chính là thể tu vi. Chỉ gặp Diệp Vân hóa thành một đạo hồng quang gần sát một đầu mọc sừng châu ma tộc trước người, một quyền đánh vào ngực đem nó đánh lui. sau lưng pháp tướng thì là bị lôi đỉnh quấn quanh, phóng thích đất một thanh lôi oanh kích một tên khác toàn thân đen nhánh ma tộc. Bị đánh bay ma tộc dừng thân hình về sau, thì là hướng về Diệp Vân bay tới. Thân là Ngưu Ma nhất tộc, tại ma giới bên trong thân thể cường hãn trình độ cũng là xếp tại hàng đầu. Chỉ gặp thân thể cấp tốc bành trướng, đạt tới cao 2 trượng, cầm trong tay trường kích bổ về phía Diệp Vân. Diệp Vân lách mình tránh né, sau đó thể nội ớt một thanh lôi hình thành linh lực hộ khải đem tự thân bao trùm. Song phương kịch chiến cùng một chỗ, Ngưu Ma trong tay trường kích bổ trúng Diệp Vân vai trái lại bị áo giáp ngăn lại, mà Diệp Vân tay trái thì là nện ở đỉnh đầu, cái này khiến Ngưu Ma không thể không từ bỏ trong tay trường kích, cùng Diệp Vân cận thân vật lộn. Ngưu Ma như là Diệp Vân đầu kích cỡ tương đương nắm đấm đánh út về phía Diệp Vân, bị hai tay khoanh ngăn cản. Bị đánh bay Diệp Vân năm ngón tay ở giữa tia lôi dẫn phun trào, Ngưu Ma trên thân còn sót lại ớt một thanh lôi lập tức nổ tung đem nó đánh rơi tới trên mặt đất. Cầm trong tay cự phủ một tên khác ma tộc thấy thế, trong tay cự phủ bổ ra một đạo dài tới 10 dặm quang nhận, đem Diệp Vân pháp tướng sau khi bước lui liền đánh út về phía Diệp Vân. Diệp Vân tránh thoát cự phủ chẻ dọc, sau đó rơi xuống mặt đất đem Ngưu Ma giẫm tại dưới chân, đấm ra một quyền. Ngưu Ma hai tay khoanh ngăn cản, lại bị đánh vào lòng đất. Lúc này, trên không trung dạ ma tộc công kích cũng đến, chỉ gặp bổ ra quang nhận tại sắp đánh trúng Diệp Vân trong nháy mắt, Diệp Vân hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở sau lưng hắn. Hai tay vờn quanh dạ ma tộc cổ, tại ý đồ đem nó cổ bẻ gãy lúc bị dạ ma tộc một quyền đánh vào vai phải, để đâm vào trên một ngọn núi cao. Cả tòa từ tảng đá tạo thành núi cao bị Diệp Vân đụng gãy đỉnh núi, sau đó hướng phía dưới sụp đổ. Diệp Vân từ núi cao phế tích bên trong bay ra, trong tay cầm một cây thẳng tắp phệ ma nhành hoa thân. Chỉ gặp Diệp Vân cầm trong tay phệ ma nhành hoa thân, tại gần sát dạ ma về sau, một quyền oanh kích đem nó đánh lui. Lách mình đi vào dạ ma tộc sau lưng, trong tay phệ ma nhành hoa thân đâm xuyên dạ ma tộc làn da cắm rễ tại trong cơ thể của hắn. Nguyên bản không có vật gì phệ ma nhành hoa thân bên trên lập tức nở rộ một đóa sán lạn đóa hoa. Diệp Vân một quyền đánh vào dạ ma tộc trên mặt, đem hắn đánh rơi tới mặt đất cùng như ma tộc. Tại đóa hoa nở rộ càng ngày càng diễm lệ đồng thời, dạ ma tộc thân thể lại nhanh chóng khô cạn. Gọi ra bạch long thương, cứ việc mũi thương thiếu thốn, nhưng Diệp Vân vẫn là đem nó đâm vào dạ ma tộc đầu lâu bên trong đem nó diệt sát. Ất một thanh lôi thuận bạch long thương tràn vào dạ ma tộc đầu lâu, đem nó đầu lâu nổ thành mảnh vỡ. Lúc này chính leo ra lòng đất như ma thấy thế, lập tức đem mình trường kích thu hồi, hướng về giới vực chi môn phương hướng bay đi. Mà bên trên bầu trời, Phượng Cửu đã ấp ủ đã lâu bản mệnh thần thông phong thích. Trên bầu trời hiện hiện một cái cự đại chim phượng hoa văn, một đầu cửu vĩ kim phượng hư ảnh xuất hiện trên không trung. Kim phượng há miệng hấp vang, sau đó phóng tới giới vực chi môn, tại lối ra hình thành một đạo không gian phong ấn, ngăn cản đối diện thông qua. Điều này cũng làm cho chênh lệch một bước liền tiến vào giới vực chi môn như ma triệt để lưu tại thương lan giới bên trong. Chỉ gặp sau người, Bách Thú cùng Diệp Vân hai người đem nó vây quanh, sau lưng pháp tướng cũng giơ tay lên chuẩn bị đối phát động công kích. Tộc ta bản mệnh thần thông đủ để ngăn lại hóa thần kỳ ma tộc, chỉ là nhiều tên hóa thần kỳ liên thủ công kích vẫn là sẽ bị đánh tan. Có thể ngăn cản hóa thần kỳ thông qua là được, đối diện cũng là tiểu giới vực, lại giới vực hạch tâm còn rơi vào chúng ta nơi này. Chỉ kiến giải trên mặt ma vũ giới giới vực hạch tâm đang bị mặt đất chậm rãi thôn vệ, không cần phải nói cũng là biết đây là thương lan giới giới vực hạch tâm gây nên. Giới vực hạch tâm thôn vệ những giới khác vực hạch tâm, đủ để gia tăng giới vực nội tình, về sau thương lan giới hóa thần sợ rằng sẽ càng nhiều. Ma vũ giới bên trong, nguyên bản chạy trốn tới nơi này Xích Vân lúc này toàn thân đẫm máu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vừa bước vào ma vũ giới trong nháy mắt liền có phá giới pháo đối cái này giới vực công kích. Phá giới pháo công kích thế nhưng là rút ra mục tiêu giới vực sinh mệnh chi khí chuyển hóa mà thành, cái này để hắn lọt vào một lần trọng thương, liền ngay cả tuổi thọ cũng tổn thất gần nửa. Mà càng làm cho khó mà tiếp nhận chính là, tại thương lan giới có thể tùy ý mở ra bí cảnh thu được liên lụy, nội bộ huyễn trận tiết điểm bị phá hủy gần nửa, dẫn đến cả tòa huyễn trận đã không thể bao phủ bí cảnh, để tòa này bí cảnh không cách nào hoàn toàn cam đoan an toàn. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước lại nói, ma vũ giới bên trong cũng là có nhân tộc tồn tại, lại số lượng không ít. Chỉ là hiện tại những này tu vi thấp nhân tộc đều đã tử vong, toàn bộ ma vũ giới bên trong đều đã không có nhiều còn có thể sống động sinh mệnh. Tại rời đi không lâu sau, Xích Vân đã thông giới vực cánh cửa bên trong đi ra một ngự thú tông đệ tử. Ngay sau đó, đại lượng các tông đệ tử cũng lần lượt đi ra, bắt đầu thăm dò cái này đã mất đi sức sống giới vực. Tại đem giới vực chi môn phong cấm về sau, từ tất cả hóa thần kỳ tu sĩ thương lượng về sau, vẫn là quyết định phái ra đệ tử tiến về cái này giới vực bên trong. Liền xem như giới vực tàn phá, bên trong linh tài cùng một chút hi hữu thiên tài địa bảo cũng có khả năng bị bảo tồn lại. Tại các đệ tử đều lần lượt tiến về thăm dò cái này giới vực về sau, Diệp Vân xuất hiện tại giới vực cánh cửa bên trong, mà bị hai người vây công Như Ma cũng là đứng ở sau người. Lúc trước cùng Bách Thú cùng nhau chế phục Như Ma về sau, Diệp Vân liền tại trong thức hải gieo cấm chế, để dẫn đầu mình tiến về hắn tộc địa bên trong. Đối mặt Diệp Vân tử vong uy hiếp, Như Ma cũng chỉ đành chịu thua, nhưng ở tiến vào ma vũ giới về sau, Như Ma trong lòng lại nhiều một chút tâm tư. Diệp Vân bay ở không trung cảm thụ được linh khí chung quanh nồng độ, cái này giới vực bên trong linh khí cùng thương lan giới không kém bao nhiêu, duy nhất khác biệt chính là nhiều một chút ma khí. Rơi vào một đầu tam giai linh mạch bên trên, chỉ gặp Diệp Vân tay kết pháp quyết, sau lưng pháp tướng cũng bóp giống nhau pháp quyết đem dưới nền đất linh mạch kéo ra mặt đất. Thương lan giới linh mạch là trắng non sắc, nhưng là tại cái này giới vực bên trong linh mạch lại là đen trắng đều chiếm một nửa. Nhưng là đầu này linh mạch bên trên linh thực lại không bị ảnh hưởng. Ma tộc cũng là dựa vào linh thực tu luyện, kỳ thật đại bộ phận chủng tộc đều dựa vào linh khí tu luyện, chỉ có một ít chỉ đặc thù chủng tộc lợi dụng trong tộc phương pháp tu luyện tự thân mới không cần linh khí. Đứng sau lưng Diệp Vân như ma mở miệng, Diệp Vân sau khi nghe thấy cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thả ra tại bí cảnh bên trong linh hồ bầy, đem đầu này linh mạch bên trên tất cả linh thực đều hái trở về, linh hầu bầy tản ra, đi thu thập linh thực, mà Diệp Vân thì là đứng tại linh mạch trước nghiên cứu. Sau lưng Diệp Vân, Nhu Ma vụng trộm phóng thích một tia ma khí đến không trung, để trôi hướng tộc địa. Đang nghiên cứu ma khí linh mạch Diệp Vân, ánh mắt hơi bông núc ních nhưng lại khôi phục bình thường. Chương 152, Nhu Ma tộc địa đang đợi một canh giờ sau, Diệp Vân đem linh hầu đều thu hồi bí cảnh bên trong, đồng thời hạ lệnh để bọn chúng đem những này linh thực đều trồng bên trên. Bí cảnh bên trong nồng độ linh khí hiện tại đã có thể so với tại ngũ giai linh mạch bên trên, Diệp Vân đã từng tìm kiếm qua bí cảnh bên trong phải chăng có linh mạch, nhưng lại không thu hoạch được gì, cũng không biết là thế nào sinh ra loại trình độ này linh khí. Đồng thời, Diệp Vân lấy ra một kiện đặc thù bình ngọc pháp khí, tại đem nó thôi động về sau, bị pháp tướng giam cầm trong tay linh mạch bị pháp khí hút vào trong đó. Đây là ngự thú tông dùng để thu lấy linh mạch tập linh bình, tác dụng duy nhất chính là dùng để trở linh mạch. Mà đầu này ẩn chứa ma khí linh mạch, 10 phần thích hợp dùng để bồi dưỡng vệ ma hoa cùng ma lỗi liên cái này hai gốc linh thực. Đứng người lên, hướng về Nhu Ma nói tới phương hướng tiếp tục đi tới. Trên đường đi, đại lượng ma vũ giới sinh vật thi thể đang phát ra từng tia tử khí, trong đó cũng không ít nhân tộc. Diệp Vân đối đây hết thảy biết rõ hơn xem không thấy, giới vực chi chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống, không có những khả năng khác. Nhu Ma đi sát đằng sau lưng Diệp Vân, hắn vừa mới phát ra ngoài tin tức đạt được đáp lại. Tại tộc địa bên trong còn có tộc nhân không tử vong, đến lúc đó có thể vây công trước mắt nhân tộc. Đồng thời tộc địa bên trong còn có phương pháp loại trừ trong thức hải của chính mình cấm chế. Một đường hướng tây phi hành, đang phi hành gần sau một ngày, Diệp Vân rơi xuống mặt đất. Nơi này khoảng cách Nhu Ma tộc địa đã không xa, nhưng Diệp Vân cùng Nhu Ma đứng tại trên núi cao. Nhu Ma nhìn thấy Diệp Vân dừng bước không tiến, ở trong lòng suy tư phải chăng gọi tộc địa bên trong người đến đây cùng nhau vây công trước mắt nhân tộc thời điểm. Diệp Vân bấm pháp quyết, dẫn bạo Nhu Ma trong thức hải cấm chế về sau, Nhu Ma thức hải bị tạc nát tại chỗ tử vong. Còn phải cảm tạ ngươi cho ta đưa đến nơi này. Đem Nhu Ma hoàn chỉnh thi thể thu vào trong chữ vật đại, đầu này Nhu Ma thân thể 10 phần cứng hãn, mặc kệ là dùng đến luyện chế khối lỗi, vẫn là làm gì, đây đều là vô cùng tốt vật liệu một trong. Đứng tại trên núi cao, Diệp Vân nhìn về phía nơi xa kia chậm rãi dâng lên mặt trời. Nương theo lấy mặt trời dâng lên, một đạo to lớn pháp tướng lơ lửng, đối xa xa kia một tòa cự đại sơn phong đánh ra một tia chớp. Oanh! Lôi đỉnh đánh vào trên núi cao, sẽ tại núi cao bên trong bố trí mai phục một đầu lão niên Nhu Ma đánh bay. Giết hắn! Chỉ gặp ba đầu Nhu Ma từ khác nhau phương hướng hiện hiện, nhưng đều là một bộ lão niên bộ dáng. Diệp Vân thấy thế, hóa thành một đạo lưu quang hướng về hậu phương trốn nhanh. Bị bốn người vây công, coi như mình mạnh hơn cũng đánh không lại bốn cái ma tộc nguyên anh. Bốn cái lão niên ma tộc nhìn thấy Diệp Vân phi độn rời đi, muốn đuổi theo kích lại bất lực. Trước đây không lâu toàn bộ giới vực bị rút lấy đại lượng sinh mệnh chi khí bị chuyển hóa làm công kích trở xuống giới vực bên trong, dẫn đến bọn hắn nguyên bản đang tráng niên lập tức suy yếu đến cùng sắp thọ nguyên khô kiệt. Về sau mới phát hiện, bọn hắn thọ nguyên cũng quả thật bị chém tới. Trở về đi, đuổi không kịp. Gia nhất Nhu Ma ngăn lại muốn đuổi theo kích hai người, bọn hắn tấn thăng tứ giai hơi sớm, bởi vậy cũng là có thể sống lâu nhất hai người. Giới vực hẳn là bị linh giới phá giới pháo công kích, may mà bọn hắn không có tiếp tục công kích, không phải chúng ta cũng sống sót không được. Diệp Vân bay ra Nhu Ma nguyên anh phục kích địa vực về sau, lại lần nữa trở về Nhu Ma tộc địa. Lúc này Nhu Ma tộc địa bên trong, đại lượng Nhu Ma thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất bên trên. Đồng thời tại tộc địa trung tâm, một cái cực độ già yếu Nhu Ma chính khoanh chân ngồi tại tế tự trên đài. Nhu Ma tộc địa bên trong linh mạch là tứ giai thượng phẩm, đem nó thu nhập bí cảnh bên trong đủ để cho phệ ma hoa cùng ma lỗi liên trưởng thành đến tứ giai. Diệp Vân gọi ra pháp tướng, to lớn pháp tướng một chút liền hấp dẫn bên ngoài bốn đầu nguyên anh kỳ ma tộc chú ý. Không được. Trẻ tuổi nhất hai đầu ma tộc lập tức đứng dậy chạy về tộc địa, tại bọn hắn trở về tộc địa về sau, chỉ gặp Diệp Vân đã đem linh mạch thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Diệp Vân nhìn thấy có hai đầu Nhu Ma trở về, lập tức hóa thành lưu quang thoát đi. Hai đầu Nhu Ma nhìn thấy Diệp Vân lại lần nữa rời đi về sau, liền tiếp theo truy kích lại phát hiện mình căn bản đuổi không kịp. Ghê tởm. Tộc địa linh mạch bị người ở trước mắt cưỡng ép lấy đi, không có chuyện gì là so đây càng cô vũ nhục tính. Diệp Vân không chung nhìn về phía trên mặt đất, kia là một ngọn núi lửa. Toà này núi lửa khoảng cách Nhu Ma tộc địa đại khái vạn dặm tả hữu. Kia hai đầu không có truy kích tới có thể tạm thời trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một phen. Rơi xuống miệng núi lửa bên trong, khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Nhận pha rơi pháo ảnh hưởng, tòa này núi lửa nguyên bản đã phun trào qua một lần, mà bây giờ cũng đã yên tĩnh trở lại. Chỉ gặp miệng núi lửa bên trong có đại lượng hỏa viêm tinh khối vụn tàn mát, đây đều là nhị giai hạ phẩm linh tài, bình thường dùng để gia nhập mực thiêng bên trong vẽ linh phủ. Diệp Vân cầm lấy một khối hỏa viêm tinh, cảm thụ được nhiệt độ. Tòa này núi lửa dưới đáy hẳn là một cái mạch khoáng. Chống lên một đạo hộ thuẫn, trực tiếp chìm vào trong nham tương. Mặc dù hỏa viêm tinh là nhị giai linh tài, nhưng hỏa viêm tinh mẫu lại là tam giai thượng phẩm linh tài. Dùng nó đến vẽ linh phủ ngươi uy hiếp được kim đan hậu kỳ tu sĩ, lấy ra bán cũng là một bút khả quan đích lợi. Trong nham tương có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, đập vào mi mắt tất cả đều là một mảnh xích hồng. Lợi dụng thần thức quét ngang toàn bộ dãy núi, lập tức phát hiện tại dưới đáy có một cái tự nhiên hình thành cửa hang. Diệp Vân lách mình đi tới cửa động bên trong, chỉ gặp bên trong có đại lượng hỏa viêm tinh chính treo trên vách tường. Những này hỏa viêm tinh khổ người đã so ngoại giới phường thị bên trên lớn tiếp cận gấp 10. Nhưng Diệp Vân vẫn là bất vi sở động, mục tiêu của hắn chính là hỏa viêm tinh mẫu. Một đường đi ở trong đường hầm, nguyên bản thẳng tắp đường đi sâu thăm thẳm bắt đầu leo lên trên. Lợi dụng thần thức thấy rõ ràng quanh mình hoàn cảnh, cùng bình thường núi lửa lưu nham tương sau còn lại thông đạo không khác nhiều. Đi thẳng đến cuối cùng, Diệp Vân đều không có phát hiện có hỏa viêm tinh mẫu, liền đành phải quay đầu ra ngoài, dự định trên mặt đất chỉnh đốn xong liền tiếp theo đi Nhu Ma tộc địa tầm bảo. Xích Vân đứng tại bí cảnh bên trong đỉnh cao nhất bên trên, lúc này đã khôi phục tốt một bộ phận thương thế. Phá giới pháo uy lực, không có tự mình thưởng thức được thật đúng là không biết là loại trình độ này. Hắn lúc này, một bên chữa trị thương thế bên trong cơ thể, một bên tại bí cảnh bên trong tìm kiếm phải chăng có duyên thọ linh thực. Nhưng là có thể duyên thọ linh thực nào có nhiều như vậy, thẳng đến tìm kiếm hoàn chỉnh cái bí cảnh về sau, đều không có tìm được một gốc có thể duyên thọ linh thực. Diệp Vân lại xuất hiện tại Nhu Ma nhất tộc tộc địa bên trong, lúc này bốn tên Nhu Ma đã không muốn lại đi xua đuổi Diệp Vân, mà là đem tộc địa bên trong tất cả bà tứ giai linh tài đều thu thập lại đặt ở bốn người trên thân. Tại trong nửa năm này, Diệp Vân đã thường xuyên xuất nhập Nhu Ma nhất tộc tộc địa, thậm chí còn có mấy lần dẫn theo một cái nhị giai tu sĩ tiến vào nơi này tầm bảo. Cái này khiến Nhu Ma nhất tộc những này nguyên anh kỳ không muốn lại có quá nhiều phản ứng, tối đa cũng chính là bị hắn chiếm lĩnh toàn bộ dãy núi. Hôm nay, Diệp Vân trực tiếp tiến về Nhu Ma nhất tộc bí cảnh bên trong, chỉ có một cây đại thụ còn chưa rời cắm. Đây cũng là Nhu Ma nhất tộc duy nhất một kiện không cách nào rời đi bảo vật, nhân anh quả cây. Chương 153, thu lấy nhân anh quả cây đối với Nhu Ma nhất tộc tới nói, cái này gốc nhân anh quả cây đã là lập tộc gốc rễ, nhưng nhân anh quả cây kia cực kỳ hà khắc sinh trưởng điều kiện, chỉ có thể để thứ nhất thẳng lưu tại nguyên địa. Nửa năm này đến nay, Diệp Vân một mực tìm kiếm phương pháp, ý đồ tại không bại lộ bí cảnh tình huống dưới đem cái này gốc nhân anh quả cây mang đi, nhưng đều không thể thành công. Bởi vậy Nhu Ma nhất tộc còn lại 4 tên nguyên anh kỳ cũng là đem trong tộc bảo vật mang đi về sau, chỉ để lại già yếu nghiêm trọng nhất 2 người ở đây trông coi. Cái này gốc nhân anh quả cây không ra đời linh trí, muốn cưỡng ép rời đi hắn, chỉ dựa vào hắn một người tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Trong tộc bảo vật đã toàn bộ chuyển đi, còn lại tộc nhân lợi dụng những bảo vật này tối thiểu nhất cũng có thể khôi phục một chút nguyên khí. Nhất là tuổi già Nhu Ma nhìn bốn phía kia hoang vu thổ địa. Đối mặt phá giới pháo công kích, cái này giới vực sinh mệnh trong nháy mắt tử vong chín thành, có thể nói cái này giới vực đã tàn phá không chịu nổi. Còn lại sinh mệnh cũng là tại kéo dài hơi tàn. Kỳ thật còn có một cái phương pháp có thể để tộc đàn kéo dài tiếp. Một tên khác Nhu Ma Mâu Nham trầm mặc sau mở miệng. Này phương pháp tuyệt không thể nhắc lại. Mâu núi lập tức đánh gãy lời của hắn, Mâu Nham nói tới chỉ có di cư một giới khác vực làm nô lệ. Nhưng bây giờ cùng Ma Vũ giới tương liên giới vực, chỉ có nhân tộc kia giới vực. Nhân anh quả dưới cây, Diệp Vân vây quanh cây đại thụ này chuyển hai vòng, tại xác định phương vị sau liền lập tức bắt đầu bày trận. Diệp Vân muốn bố trí là một tòa cỡ lớn truyền thống trận, đồng thời còn có một bộ phòng ngự trận pháp. Ở phía xa hai đầu Nhu Ma nhìn thấy Diệp Vân bày trận, lập tức khởi hành ý đồ đánh gãy Diệp Vân bố trí trận pháp. Lần trước Diệp Vân bố trí trận pháp liền ý đồ đem nhân anh quả cây cùng linh mạch đều cho rời đi. Chỉ gặp Mâu Nham thân thể cấp tốc bành trướng, bên ngoài thân lông trắng cũng cấp tốc biến thành đen. Bò họ, một đầu to lớn mang Nhu hư ảnh hiện, hai cây to lớn sừng châu đối Diệp Vân bật tới. Diệp Vân gọi ra pháp tướng trường thương trong tay đâm thẳng, đem mang Nhu hư ảnh đẩy ra về sau, một thương bay thẳng đỉnh đầu. Oanh! Trường thương cùng sừng châu chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một trận to lớn ba động. Mà Mâu núi thì là cầm trong tay đại đao, đối Diệp Vân đánh xuống. Diệp Vân đột nhiên cảm giác dựng tóc gáy, lập tức từ bỏ bố trí truyền tống trận hướng về một bên tránh né. Chỉ gặp một đạo vô hình đao quang đuổi kịp Diệp Vân, tại sắp đánh trúng Diệp Vân trong nháy mắt bị một đạo màn mỏng ngăn trở. Diệp Vân trước đó dán tại trên người một chương tứ giai phòng ngự linh phù đem đạo này công kích ngăn lại. Là tinh thần công kích. Diệp Vân gọi ra mãng bắt cùng, đối Mâu núi kéo căng dây cùng. Linh tiễn giống như tiếng sét đánh bay thẳng Mâu núi, mà Diệp Vân thì là phi tốc trở lại nhân anh quả trước đây. Không quản được nhiều như vậy, chỉ gặp một cái bí cảnh cửa vào triển khai, đem chọn mảnh thổ địa vén tiến bí cảnh về sau, Diệp Vân liền tiếp thân tiến lên cùng Mâu núi cự chiến. Mâu núi nhìn thấy Diệp Vân vậy mà có thể tùy ý mở ra một cái không biết không gian đầu tiên là bị chấn kinh, sau đó lại kích động lên. Mâu núi thân thể cực tốc bành trướng, cuối cùng hình thành cao 4 trượng cự hình như ma. Mâu núi hai tay nắm tay đánh út về phía Diệp Vân, Diệp Vân thi triển độn pháp đi vào Mâu núi sau lưng, trong tay mãng văn cung đổi thành bạch long thương về sau, quanh thân lấp lóe màu xanh lôi điện. Vành, vành. Mâu núi xoay người trong nháy mắt, Diệp Vân trường thương đánh vào Mâu núi trên thân, đồng thời một cước đem nó đạp nhập một tòa sơn mạch bên trong. Chỉ gặp Mâu núi leo ra dãy núi phế tích, sau người pháp tướng cầm trong tay một thanh trọng kiếm hướng Diệp Vân bổ tới. Cự kiếm xẹt qua không trung mang theo một trận gió lốc, Diệp Vân đành phải thu hồi bạch long thương, lợi dụng đất một thanh lôi luyện hóa ra một thanh cự kiếm cùng pháp tướng cự kiếm đụng vào nhau. Bành! Hư không chấn động, song phương bị dư ba đánh lui, sau đó liền ở đây kịch chiến cùng một chỗ. Mà tại một bên khác, Mâu Nham đang cùng tự thân pháp tướng cùng nhau để ép Diệp Vân pháp tướng. Tại song phương đánh khó phân thắng bại bên trên, một tiếng long hống từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp Mạc Uyên cùng còn lại 4 đầu linh thú tạo thành ngũ hành liên kết trận, phía trên to lớn giao long hư ảnh cực dương nhanh chạy đến. Giao long hư ảnh đuôi rồng quét ngang, đem Mâu Nham pháp tướng đánh lui, nhưng tự thân cũng mở đi một bộ phận. Ngay sau đó, đại lượng kim loại phi kiếm hướng về Mâu Nham bay đi, để không thể không từ bỏ tiếp tục công kích ngược lại ngăn cản những này phi kiếm. Diệp Vân pháp tướng cùng Mạc Uyên trợ linh thú tạo thành trận pháp hình thành pháp tướng hư ảnh cùng Mâu Nham bị chiến, mà Diệp Vân thì là từ bỏ lợi dụng pháp bảo, ngược lại sử dụng đất một thanh lôi biến hóa mà thành cự kiếm, cùng Mâu núi chiến. Cự kiếm đem Mâu núi đánh rất tới trên mặt đất, sau đó lại tiếp tục hướng về pháp tướng bổ tới. Diệp Vân cầm trong tay màu xanh trọng kiếm, đem Mâu núi vị trí mặt đất bổ ra một đầu dài tới trăm dặm khe hở về sau, Mâu núi khí tức biến mất. Nhưng ngay sau đó, dưới nền đất bộc phát ra một cỗ mãnh liệt ba động, chỉ gặp Mâu núi pháp tướng vỡ vụn, bị nuốt vào trong bụng. Tự bạo. Diệp Vân phi tốc lui lại đi vào mặt bên chờ linh thú bên cạnh, đem những linh thú này đều thu hồi linh thú đại sau liền một bên cùng Mâu Nham kịch chiến một bên cực tốc lui lại. Chỉ kiến giải trên mặt một khe lớn bên trong, to lớn quang mang thoáng hiện đem Diệp Vân thôn phệ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Vân tiến vào bí cảnh bên trong đem nó quan bế. Nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần, Mâu Nham cũng bị xung kích đánh vào bí cảnh bên trong. Chỉ gặp bí cảnh bên trong, Mâu Nham bởi vì pháp tướng vỡ vụn mà bị trọng thương, diên thọ thảo huyễn hóa mà thành lao đầu vươn tay, bên cạnh rừng rậm lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt đem Mâu Nham bao quanh bao khỏa. Diệp Vân gọi ra vạn vật đỉnh, đem Mâu Nham nện thành một cô thi thể về sau, mới trầm tĩnh lại. Đem Bạch Long Thương gọi ra, pháp bảo cực phẩm phẩm giai vẫn là quá thấp. Pháp bảo cực phẩm uy lực đối với Kim Đan kỳ tới nói là thập phần cường đại, nhưng đối với Nguyên Anh kỳ lại là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nên tìm thời gian đem pháp bảo của mình tăng lên đến cổ bảo phẩm giai. Đem Bạch Long Thương thu hồi trong đan điền vận dưỡng. Kỳ thật lấy Bạch Long Thương vật liệu có thể kiên trì đến pháp bảo cực phẩm đã là 10 phần khó được, mây xanh trúc cơ kỳ lúc chốc ra sừng rồng tiềm lực đã hao hết. Nếu như muốn tăng lên đến cổ bảo phẩm giai, luyện chế cần thiết linh tài hoàn toàn đầy đủ luyện chế một kiện mới cổ bảo. Ở phía xa, Phệ Ma Hoa đang cùng Ma Lỗi Liên tranh đoạt đầu kia tam giai linh mạch bên trong tản ra ma khí. Diệp Vân đem Mâu Nham thi thể nhét vào bọn hắn bên cạnh về sau, liền từ Phệ Ma Hoa trên thân gỡ xuống từng cây thân. Sau đó liền rời khỏi bí cảnh. Mâu núi tự bạo về sau, Diệp Vân bổ ra khe hở này đoạn đã bị san bằng. Lưu tại nguyên địa chỉ có một cái hố cực lớn, lại quanh mình linh khí 10 phần hỗn loạn. Đang bay khỏi nơi này về sau, Diệp Vân dừng lại tại một dòng sông lớn bên trong. Thuận đại giang phiêu lưu mà xuống, trong nước có một ít yêu thú sống sót, mà hai bên bờ một chút ma tộc trong bộ lạc đã là thây ngang khắp đồng. Diệp Vân gọi ra pháp tướng, đem một đầu kim đan kỳ ma văn mãng nhiếp lên thu nhập bí cảnh về sau, liền tiếp theo thăm dò cái này giới vực. Nhưng chỉ là sau một lát, Diệp Vân liền đột nhiên thay đổi phương hướng hướng phương tây cực tốc bay đi. Tại Diệp Vân phía trước, Dạng Sáng Mây lúc này đang bị ma tộc truy sát. Chỉ gặp ba tên trúc cơ đỉnh phong ma tộc liên thủ truy kích Dạng Sáng Mây, đang lợi dụng linh phủ miễn cưỡng ngăn cản ba người truy sát sau trốn một dãy núi bên trong. Lợi dụng bên trong dãy núi rừng rậm ngăn cản ma tộc lục soát về sau, Dạng Sáng Mây vừa định bung lỏng lại bị một cỗ kim đan kỳ uy áp chế ở nguyên địa. Thấy tình cảnh này, Dạng Sáng Mây lập tức bóp nát tại trong tay áo ngọc bài. Chương 154, cường thế đánh giết một đầu kim đan kỳ ma tộc từ đằng xa bay tới, đây là truy kích Dạng Sáng Mây giả ma tộc trúc cơ kỳ tộc lão. Khi biết có một cái khác giới vực nhân tộc xuất hiện tại tộc địa bên trong, hắn liền lập tức đuổi theo giả tộc địa. Chỉ thấy đáy hạ trong rừng rậm, kia bị mình định tại nguyên chỗ nhân tộc, trong lòng bàn tay hiện lên một tia ma khí. Trước đem nhân tộc này khống chế, để tiến vào cái kia giới vực bên trong cho trong tộc dò xét tin tức. Tại sắp lúc động thủ, một cỗ uy áp trực tiếp đem đầu này giả ma tộc kim đan giam cầm tại nguyên chỗ. Chỉ gặp xa xa một ngọn núi phía trên, Diệp Vân đứng tại đỉnh núi, trong tay cầm một thanh lục sắc trọng kiếm. Bị xua tan cầm cố Dạng Sáng Mây lập tức bay về phía Diệp Vân vị trí. Diệp Vân nâng lên trọng kiếm, hướng Dạ Ma tộc Kim Đan bổ ra một đạo kiếm quang về sau, liền nhìn về phía Dạ Ma tộc tổ điện. Là không có bị phá giới pháo ảnh hưởng Nguyên Anh sơ kỳ, vẫn là vừa đột phá. Diệp Vân lách mình đi vào một cái hồ nước trên không, chỉ gặp hồ nước cùng vụ cận tạo thành một tòa cỡ lớn trận pháp lập tức bị thôi động. Trong tay trọng kiếm đánh xuống, đem một ngọn núi đánh nát sau cả tòa trận pháp liền dừng lại. Trên bầu trời hội tụ ra một mảnh kiếp vân, một đạo tử kim sắc lôi điện chém vào trong hồ. Bành! Trong hồ bộc phát ra một cỗ kinh thiên sóng lớn, một cái Nguyên Anh sơ kỳ Dạ Ma tộc từ trong hồ bay ra. Nhân tộc, chúng ta bình an vô sự là được, làm gì hùng hổ dọa người. Dạ Viễn Diệp lúc này nhìn xem Diệp Vân phản ứng, trong lòng tính toán nên như thế nào đem Diệp Vân giải quyết hết. Không thế nào, đem các ngươi chạm chi là đủ. Diệp Vân cầm trong tay trọng kiếm, gọi ra mình pháp tướng. Lần này, Diệp Vân pháp tướng cũng là cầm trong tay trọng kiếm, hai người lẫn nhau kịch chiến cùng một chỗ, pháp tướng cùng pháp tướng va chạm nhau. Trọng kiếm đánh xuống, Dạ Viễn Diệp gọi ra một đầu roi sắt, đem trọng kiếm ngăn lại sau liền quất hướng Diệp Vân. Diệp Vân bên ngoài thân hiện một tầng áo giáp, đem roi sắt một kích ngăn lại, sau đó buộc phát ra lôi điện đem Dạ Viễn Diệp bức lui. Bên ngoài thân hiện ra xanh ngọc, từ diễn lôi quyết khống chế ất một thanh lôi hình thành một cái hổ chỉ quyền sáo sau liền xài bước hướng về Dạ Viễn Diệp công tới. Diệp Vân gần sát Dạ Viễn Diệp trước người, đấm ra một quyền đem nó đánh bay về sau, lại lần nữa xuất hiện ở sau lưng hắn, nhưng lại bị trường tiên rút chúng bay rất ra ngoài. Diệp Vân thay đổi thân hình, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Dạ Viễn Diệp, trong tay hổ chỉ đã tiêu tán. Hai tay vờn quanh đầu lâu, Dạ Viễn Diệp thân hình lập tức bành trướng, đồng thời roi sắt cũng quất hướng phía sau mình. Diệp Vân thấy thế đành phải từ bỏ đem nó cổ bẻ gãy dự định, đem nó bung ra về sau. Diệp Vân cầm trong tay mãng văn cung không ngừng kéo cung bắn thẳng đến đem nó bước lui. Nhìn thấy tiêu hao đến không sai biệt lắm về sau, Diệp Vân hai tay không ngừng kết ấn, bên trên bầu trời lại lần nữa hiện hiện đại lượng lôi vân. Và anh, một đạo màu tím sậm lôi điện đánh vào Dạ Viễn Diệp đỉnh đầu, đem nó trọng thương đánh rơi tới mặt đất về sau. Diệp Vân cầm trong tay trọng kiếm từ không trung phi tốc rơi xuống, đem trọng kiếm cắm vào Dạ Viễn Diệp trong lồng ngực, màu xanh trọng kiếm lập tức từ thể nội nổ tung. Phanh, Dạ Viễn Diệp thân thể nổ thành một cỗ hắc vụ, nhưng lập tức lại tại nơi xa hiện hiện, chỉ gặp sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lần này chết thay đại giới không nhỏ. Diệp Vân cảm thụ lực lượng trong cơ thể còn lại hơn phân nửa về sau, trong tay lại lần nữa hiện hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Đồng thời ở sau lưng hắn, đại lượng trường kiếm màu xanh lơ lửng, thân hình bùng lên phóng tới Dạ Viễn Diệp, tại trường kiếm màu xanh đánh rất lúc, Dạ Viễn Diệp gọi ra một mặt hộ thuẫn đem một kích này ngăn cản xuống tới. Lơ lửng sau lưng Diệp Vân mấy chục thanh trường kiếm màu xanh lập tức bay ra, từ khác nhau góc độ đâm về Dạ Viễn Diệp. Phốc phốc phốc. Lưỡi dao mặc thịt thanh âm vang lên, xen lẫn vẻ ma hoa mảnh vỡ trường kiếm màu xanh dễ như trở bàn tay đột phá Dạ Viễn Diệp ma khí hộ thuẫn. Nương theo lấy không trung pháp tướng tiêu tán, ma vũ giới lọt vào phá giới pháo banh kích sau cái thứ nhất tấn thăng Nguyên Anh kỳ ma tộc cứ như vậy chết tại Diệp Vân thủ hạ. Dạng Sáng Mây đứng tại trên núi cao, lúc trước nhìn xem mình sư tôn cùng ma tộc Nguyên Anh đại chiến, tốc độ kia nhanh đến mức căn bản là thấy không rõ. Diệp Vân xuất hiện ở sau lưng hắn, đi, tầm bảo đi. Ôm đùm tại bà vai, thân hình của hai người lập tức biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại Dạ Ma tộc tổ địa. Dạ Ma tộc tổ địa dưới mặt hồ, Diệp Vân đứng tại một tòa cung điện trước cửa đá. Lúc trước Dạ Huyễn Diệp sau khi đi ra liền không đóng lại, cái này thuận tiện Diệp Vân đi vào cướp sạch một phen. Bước vào trong cung điện, lớn như vậy trong cung điện cũng chỉ có Diệp Vân cùng Dạng Sáng Mây hai người. Đem trong này tất cả linh vật đều đóng gói mang đi. Diệp Vân từ trong tay giật xuống một cái nhẫn chứa vật cho Dạng Sáng Mây, cái này bên trong nhẫn chứa vật đem một tòa ngàn trượng lớn nhỏ sơn phong chứa vào trong đó. Dạng Sáng Mây tiếp nhận nhẫn chứa vật về sau, liền lập tức bắt đầu thu thập cung điện bên trong linh vật, liền ngay cả sàn nhà gạch đều không buông tha. Đi vào cung điện cất đặt tại trung ương nhất trên bảo tọa, Diệp Vân tại cẩn thận xác định không có vấn đề sau liền ngồi xuống. Chỉ gặp đại lượng trận văn hiện hiện, cả tòa cung điện đều bị dâng lên một đạo hộ thuẫn đem cung điện bảo vệ. Nhưng Diệp Vân đứng người lên về sau, bảo vệ cung điện hộ thuẫn lại lập tức bắt đầu tiêu tán. Loại này bị cảnh, hẳn là lưu cho lưu thủ người sử dụng. Đã như vậy bên trong tòa cung điện này liền đã không có thể uy hiếp đến mình người. Đi hướng một bên trong thông đạo, tại thần thức dò xét dưới, Diệp Vân đi thẳng tới cuối thông đạo. Đấm ra một quyền, chỉ gặp trên vách tường hiện hiện cấm chế đem Diệp Vân công kích ngăn cản. Nhìn thấy nhục thân công kích vô hiệu, Diệp Vân liền ngưng tụ một thanh trường kiếm, một kiếm bổ vào cấm chế bên trên, cấm chế lập tức lóe lên. Tại liên tục bổ vài kiếm về sau, toàn bộ cấm chế vỡ vụn ra, đem trước mắt vách tường một kiếm kích sập, chỉ gặp phía sau vách tường có đại lượng cực phẩm linh thạch chất đống ở đây. Thân thức đảo qua, tất cả linh thạch số lượng trong nháy mắt xuất hiện trong đầu, 135,000 cực phẩm linh thạch. Những này cực phẩm linh thạch, hẳn là cái này ma tộc cả một tộc bảy tất cả tồn kho. Đem linh thạch đều thu nhập trong nhẫn chứa đồ, Diệp Vân liền đi hướng một bên dược viên. Trong cung điện dược viên xây dựng ở dưới nước, mặc dù đại bộ phận đều có ma khí phát ra, nhưng Diệp Vân vẫn là đưa chúng nó thu nhập bí cảnh bên trong. Cùng dược viên lẫn nhau liên thông, còn có luyện đan thất cùng một chút gian tạp vật. Những địa phương này đối với Diệp Vân tới nói, trên cơ bản đều là vô dụng, bởi vậy liền giao cho Dạng Sáng Mây phụ trách đưa chúng nó thu thập lại. Ngoại giới, nương theo lấy Diệp Vân tiến vào bí cảnh đã nửa năm chưa có trở về bất cứ tin tức gì. Bạch thú lao tổ đã chuẩn bị phái người tiến vào bí cảnh bên trong, lợi dụng linh thú tìm kiếm Diệp Vân tung tích. Nhưng đột nhiên, truyền tống môn bên trong đột nhiên đi ra một cái toàn thân đẫm máu nam tử. Tại trên đường trở về, Diệp Vân một đường giết mặc vào cản đường ma tộc bộ lạc, chỉ là những bộ lạc này đều là cỡ trung tiểu, có một bộ phận đều vẫn là chỉ có kim đan kỳ tồn tại. Mà trên người vết máu thì là ma tộc máu tươi, đem nó nhuộm thành màu đỏ. Tại đem hết thảy công việc đều nói rõ ràng về sau, Diệp Vân cho mình tới cái thanh bùi thuật người mình trở nên sạch sẽ và gàng. Tòa này bí cảnh bên trong, tu vi cao nhất thả ra mới nguyên anh kỳ, bất quá có một bộ phận ma tộc đã khôi phục bộ phận nguyên khí, cần thiết phải chú ý một chút. Hai cái giới vực hạch tâm dung hợp đã là ván đã đóng thuyền, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là đủ.